Chương 634, gặp lại Dung Diên. Chương 634, gặp lại Dung Diên. Lục Đinh thần hỏa. Hạ Đạo Minh mừng rỡ, liên tục than thở, Tịch Vô Phòng, ngươi cùng Dung Diên trung tâm đáng khen, lập xuống đại công. Đệ tử cùng Dung Diên có thể có hôm nay, đều nhờ vào lao ra vun bón, tự nên vì lao ra phân ưu ra sức. Tịch Vô Phong cung kính nói nói, nơi phong ấn ở nơi nào? Ta muốn lập tức tiến về phía trước, để tránh đêm dài lắm mộng. Hạ Đạo Minh nói, cách đây 5 ngày lộ trình, đệ tử này tiểu dẫn đường. Tịch Vô Phong lúc này hạ lệnh thay đổi tiên thuyền. Ngày hôm sau, tiên thuyền lướt qua không bờ bến liệt diễm sa mạc, tiến nhập màu xanh biết rạng rỡ, quần sơn xanh biết khu vực. Lao ra, nơi đây phân bố viêm sa quận hơn 20 tòa trích địa, đều là Dung Diên năm gần đây tuần tra vực. Nàng không biết bây giờ ở nơi nào, như trùng hợp tại phụ cận, có thể gọi nàng đến đây bài kiến. Tịch Vô Phong chỉ vào phía dưới nói. Hạ Đạo Minh quan sát kéo dài dây núi, chỉ hơi trầm âm, đã biết nàng ở đây, không cần nóng lòng nhất thời, đi trước nơi phong ấn quan trọng. Là. Tịch Vô Phong nhận lệnh. Tiên thuyền xẹt qua dây núi, phía dưới sinh linh ngước nhìn tiên thuyền, mỗi cái mắt lộ ra kính nể. Cách đó không xa, thân mang tuần thú quan phục Dung Diên đang cưỡi xích nê thú, mang thủy tùng ly khai thoại nguyên trích thổ điểm miếu, chuẩn bị tuần tra chỗ tiếp theo trích điểm. Đống nhiên tâm có cảm giác, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Ồ, tiên thuyền. Dung Diên hơi kinh ngạc. Viêm Sa quận loại này hạ quận, tiên thuyền hiếm thấy, càng không nói đến tại phổ thông trích điểm. Cũng không biết là nơi khác cao nhân đi ngang qua, vẫn là quận thành bên kia có đại nhân vật gì tới đây. Dung Diên nói thầm trong lòng, hai mắt như cũ nóng nhìn cái kia lá tiên thuyền. Nàng là tuần thú quan, quản chế dị động vốn là nàng trước trách nơi. Tiên thuyền nguyên bản trực tiếp sẽ qua, chợt thay đổi đầu thuyền, hướng nàng bay tới. Dung Diên lập tức mắt lộ ra cảnh giác, các tùy tùng cũng tận đều đề phòng. Chờ tiên thuyền bay gần, nàng gặp rõ ràng thuyền đầu người, đề phòng trong nháy mắt hóa thành ý cười. Là Tịch Đô Úy, chính mình người. Các tùy tùng thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai là Tịch đại nhân, ta còn tưởng rằng là ai đó. Dung Diên bay lên trời, chân đạp diễm quang cười đón. Tịch Vô Phong cười nói, không chỉ ta một người, Dung Diên, ngươi nhìn xem là ai đến. Dung Diên thuận thế nhìn tới, biểu hiện bỗng nhiên chấn động, con ngươi đột nhiên trợn, dưới chân diễm quang hầu như tán loạn. Nàng thoáng chốc thức tỉnh, hai đầu gối hơi cong muốn không trung quỳ xuống, lại bị Hạ Đạo Minh vung tay lên ngừng lại. Dung Diên, lên đây đi. Dung Diên ép xuống mãnh liệt tâm tình, cẩn thận từng ly từng tí một bay tới tiên thuyền, mới hai đầu gối quỳ xuống đất, âm thanh khẽ run, nô tỳ bái kiến lao ra. Tịch Vô Phong bên người bốn vị kim giáp giáo úy mặc dù nhận được Dung Diên thân phận, nhưng âm thầm động dung, nguyên lai vị này hạ gia, càng là để đô úy cùng tuần thú quan đều cam tâm xưng lão gia nhân vật. Có người trong lòng thầm nghĩ, bất quá, địa tiên giới đã không phải hạ giới, hai vị đại nhân đã xưa đâu bằng này, tu vi vượt xa ở hắn, cũng là bọn họ trọng tình trọng nghĩa thôi, này hạ gia sợ là còn chìm đắm tại trước kia uy danh bên trong, không biết bây giờ thế cuộc đã bất động. Đổi ngày có lẽ phải trong bóng tối nhắc nhở hắn một, hai. Tốt, tốt, không nghĩ tới hôm nay càng có thể ở chỗ này gặp được ngươi. Hạ Đạo Minh gặp Dung Diên chút nào không có bởi vì chính mình chỉ có tứ hội cảnh giới mà ngạ mạn, ngược lại là lộ ra chân tình, trong lòng khá là vui mừng, mỉm cười tự tay đưa nàng nâng dậy. Những năm này, nô tỳ cùng Tịch Vô Phong trước sau trùng quanh hỏi thăm, tìm khắp lao ra tung tích, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Không nghĩ tới hôm nay càng có thể gặp lại lao ra, nô tỳ thực tại cảm kích thiên ý. Dung Diên tâm tình lại khó đè nén chế, nóng lệ lan xuống. Nàng mới về Hạ Đạo Minh dưới trướng thời gian, vốn là bị bức ép bất đắc dĩ. Có thể Hạ Đạo Minh trọng tình thủ nghĩa, thưởng phạt rõ ràng, chưa bao giờ bởi vì nàng lai lịch bất đồng mà bạc đãi. Nàng lập công, hắn liền trọng thưởng vun bón. Như không năm đó dịu dắt, nàng đâu có phi thăng tiên giới cơ hội. Càng không cần nói có thể có hôm nay tu vi cùng địa vị. Nếu không như vậy, nàng trước kia liền cực khả năng bị trở thành Xích Tiêu giáo lao tổ đồ chơi, vạn kiếp bất phục. Bởi vậy, một tiếng này lão gia nàng gọi được phát ra từ phế phủ, nhớ mãi không quên. Ngươi cùng Vô Phong đều lòng mang hết sức chân thành. Nếu Xích Tiêu giáo cùng Hỏa Vân phủ đều đã không tồn, ngươi liền chính thức bái vào Thanh Nguyên môn, về môn hạ ta đi. Hạ Đạo Minh gặp nàng khóc nước mắt rõ ràng, trong lòng cũng bị xúc động, ngữ điệu ôn hòa. Đệ tử bái kiến lao ra, đa tạ lao ra thu dung. Dung Diên mừng đến phát khóc, trịnh trọng tam bái. Hạ Đạo Minh gật gật đầu, nói, ta cùng với Vô Phong chuyến này là vì phong ấn Lục Đinh thần hoàn ơi, nếu ngươi có thể thoát được mở thân, liền theo ta cùng nhau đi tới. Phong ấn đó vốn là đệ tử cùng Tịch huynh hợp lực rơi, đệ tử như đi, chính có thể giúp lực. Chỉ là xin mời cho ta đi trước bàn giao vài câu tục vụ, lại theo lão gia đồng hành. Dung Diên cung kính nói, đi thôi. Hạ Đạo Minh vung tay lên. Dung Diên lúc này rơi vào trước miếu, dặn dò tùy tùng, thích đáng an bài trích địa sự vụ, mới lại quay người đăng lên tiên thuyền. Tiên thuyền lại lần nữa khởi hành. Nàng ánh mắt quét qua, đông nhiên rơi tại góc quận mình cướp huyết lao ma trên người, không khỏi hơi sững sờ, đây không phải là cướp huyết lao ma. Tịch huynh càng đã đem hắn quá bắt. Lần này bắt tóm, đủ để đổi được phong phú ban thưởng. Tịch Vô Phong cười nói đến, toàn do lão gia nửa đường chặn lại. Bằng không này ma không những chạy trốn, trái lại chúng ta còn muốn nhận huyết hà chân thủy hại, ít không thể tiêu hao nhiều năm tâm huyết phương có thể loại trừ. Nguyên lai là lão gia tự mình ra tay giúp đỡ. Dung Diên bề ngoài vẻ mặt chấn định, nhưng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Cất huyết lao ma mặc dù thương thế trầm trọng, nhưng trung quy là lục hội chân tiên, lại trưởng một cái thịnh nạp huyết hà chân thủy tiên hồ. Lấy nàng tự thân tu vi, tùy tiện đối đầu, không hẳn có thể thảo được tốt đi. Mà Hạ Đạo Minh, vẹn vẹn tứ hội chân tiên, nhưng có thể một lần chặn lại đoạt bảo, phần thực lực này thực tại không thể tưởng tượng nổi. Tịch Vô Phong đem lúc đó trải qua giản lược một thuyết, Dung Diên trong lòng mới thoải mái. Cất huyết lao ma đã là nỏ mạnh hết đà, mà lao ra lại có thể điều động huyết hà chân thủy, như vậy liền chẳng có gì lạ. Lao ra lần này đến Viêm Sa quận, không biết vì chuyện gì. đệ tử có thể ra sức chỗ. Dung Diên thăm dò hỏi, ta chỉ là đường trải qua Viêm Sa quận, mục đích thực sự tại Quỳnh Hoa thượng quận, Luân Hồi Cốc. Hạ Đạo Minh bình tĩnh mở miệng. Luân Hồi Cốc. Tịch Vô Phong cùng Dung Diên vẻ mặt đồng thời kỳ biến. Hạ Đạo Minh thấy thế, khẽ mỉm cười, xem ra các ngươi đã từng nghe nói, Luân Hồi Cốc bên trong có Luân Hồi Chu quả, này quả đối với sơ trung cấp chân tiên có phá cảnh kỳ hiệu, thậm chí đối với cao giai chân tiên cũng có loại bỏ tu hành bình cảnh hiệu quả. Mỗi 3,6005 một lần bình ổn kỳ, đều sẽ có đại lượng chân tiên tràn vào cốc này tìm kiếm Luân Hồi Chu quả. Nhưng dù cho là bình ổn kỳ, Luân Hồi Cốc không gian vẫn là rất hỗn loạn sao động, minh hỏa tàn phá, rất là hung hiểm, huống chi đến lúc đó đại lượng chân tiên tràn vào, thậm chí sẽ còn có cao giai chân tiên, hung hiểm tăng gấp bội. Lão gia kỳ tài ngút trời, chỉ cần bước tu hành, bước vào trung giai chân tiên cảnh giới tất nhiên không phải là cái gì việc khó, cần gì phải mạo cái kia đại hung hiểm, đi tìm cầu Luân Hồi Chu quả. Dung Diên vẻ mặt nghiêm túc nói, Tịch Vô Phong cũng quyền, vào cấp người, phần nhiều là vô vọng đột phá hạng người, bị bức ép được ăn cả ngã về không. Lão gia bây giờ căn cơ thâm hậu, tương lai đang lâm cao giai chân tiên tuyệt đối không có vấn đề, cần gì phải tự đầu hiểm địa. Tình hình ta cùng với Dung Diên bây giờ chức vị tại thân, tu hành tài nguyên mặc dù có hạn, nhưng cũng có thể cùng phụng lão gia. Chương 635, Huyết Ngục Thư Sinh. Chương 635, Huyết Ngục Thư Sinh. Ta tự biết các ngươi hảo ý. Hạ Đạo Minh lắc đầu, ngữ khí kiên nghị, mục đích chuyến đi này cũng không phải là Luân Hồi Chu quả, mà là Cửu Thiên Huyền Hỏa. Cửu Thiên Huyền Hỏa. Hai người cùng kêu lên kinh ngạc thốt lên, sắc mặt đột nhiên trắng. Trầm mặc rất lâu, Dung Diên mới nói, này hỏa sinh tử xoay chuyển, hung hiểm nhất. Như tại ngoại giới, lão gia có thể thu phục, nhưng tại loại kia hỗn loạn hiểm cảnh, Cửu Thiên Huyền Hỏa đối với ta có tác dụng lớn. Hạ Đạo Minh ánh mắt như đuốc, cũng biết hiểm đường, cũng không chối từ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, chợt đồng thời quỳ xuống đất, nếu lão gia cố ý tiến về phía trước, liền để đệ tử hai người đi theo, cùng tiến cùng lui. Đại nhân, bốn vị kim giáp giáo úy nghe nói không khỏi mỗi cái hoàn toàn biến sắc. Trong đó có một vị giải tướng thô lô giáo úy không nhịn được lên trước một bước, ánh mắt ác liệt thẳng nhìn chăm chú Hạ Đạo Minh, "Hạ gia, ngươi muốn đưa chết liền đi, không nên kéo đại nhân nhà ta xuống nước." Càn rỡ. Tịch Vô Phong giận tím mặt, đao ý cuồn cuộn, liệt đạn, còn không quỳ xuống. "Thôi." Hạ Đạo Minh phất tay, cười nhạt, hắn chính là một mảnh trung tâm. Lập tức ngữ khí nhất chuyển, kiên quyết nói, "Luân Hồi Cốc ta một mình trước đi, mới có thể không ràng buộc." "Lao ra." Tịch Vô Phong cùng Dung Diên cùng kêu lên gọi nói, "Ý ta đã quyết." Hạ Đạo Minh trầm giọng một đoạn, "Phù phù." Liệt Đạc đột nhiên quỳ xuống đất, liên tục giật đầu, là ti trước nói rằng, "Trách oan Hạ gia, kính xin Hạ gia thứ tội." Hạ Đạo Minh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, vẻ mặt bất động, đột nhiên tâm có cảm giác, chậm rãi xoay người, đưa mắt nhìn hướng hậu phương phía chân trời. Đám người không rõ vì sao, dồn dập men theo ánh mắt nhìn tới, chỉ là nhưng cái gì cũng không thấy. Hạ Đạo Minh không nói gì, rất nhanh một lần nữa xoay người, hướng Liệt Đạc gật gật đầu, ra hiệu hắn lên. Tiên thuyền ngang trời, nửa ngày sau bay qua mảnh này màu xanh biết run xuê liên miên dãy núi, lại lần nữa bay tới đến một mảnh mênh mông vô bờ, không nhìn thấy người ở Xích Viêm sa mạc. Một cái canh giờ phía sau, tiên thuyền thâm nhập mảnh này Xích Viêm sa mạc. Đột nhiên, viễn không huyết quang như luyện, gào thét mà tới. Theo áp sát, huyết quang hóa thành thao thiên sóng máu, sóng đầu đứng thẳng một tên bạch y nho sinh. Sóng máu cuộn cuộn, tinh sát đầy trời, mà cái kia nho sinh nhưng một bộ tố ý điệp, mặt mày tuấn tú, mang theo cuốn sách khí, cùng dưới chân giữ tận sóng máu đan xen vào nhau, càng lộ ra quỷ dị không nói lên lời cùng lạnh lẽo âm trầm. Là Huyết Ngục Thư Sinh, hắn lại vẫn sống sót. Tịch Vô Phong cùng Dung Diên sắc mặt chợt biến, âm thanh đều đang phát run. Khắc khắc. Nhà ta lão tổ đến, các ngươi tất cả đều phải chết. Cất Huyết Lao Ma chính mắt thấy Huyết Ngục Thư Sinh, phản phất gặp được cứu tinh, cả người huyết nục run rẩy đứng lên, trên mặt tràn đầy dữ tợn sảng khoái. Lão tổ. Tịch Vô Phong đám người trong lòng đột nhiên trầm. Dung Diên, ngươi che chở lão gia đi mau. Ta mang người đến ngăn trở. Tịch Vô Phong hét lớn một tiếng, xiết đao ra khỏi vỏ, đao ý ngút trời, bước ra tiên thuyền, đứng lơ lửng trên không, ánh mắt sắc bén nhìn chòng chọc đảo mắt ép tới gần đứng ở sóng máu trên đầu Huyết Ngục Thư Sinh. Lúc này Huyết Ngục Thư Sinh trên người tản mát ra cường đại huyết sát khí tức đã như bãi sơn đảo hải áp bức mà đến, rõ ràng là cửu hội chân tiên. Khắc khắc, còn muốn đi? Huyết Ngục Thư Sinh gần giọng cười gằn, tay áo bào rung lên, sóng máu đột nhiên nổ ra. Oanh! 10 triệu huyết liên như ác long nhảy múa, tự hư không rủ xuống mà xuống, đan xen thành lồng, trong khoảnh khắc liền đem Tịch Vô Phong đám người cuốn tại một vùng thế giới. Hạ Đạo Minh đám người cũng đều tại vùng thế giới này bên trong. Giết! Tịch Vô Phong gào thét, tiên lực tuôn ra, hoành đao chém đánh, ngút trời đao quang thẳng hám huyết liên. Ti chức trợ đại nhân một tay lực lượng. Liệt Đạc gào thét, phương thiên hỏa kích xé rách hư không. Còn lại ba vị kim giáp giáo úy ánh mắt ngưng lại, cuối cùng cũng cắn răng lấy ra tiên bảo, giết hướng Huyết Ngục. Oanh! 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 Năm cái tiên bảo đều ra, chấn động được huyết liên từng tấc nứt toát, mưa máu bay ngang. Lao ra, chúng ta đi mau. Dung Diên xem thời cơ cấp thiết, cuốn lên liệt diễm muốn dẫn Hạ Đạo Minh phá ngục mà ra. Hạ Đạo Minh vẫn chưa chống cự, tựa hồ thật bị này chiến uy thế phát sợ. Hôm nay các ngươi tất cả đều được lưu lại. Huyết Ngục Thư Sinh thâm trầm nở nụ cười, trong tay không biết khi nào, dĩ nhiên cũng nhiều một cái huyết hồ lô. Này huyết hồ lô so với cước huyết lão ma trong tay cái kia muốn lớn một hảo. Huyết Ngục Thư Sinh đem huyết hồ lô hướng về không trung ném đi, huyết hà chân thủy chút xuống mà hạ. Hóa thành từng cái càng thêm thô lớn sợ hai huyết liên rủ xuống hạ mà hạ. Huyết lồng càng ngày càng to lớn trầm trọng. Vành, vành, vành. Năm cái tiên bảo ngoại trừ Tịch Vô Phong hành đao còn miễn cưỡng tả hữu xung chém, còn lại bốn cái không chỉ có đều bị huyết lao chấn rơi, hơn nữa tiên bảo hơn 1000 loét trăm lỗ, dường như gỉ thấu đồ vật một loại. Và anh, số cái thô lớn huyết liên buông xuống dưới, đột nhiên quét qua đãng, đem ánh lửa đánh bạo. Đốm lửa bắn tứ tung, tiêu tan, hiện ra một mặt kinh nộ Dung Diên. Gặp Dung Diên không thể đúng lúc chạy ra huyết lao, Tịch Vô Phong sắc mặt âm trầm, đột nhiên cuốn lên đoàn đoàn đao quang, đánh bay càn quét cuốn quanh mà đến huyết liên, bay xuống Dung Diên bên người. Và anh, huyết lồng tầng tầng rơi ở trên mặt đất, đất rung núi chuyển. Từng cái huyết liên dường như giữ tận huyết xà bàn bắt cùng nhau, tản ra để cho người khiếp đảm mùi máu tanh. Nương chủ huyết dịch không ngừng từ bên trên chậm rãi chạy xuôi mà xuống, đại địa phát sinh xì xì âm thanh, dĩ nhiên không ngừng bị ăn mòn. Huyết trong lồng Tịch Vô Phong cùng Dung Diên, một người cầm đao, một người cầm kiếm thủ hộ tại hạ đạo minh tả hữu. Bốn vị kim giáp giáo úy thì lại riêng phần mình thu hồi bị hoen ố tổn hại tiên bảo, đứng ở Tịch Vô Phong trước mặt. Mà nguyên bản bị giam giữ cấp huyết lama, đã không biết khi nào bị huyết ngục thư sinh cấp cứu đi ra ngoài, lúc này đang cùng huyết ngục thư sinh đồng thời đứng ở sóng đầu, một mặt giải hận mà nhìn bị khốn trong huyết ngục đám người. Huyết ngục thư sinh, chúng ta chính là thiên đình mệnh quan, tên ghi chép tại châu phủ phong thần đài. Ngươi đã cứu đi cướp huyết lắm mà, còn không thấy tốt thì thôi, nhanh chóng rời đi. Tịch Vô Phong lạnh giọng quát nói. Các ngươi đem bản tôn đổ tôn như thế trọng thương, còn nghĩ bản tôn cứ như thế mà buông tha các ngươi? Thực sự là ý nghĩa biển vông. Huyết ngục thư sinh trong tay không biết khi nào nhiều một thanh giấy bằng phiến, thản nhiên rung động. Vậy ngươi định như nào? Tịch Vô Phong trầm mặt hỏi. Dâng ra một nửa tinh huyết vào bản tôn huyết hồ lô, bản tôn có thể cân nhắc thả các ngươi một con đường sống. Mặt khác, cái kia người lưu lại. Huyết ngục thư sinh nói xong, tay hướng hạ đạo mình một chỉ, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ. Ha ha. Tịch Vô Phong ngửa đầu cười to nói, "Huyết ngục thư sinh, bản tọa cực kỳ cùng ngươi trao đổi, ngươi nhưng sư tử lớn mở miệng. Chúng ta nếu thật sự không muốn để ý tính mạng xung phong, ngươi cũng cần phải trả giá giá thật lớn." Khắc khắc, đáng tiếc à, chỉ có ngươi một vị bát hội chân tiên, còn lại bất quá lục hội thất hội, đúng rồi còn có một cái là tứ hội, tiêu bằng các ngươi mấy cái này bên trong thấp cấp chân tiên, dĩ nhiên nói rằng để bản tôn trả giá giá thật lớn, đô ý đại nhân, ngươi cũng quá cao xem các ngươi. Như lại đến hai, ba cái bát hội chân tiên có lẽ còn có thể cho bản tôn tạo thành một chút uy hiếp. Huyết ngục thư sinh xem thường cười gần nói, Tịch Vô Phong đám người nghe nói sắc mặt đều âm trầm khó nhìn. Bát hội cùng cửu hội chân tiên, nhìn như chỉ kém nhất hội, nhưng trong lúc này nhưng cách một cái trung giai cùng cao cấp chênh lệch. Này nhất hội cực khó nhảy tới, một khi nhảy tới, thực lực cũng sẽ phát sinh biến hóa rất lớn. Hơn nữa này huyết ngục thư sinh thành danh đã lâu, lại có thể điều động huyết hà chân thủy tiên bảo, chính là mười sẽ chân tiên gặp phải hắn, e sợ cũng khó thảo được tốt đi. Bản tôn cho ngươi mười hơi thở thời gian cân nhắc. Huyết ngục thư sinh lắc cây quạt, một bộ chắc chắn nói. Chương 636, ra tay chương 636, ra tay khắc khắc, đô bí đại nhân. Không nghĩ tới sao? Lúc trước các ngươi như thả ta đi, làm sao đến hiện tại khổ cực đâu? Cất huyết lao ma một mặt đắc ý, cười trên sự đau khổ của người khác. Nói, cất huyết lao ma bỗng nhiên đem ánh mắt rơi trên người hạ đạo mình, xuyên thấu ra khắc cốt oán hận. Còn có ngươi, đợi lát nữa ta chắc chắn ngươi huyết từng điểm khô, sau đó còn muốn rút ra ngươi nguyên thần, để nó nhận hết sông máu nước rửa sạch. Lao ra, đợi lát nữa ngươi cái gì cũng không cần quản, chỉ để ý đi. Tịch Vô Phong truyền âm cho hạ đạo mình, nói trong tay nhiều một cái đồng sắc phát ấn. Phía trên điêu khắc có bệ ngạn cổ thú. Này đồng sắc pháp ấn vừa lấy ra, liền có nồng đậm sát khí phóng lên trời, bước được huyết lao huyết khí dồn dập cuốn ngược. Gặp Tịch Vô Phong lấy ra đô bí pháp ấn, Dung Diên lật bàn tay một cái, cũng nhiều một cái pháp ấn. Bất quá nàng pháp ấn phía trên ngồi trồn hổm một đầu toan nghê. Pháp ấn vừa lấy ra, chính là liệt diễm hừng hực, mặc dù không bằng Tịch Vô Phong cái kia pháp ấn bá đạo, nhưng cũng làm cho bốn phía huyết khí không ngừng bốc hơi. Gặp Tịch Vô Phong cùng Dung Diên đều lấy ra pháp ấn, Huyết Ngục Thư Sinh đem cây quạt hợp lại, lạnh giọng nói, các ngươi đây cũng khổ như thế chứ? Lời còn chưa dứt, Huyết Ngục Thư Sinh tay hướng huyết hổ lô một chỉ. Nhất thời huyết hà chân thủy lại lần nữa chút xuống mà hạ. Huyết trong lồng lập tức sóng máu mãnh liệt, hóa thành từng cái miệng lớn muốn đem Tịch Vô Phong đám người nuốt hết. Giết! Tịch Vô Phong cùng Dung Diên lớn tiếng giống to. Một đao một kiếm phóng lên trời, giao nhau chống lại mãnh liệt đánh mà xuống sóng máu, đồng thời một ngụm tinh huyết phun tại pháp ấn bên trên. Oeng! Pháp ấn được tinh huyết, nhất thời tỏa sáng vạn trượng hào quang. Giống! Có cổ thú âm thanh vang lên. Hào quang bên trong đi ra một đầu bệ ngạn cùng một đầu toan nghê. Bệ ngạn cùng toan nghê vừa đi ra khỏi đến, liền gầm thét lên hướng về một phương hướng phóng đi, nỗ lực đem huyết lao xé ra một lỗ hổng. Một hồi kịch liệt chém giết tại huyết lao bên trong triển khai, sóng máu mãnh liệt, miệng lớn lung tùm, đem đám người khốn phải chết chết. Tình hình trận chiến khốc liệt, huyết hà chân thủy xâm thể, tiên bảo tận thực, chỉ có Tịch Vô Phong cùng Dung Diên bằng pháp ấn thúc ra bệ ngạn cùng toan nghe cổ thú, gào thét cắn xé, mới miễn cưỡng chống đỡ. Chỉ có Hạ Đạo Minh, trước sau đứng ở trong vòng, nhìn như mở miệng không nhúc đích, phảng phất bị cao giai chân tiên đại chiến chấn nhiếp. Tịch Vô Phong cùng Dung Diên nhòm ngó tình cảnh này, trong lòng đầu tuy rằng rất là kinh ngạc ở Hạ Đạo Minh phản ứng, nhưng lúc này lại không rảnh nghĩ nhiều, chỉ có thể tận lực xung phong. Tình cảnh này rơi tại liệt đạc đám người trong mắt, không khỏi trong lòng xem thường, ngày trước đại nhân xưng hắn lao ra, nhưng chỉ là có tiếng không có miếng người bình thường. Các vị đại nhân, há tất làm tiếp vô dụng dễ rủa đây? Các ngươi lạc quan, nếu chịu bé ngoan hiến nửa trên tinh huyết, bản tôn bảo đảm thả các ngươi một con đường sống. Nếu không, hôm nay cũng chỉ có thể đem bọn ngươi toàn bộ diệt sát. Huyết Ngục Thư Sinh âm thanh tại huyết lao bên trong vang vọng, mang theo đầu độc thanh âm. Đại nhân thật xin lỗi. Rốt cục có một vị kim giáp giáo úy gặp kiếp nạn này trốn, dĩ nhiên lựa chọn dâng ra một nửa tinh huyết. Tinh huyết dung nhập sóng máu càng ngày càng mãnh liệt. Ha ha, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Huyết Ngục Thư Sinh cất tiếng cười to, một cái huyết liên hướng về cái kia kim giáp giáo úy quấn quanh mà đi, đem hắn rời ra huyết lao. Kim ba ngươi. Liệt Đạc thấy thế một mặt phẫn nộ. hắn cùng với này kim giáp giáo úy nhất là giao hảo. Kết quả không nghĩ tới, tại giây phút sống chết, bạn tốt lựa chọn lâm trận đầu hàng. Tình hình trận chiến càng ngày càng khốc liệt. Không biết là bởi vì đám người bảo vệ duyên cớ, vẫn là huyết mục thư sinh cố ý buông tha Hạ Đạo Minh, chuẩn bị sau cùng thu thập hắn, ngoại trừ Hạ Đạo Minh tạm thời còn bình yên vô sự, những người còn lại mỗi cái đều bị tổn thương. Huyết Hà chân thủy tiểu giống từng cái chán ghét huyết giỏi treo tại trên người bọn họ, không ngừng hướng về bên trong ăn mòn hoen ố bọn họ tiên bảo bị hoen ố được bảo quang tăng dã, vận chuyển ngưng trệ không khoái, thậm chí có chút lảo đảo, dường như bất cứ lúc nào muốn ngã vào trong cơn sóng máu. Nhưng ngoại trừ bị kia lâm trận trốn tránh kim giáp giáo úy, những người còn lại đều chỉ ra sức chém giết, chiến ý kiên định. Huyết ngục ở ngoài, Huyết ngục thư sinh khẽ nhíu mày. Này chiến động tĩnh có chút lớn, hơn nữa đô úy cùng tuần thú quan tại Viêm Sa quận đều xem như là thiên đình đại quan, thời gian một khi kéo dài, khó tránh khỏi sẽ đưa tới thiên đình cường giả. Ngu xuẩn mất khôn, vậy liền đồng thời chết đi. Huyết ngục thư sinh mắt lộ ra ngon sắc, một chút huyết khí từ trên người hắn xuất ra, đi vào huyết hồ lô. Này một đi vào, huyết hồ lô liền có một đạo huyết quang lao ra. Này huyết quang lao ra, rõ ràng là một thanh huyết đao. Huyết đao đi vào sóng máu, biến mất không còn tăm hơi. Liên tục không có động tĩnh Hạ Đạo Minh, hai con mắt đột nhiên có kim quang sáng lên. Tiếp đó, hắn bước ra một bước mọi người thủ hộ vòng, tay trực tiếp thăm dò vào trong cơn sóng máu. Lao ra. Tịch Vô Phong cùng Dung Diên kinh ngạc tốt lên. Huyết ngục thư sinh thấy thế đầu tiên là trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng theo sát trong mắt hung quang nổi lên. Tìm chết. Tay lên đao quyết. Trong cơn sóng máu có một vệt đao quang lóe lên, muốn chém xuống Hạ Đạo Minh thăm dò vào sóng máu cánh tay. Nhưng sau một khắc, đao quang tối sầm lại. Không có khả năng. Huyết ngục thư sinh sắc mặt chợt biến. Ừ, ở trước mặt ta chơi huyết hà chân thủy, ngươi còn non chút. Hạ Đạo Minh cười lạnh, chậm rãi thu cánh tay về. Đám người chỉ thấy hắn giữa ngón tay ánh sáng lấp lóe, một thanh huyết đao tại trong tay hắn bặm bẹo dãy rủa, như là bị từ huyết hải nơi sâu xa cứng rắn sinh sinh bắt được giống như vậy, thân đau ngòng, tràn ngập không cam lòng cùng hoảng sợ. Hầu như cùng lúc này, hắn lồng ngực hào quang dập dờn. Một đạo nữ tướng bóng mờ từ từ đi ra, tóc dài như máu thác tới eo, con ngươi lạnh lùng nghiêm nghị như ưu uyên, trong tay chấp nhất một mặt màu đỏ tươi huyết phiến. Huyết phiến nhẹ nhàng run lên, cổ xưa huyết sát uy áp ngập trời, phảng phất từ biển cổ mà tới. Thu. Huyết bạt cơ quát một tiếng, phiên mặt bỗng nhiên thi triển. Trong khoảnh khắc, mãnh liệt như nước thủy triều sóng máu càng giống bạn lưu về biển giống như, ầm ầm cuốn ngược, hóa thành thao thiên huyết triều, bị phiên mặt từng điểm thôn phệ hầu như không còn. Huyết ngục bên trong, nháy mắt trống không một mảnh. Phá. Cùng lúc đó, một tiếng lạnh lạnh quát nhẹ đột nhiên nổ vang. Bù, một đen một trắng hai đạo kiếm quang từ Hạ Đạo Minh lồng ngực sông đỉnh mà ra, như song dao phá biển, ác liệt vô cùng. Kiếm quang đan dệt, xoay bắt chém lên cái kia phô thiên cái địa huyết liên. Vành, vành, vành. Đinh hai nhức góc nổ đùng liên hoàn vang lên, to như núi lớn huyết liên tiếp liền sụp đổ, hóa thành khắp trời mưa máu rơi xuống. Sao, làm sao khả năng? Huyết ngục thư sinh đột nhiên thất thanh, sắc mặt chợt biến. Hắn thấy rất rõ ràng, đó bất quá là một vị tứ hội chân tiên, càng bằng chỉ là song kiếm, tiêu phá hủy liền Tịch Vô Phong toàn lực đều khó dung chuyển huyết liên. Tịch Vô Phong, Dung Diên còn có kim giáp giáo úy cũng đều ngạc nhiên, tiết hầu phát khô, con ngươi hầu như muốn trừng nước. Bọn họ không dám tin tưởng, này hết thảy càng ra từ Hạ Đạo Minh tay. Hạ Đạo Minh nhưng vẻ mặt hờ hững, phản phất làm một chuyện nhỏ không đáng kể, bước chân một bước, theo âm dương song kiếm phá xuất tàn phá huyết ngục. Nếu đã tới, vậy thì ở lại đây đi. Lời còn chưa dứt, hắn lồng ngực lại lần nữa ánh sáng lấp lóe. Một tôn tuyệt đẹp nữ tướng chậm rãi hiện thân, tóc dài mặc thác giống như buông xuống, da thịt ánh trắng như tuyết, hai con mắt lạnh lùng thâm trầm, giống như chất chứa vô tận thủy ý. Nàng tay nhỏ cầm một mặt xanh ngọc phấn dài, phiên mặt sóng quang liễm diễm, lưu chuyển nhất nguyên trọng thủy pháp văn, rõ ràng là Thái Nguyên thủy cơ. Chấn. Thái Nguyên thủy cơ khẽ quát một tiếng, phiên ảnh vung lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong hư không có nặng nề màn nước buông xuống mà xuống, lạnh lẽo vô tình, mang theo không cách nào chống đỡ áp bức. Huyết ngục thư sinh chỉ cảm thấy toàn thân đột nhiên đông trầm, liền vận chuyển tiên lực đều tối nghĩa cực kỳ, ánh mắt ngạc nhiên thất sắc. Nhất nguyên chân thủy, hắn kinh hãi thất thanh, khiếp đảm không nớt, nghĩ cũng không nghĩ, tay hướng huyết hổ lô một chỉ. Huyết hổ lô nhất thời huyết quang đại phóng, muốn đem huyết ngục thư sinh cuốn lên bỏ chạy. Nhưng vào lúc này, huyết hà bạt cơ trong tay huyết phiền quay về cái kia huyết hổ lô phất một cái, đưa nó bọc lại. Huyết hổ lô kể cả huyết quang liền ở không trung loạn tròn loạn tròn, tựa hồ bị một luồng cực kỳ cường đại hút kéo lực. Chương 637, cắn giết chương 637, cắn giết đáng chết. Huyết ngục thư sinh gặp thúc động không được huyết hồ lô, hoàn toàn biến sắc, quả quyết quyết đoán, từ bỏ huyết hồ lô, tế phóng ra một thanh huyết giết kiếm, kiếm quang tỏa sáng, cuốn lên hắn liền muốn đi. Nhưng vào lúc này, có một đạo màn nước tự hư không buông xuống mà đến. Két. Kiếm quang nứt toát. Huyết ngục thư sinh sắc mặt chợt biến, tiên lực như cuồng triều giống như bắn ra, cửu hội chân tiên uy áp trong khoảnh khắc bao phủ thiên địa. Bành. Màn nước theo tiếng cuốn ngược, nhưng còn không kịp triệt để phá vỡ, Thái Nguyên thủy cơ đã lại lần nữa huy động liên tục ngọc phiên. Ầm ầm, tầng tầng điệt điệt màn nước hệt như vô số thiên hà chút xuống, một tầng đón lấy một tầng hóa thành nước ngục từ trên trời giáng xuống. Mỗi một tầng nước trong ngục đều đè lên trầm như sơn nhạc viên nước, hàn quang lạnh lẽo, nặng như tuyên cổ. Thư không bị ép được nổ vang thấp trầm, phản phất toàn bộ thiên địa đều bị đè ép sắp nát. Vành. Huyết ngục thư sinh kiếm quang bị cứng rắn sinh sinh nghiền nát, đỏ mặt lên, nổi gân xanh. Mặc dù hắn đem hết toàn lực chống đỡ, cũng bị ép được lảo đảo liên tục. Mà cước huyết lao ma càng là từ lâu hình cùng cóc ghẻ giống như vậy, bị thủy lao chết chết đinh ép tại đất, liền dãy rủa một chút đều không làm được, chỉ còn kinh khủng gào thét. Lâm trận đầu hàng kim ba cũng bị trấn áp tại thủy lao dưới đáy, lúc này trong mắt hắn ngoại trừ kinh khủng, còn có không nói hết hối hận. Song cơ đều ra, Bạt cơ chấn huyết, thủy cơ ép ngục. Huyết ngục thư sinh sắc mặt dữ tợn, hai mắt tơ máu tăng vọt, chết chết cắn răng, tiếng giống giận dữ rung khắp thủy lao, cho ta phá. Trong tay hắn huyết giết kiếm điên cuồng run run, huyết quang tung hành, cản sinh sinh bức mở mấy tầng màn nước. Nhưng chưa còn kịp thở gấp, lại có mới màn nước buông xuống, trọng thủy như núi, ép được hắn gân cốt từng tấc vang vọng. Đáng chết, chỉ là tứ hội chân tiên, sao sẽ nắm giữ loại này lá bài tẩy? Huyết ngục thư sinh trong lòng dâng lên trước nay chưa có sợ hãi. Cửu hội chân tiên kiêu ngạo vào đúng lúc này bị ấn ở dưới đất nghiền ép, cho bản tôn trở về. Đồng nhiên, huyết ngục thư sinh sắc mặt dữ tợn gào thét, có huyết khí quần quần từ quanh thân ra thịt lỗ chân lông lao ra, ở không trung hình thành một cái quỷ dị huyết phủ. Thân thể hắn kịch liệt khô héo, khí tức suy nhược, mà huyết phủ nhưng càng ngày càng to lớn chói mắt. Sau cùng, huyết phủ hóa thành một huyết trảo dĩ nhiên xuyên thấu thủy lao, hướng về bị huyết phiên định tại giữa không trung huyết hồ lô cách không chụp tới. Huyết hồ lô mới là huyết ngục thư sinh bản mệnh tế bào, chỉ cần bảo vật này trở về, hắn hữu có mấy phần chắc chắn phá bỡ thủy lao. Huyết hồ lô run rẩy dữ dội, phát sinh vang lên ngọng ngọng, muốn tránh thoát huyết phiên. Huyết Hà Bạt Cơ nắm huyết phiên tay hơi run run, có máu loang không ngừng từ nàng tóc dài nhỏ xuống. Mắt nhìn Huyết Hà Bạt Cơ khó có thể chấn trụ huyết hồ lô, lại một bóng người từ hạ đạo minh lồng ngực đi ra. Tuyệt thế thanh lệ, màu da trắng như trăng sáng, trong con ngươi chiếu rọi tinh nguyệt hàn uy. Chính là Thái Âm Hằng Nga. Thái Âm Hằng Nga tay cầm quảng hàn thủy kính quay về huyết hồ lô chiếu rọi mà đi. Ánh trăng rải rác, muốn đem thoát khỏi huyết phiên trấn áp, chấn động kịch liệt huyết hồ lô tùy theo bị đóng băng. Thái Âm chân thủy, làm sao khả năng? Một người tại sao có thể khống chế ba loại chân thủy? Huyết Mục Thư Sinh đầy mặt kinh hoàng, cửu hội chân tiên kiêu ngạo cùng tự tin, thời khắc này hoàn toàn bị xé nát. Cắn giết. Một đạo quát lạnh tiếng vang lên. Âm Dương Lưỡng Nghi kiếm chui vào thủy lao. Huyết Mục Thư Sinh sắc mặt chợt biến, còn chưa kịp giãy giụa, Lưỡng Nghi kiếm đã đem hắn chặn ngang cắn giết. Nguyên Thần vừa mới chạy ra, sớm có vạn tiên phiên lơ lửng ở bên trên, rủ xuống từng đạo liên khóa, đem hắn khóa cầm đi. Cửu hội chân tiên vẫn còn có chút bản lĩnh. Hạ Đạo Minh sẽ không lại cho bất kỳ cơ hội. Huyết Mục Thư Sinh một chết, huyết hồ lô mất đi chủ nhân. Hạ Đạo Minh tay áo bảo cuốn một cái, huyết hồ lô bay xuống hắn tay. Hạ Đạo Minh đồng dạng đưa nó treo tại bên hông. Một lớn một nhỏ hai cái huyết hồ lô ngọc, chính tập hợp thành một đôi tử mẫu hồ lô, như không biết bên trong chứa huyết hà chân thủy, xem ra cũng là một đôi vui thai vui mắt trắng sức. Thiên địa đột nhiên yên tĩnh lại. Cất huyết lao ma đã sớm bị dọa phá đảm, giống một con cóc ghẻ giống như nằm út sấp tại thủy lao bùn đất bên trong, liền dũng khí ngẩng đầu đều không dám có, đầy người run rẩy không thôi. Y Ba giáo úy cũng giống như thế, hối hận như một con rắn độc không ngừng gặm ăn trái tim của hắn. Nếu như vừa nay hắn không dồn bỏ thủ trưởng đồng liêu, không lâm trận đầu hàng, như vậy hiện tại hắn không chỉ có là người thắng, hơn nữa hồi báo chắc chắn cực kỳ phong phú. Đến rồi vào giờ phút này, Kim Ba lại há có thể không minh bạch, bị bọn họ đại nhân xưng là lao gia hạ gia, căn bản không phải một vị có tiếng không có miếng tầm thường tiên, mà là có đại năng lực đại trí tuệ người. Hắn không ra tay, chính là dụng tâm lương khổ. Vừa là cho bọn họ một cái chân chính sinh tử mài rũa, thủ vững mài rũa đạo tâm cơ hội, cũng là hắn thẩm định tuyển chọn thủ hạ phương pháp xử lý. Chỉ có đã trải qua thử thách, giữ được đạo nghĩa đạo tâm người, hắn mới có thể dụng tâm vun bón. Mà hắn trung quy không thể bảo vệ đạo nghĩa cùng đạo tâm, bỏ mất cơ duyên vô cùng to lớn. Tịch Vô Phong, Dung Diên và ba vị kim giáp giáo úy hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Bọn họ nhìn huyết ngục thư sinh cùng cất huyết lao ma kết cục, từng cái chỉ cảm thấy được trong lòng kinh hãi sắp đứt, lồng ngực bị ép được khó có thể thở gấp. Mới rõ ràng là cửu hội chân tiên mang theo sông máu tiên bảo, suýt chút nữa đem bọn họ đẩy vào tuyệt cảnh, liền Tịch Vô Phong liều mạng cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Có thể tại Hạ Đạo Minh ra tay phía sau, thế cuộc lại như bẻ cánh khô giống như người chuyện. Ba vị giáo úy ánh mắt đan xen, trong ánh mắt đã có vui mừng, kính nể, còn có khó che giấu hưng phấn. Kim Ba có thể nghĩ tới sự tình, bọn họ lại há có thể không nghĩ tới. Hơn nữa đô úy cùng tuần thú đại nhân hậu trường có lợi hại như vậy trưởng bối chỗ dựa, tương lai tất nhiên tiền đồ vô lượng. Mà bọn họ thân là trung tâm thủ hạng, tự nhiên theo nước lên thì thuyền lên. Tịch Vô Phong cùng Dung Diên hít sâu một hơi, quỳ một chân trên đất, ôm quyền cao giọng nói, lao ra uy lâm thiên địa, lấy bản thân lực lượng tiêu diệt cửu hội huyết ngục thư sinh, loại này vì thế đệ tử sinh tử không quên. Thanh âm của bọn họ tại trống không trong thiên địa vang vọng, mang theo từ trong thâm tâm chấn động cùng kính phục. Nguyên bản bọn họ cho rằng đi tới địa tiền giới, bọn họ cơ duyên tốt, đi ở lao gia đằng trước. Lúc trước đối với hắn tôn kính, đó là bắt nguồn từ hạ giới, hắn đối với bọn họ ân tái tạo. Cũng tin chắc, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn tất nhiên vẫn là có thể vượt khởi, vượt qua bọn họ. Nhưng trước mắt, hắn nhất định là không bằng bọn họ. Kết quả, bọn họ phát hiện, lao gia trung quy vẫn là lao gia, vĩnh viễn là bọn họ chỉ có thể ngước nhìn cùng không cách nào vượt qua núi cao. Chỉ là tứ hội cảnh giới, càng không có chút hồi hộp nào tiêu diệt một vị cửu hội chân tiên. Ti chức cảm tạ hạ gia ân cứu mạng, kiếp này nhất định trung tâm đi theo hạ gia. Ba vị giáo úy thấy thế vội vã quỳ xuống đất, một mặt nghiêm nghị nói: các ngươi lâm nguy mà không sợ, sinh tử mà bất khí, đạo tâm kiên định, thật là khó được. Hạ Đạo Minh mỉm cười đem đám người từng cái nâng dậy, chỉ có Liệt Đạt quỳ xuống đất không lên, cầu xin nói: kính xin hạ gia cho Kim Ba lưu đường sống. Ngươi ngược lại là một tính tình người, chỉ là hắn hôm nay có thể ruồn bỏ các ngươi, tương lai gặp phải nguy hiểm, e sợ vẫn là sẽ dẫm vào vết bánh xe cũ. Như vậy đi Kim Ba, xét thấy ngươi tiền kỳ vẫn là anh dũng giết địch, còn có Liệt Đạt cầu xin, ta cho ngươi một con đường sống, bất quá ngươi cần phụng ra một điểm chân linh vào ta này vạn tiên tiên. Hạ Đạo Minh nhàn nhạt nói, cảm tạ hạ gia ơn tha chết, ti chức đồng ý dâng lên một điểm chân linh, sau đó nhất định trung tâm nhất quán. Kim Ba không nghĩ tới chính mình còn có thể nhặt lấy về một cái mạng, cuống quýt quỳ xuống đất bái tạ. Chương 638, thu lấy lục đinh thần hỏa chương 638, thu lấy lục đinh thần hỏa Hạ Đạo Minh vẻ mặt hờ hững, tay hướng về treo ở không trung vạn tiên phiên một chỉ nói, phụ gia chân linh đi. Là. Kim Ba cung kính đáp một tiếng, sau đó tay hướng về mi tâm một điểm, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ vẻ, đón lấy có một đạo cùng hắn không khác nhau chút nào bóng mở từ mi tâm bay ra, hướng vạn tiên phiên bay đi. Thượng tiên, tha mạng. Tiểu nhân cũng đồng ý dâng lên một điểm chân linh, sau đó nhất định chỉ nghe lệnh thượng tiên, đi theo làm tùy tùng hầu hạ. Cất huyết lao ma gặp Kim Ba nhặt lấy về một cái tính mạng, không khỏi lên một tia may mắn tâm tư, cuốn vít quỳ xuống đất xin tha. Hạ Đạo Minh không để ý đến cất huyết lao ma, mà là chuyển hướng Tịch Vô Phong nói, ta tạm thời còn không muốn có người tiết ra ngoài chuyện hôm nay, loại này tà ma liền trực tiếp giải quyết tại chỗ đi, ngươi đem hắn thi thể thu hồi đến, mang về quận thành chính là. Đệ tử xin nghe lão gia pháp chỉ. Tịch Vô Phong không người nhận lệnh. Rất nhanh, một đạo kêu thảm thiết tiếng trong sa mạc vang lên. Cất huyết lao ma bị chấn đầu. Nguyên thần bị hút cuốn vào vạn tiên phiên bên trong luyện hóa, thi thể bị Tịch Vô Phong thu hồi. Tiên thuyền lại lần nữa khai hành. Lần này đám người tâm thái đã khác xa nhau. Hạ Đạo Minh ngồi xếp bằng tại đầu thuyền, đầy cõi lòng mong đợi kiểm điểm thu hoạch. Cửu hội chân tiên đã bước lên cao giai chân tiên hàng ngũ. Hắn mang theo người đồ vật, đối với bây giờ Hạ Đạo Minh mà nói, tự nhiên là một món tiền của khổng lồ. Quả nhiên, mới vừa mới bắt đầu kiểm kê, Hạ Đạo Minh ánh mắt tự bị một bát huyết dịch hấp dẫn. Huyết dịch kia tản ra bá đạo cường đại khí tức, tại bát máu bên trên hình thành mấy long tộc bóng mờ. Này bát máu bên trong đựng, rõ ràng là chân long tinh huyết. Cũng không biết huyết ngục thư sinh từ nơi nào đạt được đến nhiều như vậy chân long tinh huyết, đúng là vừa vặn tiện nghi ta. Hạ Đạo Minh đang lo tổ long bá thể thần thông bây giờ tiến độ chậm chậm, nhưng lại không có thể tùy ý giết chóc long tộc, thu thập chân long tinh huyết. Cái kia không chỉ có là ma đạo hành vi, cùng bản tâm tướng lưng, tương lai tu hành tất nhiên khó thoát tâm ma chi kiếp, hơn nữa long tộc cường đại, giết chóc long tộc, thu thập chân long tinh huyết, cũng nhất định đưa tới họa sát thân. Kết quả, để Hạ Đạo Minh vạn vạn không nghĩ tới, này huyết ngục thư sinh dĩ nhiên cất giấu một bát chân long tinh huyết. Có nhiều như vậy chân long tinh huyết, hắn tổ long bá thể có lẽ tiểu có thể tại gần đây bước vào tầng thứ 12. Đáng thương huyết ngục thư sinh như ở dưới suối vàng có biết, chính mình không biết hao phí bao nhiêu năm cùng hung hiểm, thu liễm, liên tục luyến tiếp dùng, chuẩn bị dùng đến đột phá cảnh giới chân long tinh huyết, quay đầu lại càng vì người khác làm đồ cưới, tất nhiên hối hận không có sớm một ngày sử dụng ấy. Ngoại trừ chân long tinh huyết, huyết ngục thư sinh trong nhận chứa đồ còn cất chứa hơn 10.000 khối trung phẩm tiên thạch, mấy chục khối thượng phẩm tiên thạch, còn có các loại đan dược, tiên dược cùng một ít khoáng thạch, tà công bí điện. Hạ Đạo Minh lấy ra một bộ phận tiên thạch, còn có điều có đan dược, toàn bộ đều phân thưởng cho Tịch Vô Phòng, Dung Diên cùng ba vị kim giáp giáo úy. Những đan kia dược tất cả đều giá cả không ít, có thể tăng lên không ít công lực tu vi. Đừng nói đối với ba vị kim giáp giáo úy chính là vật đại bổ, chính là đối với Tịch Vô Phong cùng Dung Diên đều là quý giá đồ vật. Bất quá Hạ Đạo Minh đổ không hiếm lạ này chút đan dược, là thuốc có 3 phần độc. Đan dược có thể nhanh chóng tăng lên công lực tu vi, nhưng cũng bao nhiêu sẽ có chút tác dụng phụ cùng độc tính, cần phải hao phí thời gian nhất định chậm rãi luyện hóa loại trừ. Mà tiên thạch bên trong tích chứa tiên lực thuần túy nhất, lấy hắn thể phách, đại lượng rút lấy tiên thạch bên trong tiên lực, trực tiếp nhất lại đừng lo bất kỳ tác dụng phụ. Đa tạ lao ra trọng thưởng. Tịch Vô Phong đám người lại hỉ, dồn dập bái tạ. Mà Kim Ba chỉ có thể một mình tại một bên nước ao cùng hối hận. Sau 3 ngày, Hạ Đạo Minh một nhóm người đi tới tọa lạc ở trong sa mạc một ngọn núi lửa. Liên liên hỏa diễm, đem trời đều nhuộm hồng. Lao ra, cái kia lục đinh thần hỏa tiểu phong ấn ở tòa nào núi lửa đấy? Tịch Vô Phong xa chỉ phía trước núi lửa. Tốt, các ngươi mà ở chỗ này chờ đợi, ta đi thu lấy. Hạ Đạo Minh nói xong, cưới lên kiếm quang, phá không mà đi. Hai vị đại nhân, cái kia lục đinh thần hỏa chính là thượng cổ chân hỏa, lại tại núi lửa này đấy không biết tồn tại bao nhiêu năm. Hai vị đại nhân năm đó cũng chỉ dám phong ấn, hạ ra một thân một mình đi thu lấy, có thể hay không có hung hiểm gì? Nhìn theo kiếm quang vẽ rơi núi lửa, biến mất không còn tăm hơi, Liệt Đạc mặt lộ vẻ một tia lo lắng. Yên tâm đi, người khác thu lấy chân hỏa vô cùng hung hiểm, đối với hạ ra mà nói chỉ là dễ như ăn cháo việc. Trên mặt xưa nay không có vẻ mặt gì Tịch Vô Phong khó được lộ ra nhẹ nhõm mỉm cười. Tiên giới cùng hạ giới có trời đất khác biệt, chân tiên cảnh giới cùng hóa thần cảnh giới cũng giống như thế. Vì lẽ đó, vật đuổi sao rời, trước khác nay khác, tại địa tiên giới sơ ngộ Hạ Đạo Minh, Tịch Vô Phong đối với hắn tất nhiên là không giống tại hạ giới như vậy có cường đại tin tưởng. Bất quá đã trải qua vừa nãy trận chiến đó, Tịch Vô Phong dĩ nhiên hoàn toàn minh bạch. Bất kể là tại hạ giới vẫn là địa tiên giới, bất kể là nằm ở hóa thần cảnh giới vẫn là chân tiên cảnh giới, nhà hắn lao ra đều là khác loại nhất tồn tại. Tại hạ giới hắn có thể thu chân hỏa, đến rồi địa tiên giới, tự nhiên cũng có thể thu chân hỏa. Không sai. Dung Diên rất tán thành gật đầu. Đến hiện tại, Dung Diên đều ký ức như mới. Năm đó, Xích Tiêu giáo lao tổ nhưng là tứ kiếp hóa thần cao thủ, chỉ thiếu chút nữa bước vào ngũ kiếp cảnh giới. Mà nàng lao ra bất quá mới một kiếp hóa thần cảnh giới, kết quả hơi giơ tay nhấc chân liền đem Xích Tiêu giáo lao tổ trấn áp, liền một điểm phản kháng cơ hội đều không có. Hiện tại hóa thần cảnh giới biến thành chân tiên cảnh giới, cũng phải là giống như. Liệt Đạc gặp Tịch Vô Phong cùng Dung Diên đều sâu tin không nghi ngờ, lúc này mới yên lòng lại, không khỏi thán phục nói, hạ gia thật là tài ngút trời, mới tứ hội cảnh giới, tự có thể tiêu diệt cửu hội chân tiên, e sợ đều có thể sánh vai tiên giới trong truyền thuyết những thượng cổ kia thần thú thánh cầm hậu duệ thuần huyết. Thượng cổ thần thú thánh cầm hậu duệ thuần huyết. Đây chẳng phải là tất nhiên có hy vọng kim tiên cảnh giới. Có một vị giáo úy bật thốt lên, Kim Tiên. Tiên thuyền bữa trước thời gian yên tĩnh lại, chỉ có đám người liên tục không ngừng ồ ồ tiếng thở dốc. Đối với gia tử hạ quận chính bọn họ mà nói, cao giai chân tiên đã là bọn họ chỉ có thể ngưỡng mộ núi cao tồn tại, mà Kim Tiên nhưng là nhân vật trong truyền thuyết. Coi như Tịch Vô Phong cùng Dung Diên, thời gian đến hôm nay, cũng còn không thấy qua kim tiên. Như Hạ gia tương lai có thể thành tựu kim tiên chi vị, vậy bọn họ này chút tại hắn mới vẹn vẹn chỉ là tứ hội chân tiên thời gian tiểu cống hiến cho đi theo với hắn, đó chính là tòng long chi thần. Không khó tưởng tượng, tiên đồ của bọn hắn chính là vô khả hạ lượng. Thậm chí được chứng cái kia ngoài tầm với kim tiên chi vị, cũng có một tia hy vọng mong manh. Nhìn Tịch Vô Phong đám người kích động, trong mắt lộ ra vô kỳ hạn chờ ước mơ dáng vẻ, Kim Ba một người trơ trọi đứng tại thuyền đuôi, vô hạn hối hận. Đám người chính chìm đắm tại ước mơ bên trong thời gian, xa xa núi lửa, một đạo kiếm quang phóng lên trời, đón lấy hướng bọn họ bên này phá không cắt tới. Mấy hơi thở, kiếm quang thu lại. Hạ Đạo Minh đầy mặt mỉm cười bay xuống tiên thuyền. Chúc mừng lão gia thu được chân hỏa. Chúc mừng Hạ gia. Đám người ngây người một chút, đón lấy dồn dập không người chúc, trong lòng nhưng là vô cùng kiếp sợ. Dù cho Tịch Vô Phong cùng Dung Diên cũng không ngoại lệ. Bọn họ bái kiến cái kia Lục Đinh thần hỏa, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, quy mô không nhỏ, uy lực to lớn. Bọn họ tin chắc lão gia có thể thu lấy, nhưng là không ngờ tới tốc độ sẽ nhanh như thế. Đi, về quận thành. Tâm tình thật tốt Hạ Đạo Minh vung tay lên. Chương 639, vào Quỳnh Hoa thượng quận chương 639, vào Quỳnh Hoa thượng quận Biểm Sa quận quận thành, chính là một mảnh khảm nạm tại vô biên trong sa mạc quốc đảo. Thành tây một tòa tiên khí mịt mờ đỉnh ngọn núi, chính là Tịch Vô Phong hữu đô bí phủ. Hạ Đạo Minh vừa về tới trong phủ, liền lập tức bế quan luyện hóa Lục Đinh thần hỏa, bắt tay thai nghén thứ 10 tôn thần binh. Mà Tịch Vô Phong thì lại tại thu xếp ổn thỏa Hạ Đạo Minh phía sau, mang theo cước huyết lão ma thi thể, tiến về phía trước án sát đô bí phủ báo cáo kết quả thành công. Không lâu, Tịch Vô Phong quay lại trong phủ. Tịch Minh lần này lập xuống đại công, án sát đô úy tất nhiên trọng thưởng chứ. Dung Diên gặp hắn trở về, chào đón mỉm cười hỏi nói. Tịch Vô Phong nhưng lắc lắc đầu, vẻ mặt tâm trầm, không những không có khen thưởng, ngược lại là bị trách cứ tự ý rời vị trí. Cái kia cước huyết lao ma phạm vào như vậy tội lớn ngập trời, ngươi không tiếc hung hiểm gian nan, mang người trước đuổi theo bắt lấy, chính là tuân thủ nghiêm ngặt chức trách, sao ngược lại là ấn ngươi một cái tự ý rời vị trí tội danh? Há có này lý? Dung Diên nghe nói đột nhiên biến sắc. Tịch Vô Phong ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, thấp giọng nói, kỳ thực ta đã sớm ngờ tới sẽ có một ngày như thế, chỉ là không nghĩ tới đến mức như thế nhanh chóng. Lời ấy nghĩa là sao? Dung Diên hơi thay đổi sắc mặt. Tịch Vô Phong giơ tay ra hiệu Dung Diên ngồi xuống, hai người ngồi đối diện nhau, mới chậm rãi mở miệng, chúng ta đều là hạ giới phi thăng mà đến, tại địa tiên giới bản thổ trong mắt, chung quy là người ngoại lai. Lúc đầu, bọn họ muốn cho chúng ta mượn lực lượng đến cung cấp bọn họ điều động, vì là bọn họ kiến công lập nghiệp, tất nhiên là cực kỳ lôi kéo vun bón. Có thể một khi chúng ta tu vi dần cao, công lao dần dần nặng, uy hiếp được địa vị của bọn họ tất nhiên sẽ nghĩ cách chèn ép. Ngươi hiện tại vẫn chỉ là tuần thu quan, tu vi là thất hội cảnh giới, cùng thành hoàng trong đó còn cách tả hữu phán quan, còn không uy hiếp được thành hoàng đại nhân vị trí, vì lẽ đó ngươi tạm thời không cảm giác được. Nhưng ta lại bất đồng, ta không chỉ có là hữu đô úy, hơn nữa tu vi đã đạt đến bát hội cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa tiểu bước vào cửu hội cảnh giới. Án sát đô úy đại nhân vốn là đối với ta lên một tia phòng bị lòng kiêng kỵ. Lần này ta tại lão gia giúp đỡ bên dưới, chém giết hung danh hiển hách cước huyết lão ma, hắn cảnh giác lòng phòng bị nổi lên, này mới không tiếc trở mặt, mượn cơ hội chèn ép cảnh cáo ta. Thì ra là như vậy. Dung Diên thoải mái gật đầu, bất quá theo sát cười lạnh nói, án sát đô úy lúc này e rằng đang âm thầm đắc ý, chính mình mạnh mẽ chèn ép ngươi, để ngươi minh bạch, ly khai hắn nhất định không có suất đầu ngày. Chỉ ta, hắn đây là thông minh quá sẽ bị thông minh hại a. Tịch Vô Phong nghe nói cũng cười lạnh nói, không sai. Như không có gặp được lao ra, hắn bắt nạt ta đến từ hạ giới, không có chỗ dựa, đối với hắn không thể làm gì, cường hành tham ô công lao của ta, giam thiên đình ban thưởng không cho ta, chỉ sợ ta tu hành còn thật muốn bị trì hoãn, còn muốn bị hắn áp chế rất dài một đoạn thời gian. Nhưng có lao ra tại, lại lo gì không có tu hành tài nguyên, lại lo gì không thể dòm nó càng sâu đại đạo. Đừng nói cao giai chân tiên chi vị nhất định có thể được chứng, chính là cái kia đã từ ngoài tầm với kim tiên chi vị, chỉ muốn theo sát lao ra bước chân, cũng chưa hẳn không có, có cơ hội được chứng. Ừ, án sát đô úy đại nhân như không có hết sức chèn ép ta, ta có lẽ còn có thể niệm chút tình xưa, chỉ là hôm nay như vậy thưởng phạt không rõ, thị phi bất phân, phần này đồng liêu tình cũng là chỉ ở hôm nay. Tịch Minh nói rất có lý, chính là lần này lao ra tiêu diệt huyết ngục thư sinh thưởng ban thưởng tiên đan, liền đủ để tu vi của ngươi lại tăng lên một đoạn dài, chờ lao ra xuất quan lại chỉ để một, hai, e rằng ít ngày nữa ngươi tiểu có thể bước vào cửu hội cảnh giới, bước lên cao giai chân tiên hàng ngũ. Đến lúc đó, đừng nói án sát đô úy, chính là thành hoàng đại nhân, cũng không dám tùy ý chèn ép ngươi. Dung Diên nói, chúng ta có thể gặp lại lão gia, chính là ngươi và ta cơ duyên vô cùng to lớn, đều làm quý trọng. Tịch Vô Phong trầm giọng nói. Dung Diên tầng tầng gật đầu. Bế quan bên trong Hạ Đạo Minh tất nhiên là hoàn toàn không biết bên ngoài khúc chiết. Hắn một lòng bế quan luyện hóa Lục Đinh thần hỏa, thai nghén thứ 10 tôn thần binh. Sau 3 tháng, Hạ Đạo Minh xuất quan, cùng Tịch Vô Phong bàn giao một phen, liền một mình lặng yên trước đi ít dấu chân người Xích Viêm sa mạc, độ thần binh tiếp. Vài ngày sau, Hạ Đạo Minh bay lại Hữu Đô bí phủ. Lúc này Tịch Vô Phong cùng Dung Diên đã tại cung kính chờ đợi. Hạ Đạo Minh dốc lòng cho bọn họ thụ đạo giải thích nghi hoặc. Hai người trước kia là công, còn có thể thường thường thu được tiên đỉnh ban thưởng nghe đạo cơ hội. Nhưng theo bọn họ tu vi cảnh giới càng ngày càng cao, đặc biệt là bước vào trung giai chân tiên cảnh giới phía sau, nghe đạo cơ hội liền càng ngày càng ít đòi. Tịch Vô Phong bước vào bát hội cảnh giới phía sau, trừ phi tích lũy xuống cực lớn công lao lớn, bằng không tại địa tiên giới không sư không môn hắn, căn bản không có cơ hội lắng nghe cao thâm đại đạo. Tịch Vô Phong cùng Dung Diên thả tại địa tiên giới đều xem như là thiên phú hơn người hàng người, nhưng còn không đạt tới thiên phú dị bẩm. Sa phi thường người có thể so sánh trình độ, như không có lắng nghe cao thâm đại đạo cơ hội, tại tu tiên chi đạo trên, tuyệt khó đi xa. có thể bước vào cao giai chân tiên cảnh giới, liền xem như là chấm dứt. Mà Hạ Đạo Minh nhưng là hoàn toàn khác nhau, hắn mở mang vô biên huyết hải, lấy bốn thần thú tinh huyết xây dựng giáng cung, lấy thượng cổ chân hỏa chân thủy thai nén thần minh, trong lúc vô tình lại để tiên thiên hỏa ngô đồng cây khô trọng sinh, đồng thời còn đả thông tiên địa nhân thông đạo, mở ra tử phủ. Dù cho bây giờ tu vi chỉ là tứ hội cảnh giới, nhưng có thể không sư mà dòm ngó biết cao thâm đại đạo. Đây là tài ngũ trời. Bây giờ Hạ Đạo Minh đến, chính dễ giải quyết Tịch Vô Phong cùng Dung Diên trước mắt đối mặt không người cho bọn họ thụ đạo giải thích nghi hoặc vấn đề. Vài ngày sau, Hạ Đạo Minh lại lần nữa bế quan. Tịch Vô Phong cùng Dung Diên cũng theo sát phía sau triệu tập thủ hạ thông báo một phen phía sau, cũng bế quan tìm hiểu Hạ Đạo Minh truyền thụ chi đạo. Nửa năm sau, Hạ Đạo Minh lại lần nữa xuất quan, lưu lại căn dặn, liền một mình cưỡi vân thông báo, ly khai Viêm Sa quận, thẳng hướng Quỳnh Hoa thượng quận mà đi. Vài ngày sau, hắn bước vào Quỳnh Hoa thượng quận địa giới. Đứng ở nguy nga đỉnh núi, dõi mắt nhìn xa, sơn hà trắng lệ, đại địa bao la. Từ Bích Uyên quận xuất phát thời gian, hắn bất quá tứ hội chân tiên, 9 tầng thần binh, tổ long bá thể tầng 11. Hiện nay không kịp 1 năm rưỡi, đã là ngũ hội chân tiên, 10 tầng thần binh, tổ long bá thể 12 tầng. Tu vi tăng vọt, sức chiến đấu cuồn cuộn, Hạ Đạo Minh không cấm trong lồng ngực hào tình vạn trượng, đối với luân hồi cốc hành trình càng tăng thêm mấy phần mong đợi. Quỳnh Hoa thượng quận, quả nhiên cùng Bích Uyên, Lạc Xuyên, Viêm Sa các trung hạ quận khác xa nhau. Lúc đầu, Hạ Đạo Minh còn không có nhiều lớn cảm xúc, nhưng mấy ngày phía sau, theo thâm nhập Quỳnh Hoa thượng quận, hắn liền từ từ cảm thấy thiên địa chi lực rõ ràng sâu dày, một ít có tu tiên tông môn hoặc gia tộc chiếm cư tiên sơn, tiên khí vờn quanh ở trên đỉnh ngọn núi, lại như biển mây lan trào. Loại kia địa phương, Hạ Đạo Minh chỉ cần phóng tầm mắt nhìn, liền biết phải là tu tiên bảo địa, tại phía trên tu hành một ngày, đủ để bù đắp được những nơi khác mấy ngày thậm chí mấy chục ngày. Không chỉ có như vậy, trên đường gặp gỡ tu tiên cường giả cũng xa không phải Bích Tuyên trở trung hạ quận có thể so sánh. Mặc dù còn chưa gặp được kim tiên, nhưng tại trung hạ quận khó gặp một lần bên trong cao giai chân tiên, tại Quỳnh Hoa thượng quận nhưng không tính hiếm thấy. Thậm chí có một ngày, Hạ Đạo Minh chính cất bước xuyên qua một thung lũng, đột nhiên bầu trời tối lại. Hắn ngẩng đầu nhìn tới, càng là một đầu hai cánh mở ra có mấy trăm trượng hắc ương tự bầu trời bay qua, giang hai cánh ra, bao gió cuộn cuộn, thung lũng rung động, rõ ràng là thập nhị hội cảnh giới yêu tiên. Chương 640, Luân hồi thành chương 640, Luân hồi thành mắt ương sắc bén như điện, dù cho tại trên bầu trời, nhìn quét phía dưới, như cũng để Hạ Đạo Minh có một loại cũng bị thấu thể nhìn thấu cảm giác. Hắn tận lực thu lại che lớp thể nội dâng trào khí huyết, để tránh khỏi bị này ương yêu hiểu rõ hắn vi phạm. Thập nhị hội chân tiên, nếu thật sự chém giết, Hạ Đạo Minh tự tin có thể một chiến, nhưng tất nhiên kinh thiên động địa, đưa tới vô cùng biến cố. Tốt tại đó ưng yêu ánh mắt chỉ tại hắn trên người hơi dừng lại chốc lát, liền chợt lóe lên, đập cánh ngút trời, biến mất trong nháy mắt tại ven chân trời duyên. Quỳnh Hoa thượng quận bao la cực kỳ, núi sông kéo dài, địa thế rộng rãi. Hạ Đạo Minh cưới vân tông báo, ngày đi ngủ đêm, đầy đủ một tháng, mới đến luân hồi cốc phụ cận. Càng là tiếp cận khẽ lõm, không trung bay vút chân tiên số lượng càng ngày càng rậm rạp, tu vi tầng thứ chênh lệch không cùng, nhưng phương hướng đều là luân hồi cốc. Ít ngày nữa, Hạ Đạo Minh đến luân hồi cốc ở ngoài. Luân hồi cốc bình ổn kỳ sắp tới. Hạ Đạo Minh đến thời gian, ngoài cốc dĩ nhiên khởi công xây dựng lên một tòa lâm thời thành trì, tên là Luân Hồi Thành. Trong thành trú đóng thiên đình trọng binh, quản giáo này 3,6005 mới có thể xuất hiện một lần việc trọng đại, để ngừa khắp nơi chân tiên vì là đoạt bảo chém giết, thế cuộc mất khống chế. Luân Hồi Thành náo nhiệt phi phàm. Đã có các quận chân tiên, cũng có bốn phương tám hướng du tán chân tiên, thậm chí không thiếu quần áo hoa lệ, xuất thân hiển hách tông môn thiên tiêu. Bất quá trên căn bản là lấy Quỳnh Hoa thượng quận cùng phụ cận mấy cái trung hạ quận tiên nhân làm chủ. Tiên phường săn sát, bán đan dược, trận kỳ, kỳ chân vật liệu, thậm chí có người lén lút chào hàng cái gọi là vào cốc bí lục thật giả khó phân rõ. Phàm là tiến nhập luân hồi cốc chân tiên, hầu như đều lựa chọn ở đây ở tạm. Vừa đến, có thiên đình trọng binh đóng quân, duy trì trị an, bọn họ không cần phải lo lắng thân người an toàn. Thứ hai, trong thành có lâm thời tiên vượng, có thể tại bên trong tìm mua vào cốc cần năng lượng, pháp bảo. Ba đến, cũng có thể trước giờ biết một ít vào cốc nhân vật tình huống. Hạ Đạo Minh thuê hạ khách sạn một chỗ độc lập đậu phủ, ban ngày ra ngoài dò hỏi, ban đêm thì lại bế quan tu hành, chú ý thai nghén thần binh. Thứ nhất là nhìn có thể hay không tại tiên phường bên trong đào được một ít đồ vật, thuận đường cũng hỏi thăm chân thủy cùng có liên quan luyện thể thần binh phía sau cấm pháp. Thứ hai cũng là tìm hiểu vào cốc chân tiên tin tức, lấy làm được biết người biết ta biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Vào cốc kỳ hạn sắp tới, trong thành tiếng người huyên náo. Trên đường phố thỉnh thoảng có thể gặp được cao dài chân tiên thân ảnh, mỗi một vị xuất hiện đều sẽ khiến cho rối loạn tương mừng. Này, Hạ Đạo Minh chính đi tại phố xá, đột nhiên viễn không phong vân cuộn, mãnh liệt gió gào thét. Trong nháy mắt, ngoài thành hư không liền xuất hiện một hắc ưng, hai cánh mở ra đủ có mấy trăm trượng, giả thiên tế nhật. Vũ linh như mực. Hạ Đạo Minh chấn động trong lòng, chính là này tiền đồ bên trong xem qua một tôn thập nhị hội ưng yêu. Hắc ứng bên trên, nên gió đứng thẳng một tóc dài phất phới nữ tử, đan hà chu ý ỉa, hoa văn tinh xảo, làn váy giống như nhân hà, một đôi ánh mắt lạnh lùng nhìn quét phía dưới, dường như cao cao tại thượng tiên tử, quan sát đông đảo chúng sinh. Nữ tử này thập hội chân tiên cảnh giới, nhưng tản mát ra khí tức dĩ nhiên không kém dưới chân ưng yêu. Là đan hà sơn chu gia, kiệt xuất nhất mới nổi kiệt xuất Chu Khinh La. Nàng làm sao cũng tới. Có người nói nàng có qua lấy cửu hội cảnh giới, đánh bại thập hội chân tiên, gắng chống đỡ thập nhất hội chân tiên chiến tích huy hoàng. Những năm trước đây thăng cấp thập hội chân tiên, thực lực càng là cao thâm khó dò, trở thành đan hà sơn nhất có hy vọng được chứng kim tiên chi vị nhân tài mới xuất hiện một trong. Phố xá bên trong, có chân tiên không nhịn được thấp giọng kinh ngạc thốt lên. Thật không nghĩ tới, nàng cũng tới. Luân hồi chu quả mặc dù quý giá, vốn lấy đan hà sơn thế lực cùng tài lực, còn có thân phận của nàng cùng thực lực, như nghĩ muốn làm sao cần tự mình đến lấy. Ngươi cho rằng Chu Khinh La theo chúng ta giống như là vì luân hồi chu quả mà đến sao? Nàng là vì làm ai giúp mà đến. Chính là nhất tướng công thành vạn quốc khô, bất kỳ một vị tiên nhân muốn trở thành kim tiên, cái nào không là trải qua vạn ngàn sinh tử ma luyện. Quỳnh Hoa thượng quận có thiên đình trọng binh trấn thủ, dù cho Đan Hà Sơn thế lực cũng không dám tùy ý làm liều. Nhưng vào luân hồi cốc cũng không giống nhau, tại bên trong không chỉ có phải đối mặt không gian hỗn loạn bất ổn, minh diễm tàn phá hung hiểm, hơn nữa còn có thể tùy ý tìm người chém giết, lấy này đến mài giũa tự thân. Kim tiên thế lực quả nhiên chính là không giống nhau à, chúng ta bước lên cựu tử nhất sinh hung hiểm, vào luân hồi cốc, đơn giản cầu một cái luân hồi chú quả, để cầu tu vi có thể nâng cao một bước, mà bọn họ con cháu vào cốc lại là vì sinh tử mài giũa. Nghe xung quanh tiếng bàn luận nổi lên bốn phía, Hạ Đạo Minh trong lòng không cấm hơi âm trầm, thầm nói, thượng vận quả nhiên chính là thượng vận, tại cao giai chân tiên giai đoạn, lại vẫn có thể vượt cấp mà chiến tài ngút trời, xem ra chuyến này nhất định phải cẩn thận biết điều, không thể coi thường anh hùng thiên hạ a. Cảnh giới càng cao, vượt cấp mà chiến càng khó, bởi vì có thể đi đến cảnh giới cao đều có chỗ hơn người, không hạng người bình thường. Phố xa trên, liên quan với Chu Khinh La tiếng bàn luận còn chưa tan đi, đột nhiên lại có cảnh tượng kỳ dị tự chân trời chuyển đến. Chỉ thấy vòm trời bên trên bỗng nhiên gió lạnh rít đảo, tầng mây cuộn cuộn. Có người ngự sử một khẩu cổ trung vượt qua phía chân trời, tiếng trung xa xôi dập dờn ở trong thiên địa. Tiếng trung đặt tới, rất nhiều tu sĩ chỉ cảm thấy thần hồn khẽ run, hô hấp run rập, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ bị chấn áp đi vào. Đó là La Hồn Trung, Quỳnh Hoa thượng quận La Vân Sơn 12 tiên bảo một trong. Là La Vân Sơn thiếu sơn chủ La Ngạo bản mệnh tiên bảo, có người nói người này năm xưa mới bắt hội thời gian, liền có thể lấy này chung gắng chống đỡ thập hội chân tiên, bây giờ đã là thập hội chân tiên. Có truyền thuyết, những năm trước đây hắn một thân một mình, lấy La Hồn Trung tiêu diệt một vị thập nhất hội chân tiên, hai vị thập hội chân tiên. T. Đan Hà Sơn Chu Khinh La cũng cho qua, này La Vân Sơn thiếu sơn chủ dĩ nhiên cũng tới. Xem ra lần này luân hồi cốc nhất định vô cùng hung hiểm, cũng không biết có thể có bao nhiêu người sống sót đi ra. Hạ Đạo Minh tại đầu phố dương mắt nhìn lên, cái kia tiếng chuông hạo đãng, dù chưa trực tiếp nhắm ngay hắn, nhưng để hắn huyết khí trong cơ thể hơi chấn động. Hắn trong lòng dùng mình, càng ngày càng thu lại khí tức. Nhưng mà cái này còn chưa kết thúc. Sau ba ngày, luân hồi thành ở ngoài đại địa nổ vang, phảng phất có núi cao cất bước. Chỉ thấy một đầu cả người khoác che nham giáp cự thú đạp bước mà đến, trên lưng mang một tên ở trần, đầy người hoa văn khôi ngô đại hán. Đó là Thạch Cốt Sơn Man Vương Tam đệ tử Thác Bạc Ương. Trong đám người nhất thời xôn xao, tục truyền hắn có hồng hoang đại năng khoa phụ huyết mạch, thân thể trời sinh liền cùng nham thạch cùng kiên, lực có thể giúp nhạc. Trước kia dựa vào một đôi nắm đấm thép liền tươi sống đánh chết qua một đầu thập hội yêu vương, bây giờ tu vi có người nói đã đạt đến thập hội chân tiên cảnh giới. Thật hùng hồn tiên lực, thật mênh mông khí huyết, xem ra này Thác Bạt Cương cùng ta giống như cũng là đạo võ song tu. Ngắm nhìn cự thú bên trên, Thác Bạt Cương cả người hoa văn lưu chuyển, tản ra khủng bố khí tức, Hạ Đạo Minh con ngươi hơi co rụt lại, trong lòng lẫm liệt đồng thời, lại có một tia cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Đến địa tiên giới cũng coi như là có một ít năm. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy mạnh mẽ như vậy đạo võ song tu thiên nhân. Đương nhiên, luân hồi thành ở ngoài hơi nước cuộn cuộn, mây tía nhiễm lam, vòm trời bên trên càng hiện ra một cái mênh mông đại giang bóng mờ. Nước sông lao nhanh, tiếng sóng lớn đứt hai, phản phất đem cả tòa thành trì đều nhét vào kỳ thế. Hơi nước, một đạo khôi ngô thân ảnh chậm rãi đi ra. Cái kia người một thân xanh đen giáp trụ, quanh thân sóng nước lở lở, giống như cùng hư không đại giang đồng nguyên. Hắn giữa hai lông mày có mấy phần giao long tướng, hai con ngươi lấp lóe lạnh lẽo hàn quang, trong lúc phất tay, mang theo cao cao tại thượng long tộc uy thế. Chương 641, Bá đạo chương 641, Bá đạo Ly Giang Long Vương con trai trưởng, Thương Minh. Hắn dĩ nhiên cũng chạy đến. Tục truyền hắn thiên phú dị bẩm, huyết mạch tương đối thuần túy, là Hãn Nguyên Hải trong Long tộc số ít có thể tu luyện tổ Long Bá thể hậu bối con cháu một trong, thực lực mạnh mẽ cực kỳ, nghe đồn chiến tích của hắn so với La Ngạo cùng Thác Bạt Cương đều muốn chói mắt không ít, sâu được Hãn Hải Long Vương Thương Hoàng yêu thích, đồng thời từng hứa xuống hứa hẹn, như Thương Minh tại 9000 tuổi trước, bước vào Kim Tiên cảnh giới, tự phong hắn Hãn Nguyên Hải Long cung thái tử danh hiệu. Sì. Càng có việc này. Hãn Nguyên Hải Long cung thái tử danh hiệu, đây chính là mang ý nghĩa một khi Long Vương Thương Hoàng chết đi, hắn chính là có tư cách kế thừa Hãn Nguyên Hải Long Vương chi vị một trong những người được lựa chọn. Một khi được này danh hiệu, Thương Minh tại Hãn Nguyên Hải trong Long tộc địa vị so với phụ thân hắn Ly Giang Long Vương đều muốn cao quý. Hãn Nguyên Hải Long Vương thống lĩnh Hãn Nguyên Hải ngàn tỷ hải tộc, phóng tầm mắt toàn bộ hoàng trạch tiên vực cũng coi như là một phương nhân vật, hạng gì quyền cao chức trọng, Long Vương người thừa kế chi vị như thế nào tốt ngồi. Nghe đồn mười mấy vạn năm trước, hắn vì là tranh cướp Long Vương chi vị, tự tay tru diệt vô số tộc huynh đệ, mới lên đỉnh. Loại này quyền nhu cùng sát phạt, há lại là người thường có thể suy đoán. Tiếng bàn luận vang lên, đột nhiên, thử lạnh một tiếng chấn động như lôi đỉnh. Luân hồi thành bầu trời nhất thời sóng lớn bốc lên, một phủ kín xanh đen long lần móng to tự hư không dò ra, đột nhiên chụp xuống. Chào ảnh che trời, thẳng bắt hướng phía dưới một tên thất hội chân tiên. Cái kia chân tiên vẻ mặt nhợt nhạt, đội vàng tế lên tiên bảo hóa quang muốn trốn, nhưng mà bảo quang mới lao ra mấy trượng, liền bị long chào ầm ầm bóp nát. Cả người hắn bị cứng rắn sinh sinh bốc lên, như ưng chào chim non, động đậy không được. Kinh khủng long uy tùy theo quyết tán, cả tòa luân hồi thành bên trong chân tiên đều sắc mặt chợt biến, hô hấp cứng lại. Nhưng vào lúc này, một đạo màu vàng bảo quang tự phủ thành chủ bắn nhanh mà đến, hiện ra một vị khoác kim giáp, khóa bảo đao thiên đỉnh tiên tướng. Khí tức tình lĩnh đã tới thập nhất hội chân tiên cảnh giới. Thương Minh công tử. Kim giáp tiên tướng ôn quyền trầm giọng nói, nơi đây có thiên đỉnh trọng binh trấn thủ, tính xin công tử nhìn tại bản tọa trên mặt, đừng vội ở trong thành tùy ý giết chóc. Bị long chảo nắm lấy thất hội chân tiên sắc mặt vui mừng, phảng phất thấy được sinh cơ. Có thể qua trong giây lát, sắc mặt chợt biến, chỉ thấy long chảo hơi hợp lại, phốc, huyết nhục nổ tung, mưa máu rơi xuống, cả người hóa thành một bãi thịt nát, tự không trung nhỏ xuống. Thương Minh công tử, ngươi! Kim Giáp Tiên tướng sắc mặt đại biến, tức giận tôn chào. Chỉ thấy sóng lớn tối lui, Thương Minh thân khoác xanh đen rồng giáp, tóc dài tung bay, chắp tay đứng ở hư không. Hắn không nhanh không chậm lấy ra một phương tuyết khăn tay trắng, nhẹ nhàng lau đi kẽ ngón tay lưu lại vết máu, động tác yêu nhã ung dung. Hán Nguyên Hải Long tộc vương bị việc, lại há dung những con kiến hôi này bọc luận. Thương Minh lạnh giọng mở miệng, ánh mắt hờ hững, trong thanh âm lộ ra Long tộc đặc hữu ngạo mạn, hắn đang chết. Nói, tiện tay đem nhuốm máu khăn tay ném đi, mặc cho theo gió phiêu tán. Sau đó mới khẽ bước cằm, hướng Kim Giáp Tiên tướng một chút gật đầu, nếu Đô Úy đại nhân ra mặt, vậy kế tiếp ta thì sẽ thu lại mấy phần. Bất quá, như lại có người dám vọng nghị ta Hán Nguyên Long tộc vương thất, bản công tử nhất định chém không tha. Nói xong, nhấc lên thao thiên sóng nước, đạp sóng mà đi. Thương Minh trước khi rời đi, ánh mắt giống như có cảm giác, đột nhiên tối đầu, cách biển người cùng chỗ tối Hạ Đạo Minh đối diện mấy mắt. Cặp con mắt kia như vực sâu của biển, làm người ta sợ hãi. Bất quá Hạ Đạo Minh nhận giới tàng hình thủ đoạn đã đạt đến cực kỳ cảnh giới cao thâm, hơn nữa cảnh giới của hắn cũng là hàng thật giá thật ngũ hội cảnh giới, Thương Minh cuối cùng chưa có thể nhìn ra đầu mối, chỉ là lạnh lùng thu hồi ánh mắt, xoay người đi xa. Nhìn theo Thương Minh tùy tiện mà đi, tiên tướng sắc mặt khó nhìn, nhưng không thể làm gì. Thương Minh bối cảnh quá cường đại, không là hắn có thể đắc tội. Rất nhanh, tiên tướng cuốn lên một đạo bảo quang, phá không mà đi. Trong thành rơi vào tĩnh mịch, một lát sau mới bạo phát thấp giọng nghị luận. Quá bá đạo hung tàn, dĩ nhiên dám ngay ở trước mặt Đô Úy đại nhân mặt, tại Luân Hồi thành giết người. Cơ miệng, ngươi muốn tìm chết sao? Thương Minh công tử ai, há lại là ngươi và ta có thể nghị luận. Đúng, đúng. Ai, xem ra này chuyến Luân Hồi cốc mở ra, tất nhiên muốn máu chảy thành sông a. Đúng đấy, quá hung hiểm. Như không là tự biết lần này hội kiếp tất nhiên không cách nào vượt qua, ta là tuyệt không vào Luân Hồi cốc tìm vận may. Đám người tiếng bàn luận lại lên. Hạ Đạo Minh lỗ tai nghe đám người lộn xộn tiếng bàn luận, hai mắt nhưng viễn vọng Thương Minh biến mất phương hướng, con ngươi nơi sâu xa lóe một tia lạnh lẽo cùng sâu sắc cảnh giác. Tại Bích Uyên quận gặp được Thương phủ Tam gia Thương Thuận Nghĩa triển khai Hải Uyên Tiên Lao thời gian, Hạ Đạo Minh tiểu đã liên tưởng đến năm đó tại hạ giới chém giết Hán Nguyên Hải Long Vương Thương Hoàng một đạo phân thân việc. Suy nghĩ, Thương phủ cùng Hán Nguyên Hải Long tộc khả năng có một ít ngọn nguồn quan hệ. Cũng đã đoán, Hán Nguyên Hải coi như không tại Ly Giang phủ, cũng tất nhiên ở vào Hoàng Trạch Tiên vực. Vì lẽ đó, hắn đối với Thương phủ không có lạnh lùng hạ sát thủ, để tránh khỏi trước giờ đưa tới Hán Nguyên Hải Long tộc chú ý hơn nửa năm trước. Hắn cùng với Tịch Vô Phong cùng Dung Diên gặp lại, Diên Tư từng đặc ý hỏi thăm Hán Nguyên Hải Long tộc việc. Tịch Vô Phong cùng Dung Diên hiểu biết tự không là tinh y gì cùng Xích Hỏa Nha Mẫu có thể so sánh, hơn nữa Viêm Sa Hạ quận cùng Quỳnh Hoa Thượng quận liên tiếp, tin tức tương đối mà nói cũng muốn linh thông rất nhiều. Hai người dù chưa đi qua Hán Nguyên Hải, cũng biết này biển chính là Hoàng Trạch Tiên Bực chín đại nội hải một trong, ở vào Trứng Nguyên, Ngọc Lễ cùng Phượng Trừ Tam Đại Châu trong đó. Hải vực rộng, có thể so với một châu. Hán Nguyên Hải lấy Long tộc thế lực lớn nhất. Trong truyền thuyết, Long Vương Thương Hoàng càng là thành danh đã lâu lợi hại kim tiên. Lúc đó Hạ Đạo Minh nghe xong trong lòng nghiêm túc, càng tăng thêm cảm giác gấp gáp. Tốt tại Hán Nguyên Hải cùng Ly Giang Châu trong đó còn cách Phượng Trừ Châu, cách Bích Uyên cùng Viêm Sa quận còn không biết có bao nhiêu bạn giảm, hơn nữa năm đó hắn bạo phát tử phụ tử khí cùng Hỏa Ngô đồng cây mai lực, đem Thương Hoàng Long Vương phân thân triệt để giết chết. Tiên giới cùng hạ giới có pháp tắc cách ra, Thương Hoàng Long Vương bản tôn có thể tiếp thu được tin tức cực kỳ có hạn. Chỉ cần hắn không cùng Thương Hoàng Long Vương đụng mặt, Thương Hoàng Long Vương tất nhiên không cách nào biết được hắn tồn tại. Chỉ là, Hạ Đạo Minh làm sao cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên lại ở chỗ này gặp Thương Hoàng coi trọng hậu bối con cháu. Hơn nữa này rồng lại còn là như vậy tàn bạo, bởi vì người khác riêng tư một câu nhà nói, dĩ nhiên tiểu lệnh lùng hạ sát thủ. Này rồng tu vi đã đạt đến thập hội đỉnh cao, tổ long bá thể thần thông đã tu luyện đến tầng 10, thực lực e rằng đã không kém phổ thông thập nhị hội chân tiên. May là ta tới trước lại dựng dục ra một tôn thần binh, luyện khí cùng tổ long bá thể thần thông cũng đều tiến thêm một bước, bằng không thật muốn tại Luân Hồi cốc bên trong cùng hắn gặp gỡ, phát sinh chém giết, e rằng chỉ có thể thôi thúc rất không dễ dàng tích góp lên tử phụ tử khí hoặc là thôi thúc Hỏa Ngô đồng cây mới có khả năng tiêu diệt hắn. Hạ Đạo Minh tâm tư chuyển động, lẫm liệt đồng thời, âm thầm vui mừng. Theo thời gian một ngày ngày tới gần, lục tục lại tới nữa rồi một ít lợi hại chân tiên. Này chút lợi hại chân tiên, đại đa số là Quỳnh Hoa Thượng quận bản thổ chân tiên, cũng có một chút đến từ cái khác quận thành. Nhưng tựa hồ không có một cái là đến từ Ly Giang Châu ở ngoài châu quận. Hiển nhiên, đường xá thái quá xa xôi, hơn nữa cánh tay khó có thể đối phương cùng, các thế lực lớn không dám dễ dàng thả kim tiên mà vượt châu trước để rèn luyện. Chương 642, vào cốc chương 642, vào cốc lục tục đến nơi lợi hại chân tiên, không chỉ có đưa tới Luân Hồi thành náo động, cũng cho thấp trung giai chân tiên mang đến nguy cơ rất lớn cảm giác đột ngột. Có mấy người không chịu nổi loại nguy cơ này cảm giác đột ngột, lựa chọn lui ra, nhưng càng nhiều người lựa chọn lưu lại. Luân Hồi cốc đối với Chu Khinh La các thế lực lớn hậu bối kiệt xuất mà nói, chỉ là một lần mài giũa cơ hội, nhưng đối với tuyệt đại bộ phận chân tiên mà nói, là 3.6005 mới có một lần lớn cơ duyên. Bỏ qua này một lần lớn cơ duyên, có lẽ tiên độ liền như vậy dừng lại. Vì lẽ đó, biết rõ hung hiểm và phần, cũng chỉ có thể nhắm mắt vượt khó tiến lên. Đương nhiên đối mặt lợi hại chân tiên mang tới nguy cơ cảm giác đột ngột, thấp trung giai chân tiên cũng là có kế sách tương đối. Đó chính là tổ chức thành đoàn thể liên thủ. Hạ Đạo Minh là ngũ hội chân tiên, vừa vặn xâm nhập trung giai chân tiên hàng ngũ. Theo Luân Hồi cốc bình ổn kỳ tới gần, mỗi ngày đều có nhiều quay lại chân tiên đến đây bái phỏng, nghị kéo hắn nhập bọn tổ đội. Hạ Đạo Minh bị phiền được không chịu nổi kỳ nhiễu, sau cùng đơn giản tại cửa bố trí xuống ảo trận, lại treo ra bế quan tính tu, khước từ thăm khách một bài, này cuối cùng mới được thanh tĩnh. ngoại trừ thấp trung giai chân tiên liên thủ, một ít không có gì lai lịch, thiên phú, thực lực, tiên bảo chờ cũng không bằng Chu Khinh La các thế lực lớn kiệt xuất cao giai chân tiên, cũng riêng từ 3322 liên thủ, lấy ứng đôi những thế lực lớn kia thiên tài con cháu mang tới nguy cơ. Sau cùng mấy ngày, Luân Hồi Thành nhìn như phá lệ yên tĩnh, đường phố phường thị trên quét qua trước kia rộn rộn ràng ràng bận rộn cảnh tượng, trên thực tế, bình tĩnh bên dưới, từng cái thực lực không đồng nhất đoàn đội đang khua chiêng gõ mõ tiến hành bàn bạc cùng diễn luyện chiến trận, vì là sắp đến nơi sinh tử nơi làm sau cùng chuẩn bị. Nay một ngày, bảy tiên hội tụ cửa gốc, phía chân trời một mảnh đen kịt, mấy ngàn chân tiên tụ tập, bảo quang đan sen, linh khí cuồn cuộn. Trong mắt của tất cả mọi người đều lập lòe hưng phấn cùng tham lam, phản phất cái kia luân hồi cốc bên trong trồn dấu, là vô số có thể thoá thủ được tiên duyên. Mà Chu Khinh La, Thương Minh chờ xuất thân hiển hách thiên điều, nhưng chưa đứng ở đám người nhất trước. Bọn họ đứng tại biển người phía sau, ánh mắt lạnh lùng như dao, quan sát phía trước chân tiên, vẻ mặt giống như thợ săn xem kỹ thú săn. Bởi vì bọn họ lần này vào cốc, không chỉ là tầm bảo, càng là săn giết. Luân hồi cốc bên trong, thiên đình pháp lệnh không kịp, ở mảnh này hỗn loạn không gian bên trong, bọn họ có thể thỏa thích ra tay, tắm máu cùng thế hệ, lấy giết luyện tâm, lấy chiến mài nói. Làm Chu Khinh La, Thương Minh đám người lấy thợ săn ánh mắt nhìn quét phía trước đen tủi lùi chân tiên thời gian, phụ thành chủ bầu trời truyền đến một tiếng nổ vang. Hai vị đô úy vây quanh một tên áo đỏ son nữ tướng đạp không mà tới. Một người trong đó, chính là lúc trước bị Thương Minh trước mặt mọi người khiêu khích vị kia thập nhất hội chân tiên. Áo đỏ son nữ tướng thập nhị hội chân tiên cảnh giới, thần sắc bình tĩnh, nhưng tự mang một luồng áp chế thiên địa uy nghiêm. Nàng vừa hiện thân, liền Chu Khinh La cùng Thương Minh bọn người không khỏi biểu hiện dùng mình. Vào luân hồi cốc, sinh tử do mệnh, bản tọa hết thảy không hỏi tới. Nhưng nếu xuất cốc phía sau, nhưng dám vọng nổi sát tâm, bản tọa nhất định tự mình chu diệt, không để mặt mũi. Nàng tiếng như lôi đỉnh, tiếng nói rơi xuống, vòm trời đột nhiên nhiên liệt diễm. Sóng lượn như nước thủy triều, ánh hồng toàn bộ phía chân trời, uy trấn tứ phương. Lập tức, nàng ánh mắt nhất chuyển, lạnh lùng quét về phía Thương Minh. Cái nhìn kia, sắc bén như lao, cảnh cáo ý tứ hàm xúc mười phần. Thương Minh khẽ môi hơi cầu, nhẹ rên một tiếng, quay đầu đi, không cùng nàng chính diện nhìn nhau. Áo đỏ son nữ tướng lạnh rên một tiếng, vung tay lên. Đứng ở bên người hắn đô úy Dương giọng nói, luân hồi cốc đã mở. Vào cốc người, sinh tử tự phụ, chúc các vị tiên hữu vận may. Vào cốc. Vào cốc. Đô úy âm thanh rơi xuống, đám người nhiệt huyết sôi trào, top 5 top 3 tranh nhau chen lấn cuốn lên bảo quang nhảy vào luân hồi cốc, tự hồ sợ chậm một bước, tiểu bị người khác nhanh chân trước tiên đăng. Nhưng mà, phía trước nhất số đạo hào quang vừa mới lướt qua cửa cốc, liền có u diễm mút trời, hóa thành minh long đập tới. A! Một tiếng hét thảm, một vị thấp cấp chân tiên bị minh hỏa cuốn quanh người, hóa thành tiêu xám. Lại một trung giai chân tiên bị đột hiện không gian vòng xoáy của chúng, cổ tay chạy ra, huyết vãi trời cao. Hung hiểm cảnh tượng không có để người lùi bước, trái lại càng tăng thêm điên cuồng. Càng nhiều hơn bảo quang liên tiếp nhảy vào trong cốc. Hạ đạo minh vì là tránh thai mắt của người khác, cũng trà trộn đám người, lặng yên vào cốc. Chỉ có Chu Khinh La, Thương Minh đám người thần tình lạnh lùng, chậm rãi mà làm. Một đám vội vã đi chịu chết ngu xuẩn, cũng không nghĩ chính mình tu vi gì, dĩ nhiên cũng dám mơ ước luân hồi chú quả. Bản thiếu sơn chủ La hồn trung lần này xem ra lại có thể luyện hóa rất nhiều thần hồn mạnh mẽ. Chân tiên khí huyết vẫn là cường đại, tại luân hồi cốc bên trong, bản công tử rốt cục có thể tùy ý giết chóc, thu thập tinh huyết, luyện chế huyết cương châu. Chu Khinh La đám người trong mắt mang theo không che giấu được sát ý cùng cuồng nhiệt. Luân hồi cốc màn trời, tại bọn họ ánh mắt hạ, phản phất đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Vào cốc phía sau, thiên địa chợt biến. Luân hồi cốc sát trời, cùng ngoại giới tuyệt nhiên bất động. Xám trắng màn trời hệt như bị đốt cháy như mây bao trùm, phía trên từng đạo vết rách từ sâu trong hư không lấp lóe u quang, phản phất màn trời bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ nát. Dưới chân thổ địa cháy đen rạn nứt, thỉnh thoảng có minh hỏa mạch tại đất hở ra nhảy lên lấp lóe, dường như địa ngục huyết mạch tại hô hấp. Bốn phía từng bó minh hỏa bay lượn, du ly bất định. Là minh hỏa động chạm hư không khe nứt thời gian, thì sẽ như nước vào nồi chảo, gây nên nổ vàng chấn động, tiện đà vặn vẹo không gian, sinh ra từng cái hỗn loạn vòng xoáy cùng báo tác, quét ngang thiên địa. Trên không có che kín hư không gian khe nứt, mặt đất cùng tầng trời thấp có tàn phá minh hỏa cùng bất cứ lúc nào đột nhiên xuất hiện hỗn loạn không gian vòng xoáy cùng báo tác. Người tại trong cốc, bất kể là ngự bảo phi hành vẫn là mặt đất cất bước, đều là nguy hiểm bộc phát, hơi không lưu ý, không là chôn thây biển lửa, chính là bị hỗn loạn không gian vòng xoáy cùng khe nứt nuốt hết, hải cốt không còn. Bình ổn kỳ còn như vậy, có thể tưởng tượng được bình thường này luân hồi cốc là hạng nào hỗn loạn nguy hiểm, quái không thể tiểu liền Thương Minh chờ khắp nơi thế lực lớn tiên tiêu, cũng chỉ dám tại bình ổn kỳ vào luân hồi cốc mài rũa. Hạ đạo minh huyền lập giữa không trung, tử phụ thần thức cùng thiên nhãn thần thông cùng mở, tinh tế thăm dò, cho bụi gió thổi phất tay áo, mang theo sốt ruột khí tức, hắn ánh mắt đạt tới chỗ, không một an toàn. Dù cho lấy hắn tài cao người lớn mật, cũng âm thầm thán phục cốc này hiểm. Đương nhiên, thán phục thì thán phục. Có tử phủ thần thức cùng tiên nhãn thần thông trước giờ nhòm ngó nguy cơ, lại có thập đại chân hỏa chân thủy thần binh hộ thân, đặc biệt là U Minh Diễm quân vốn là thống ngự Minh Hỏa Đế quân, nơi đây minh hỏa tuy nhiều mà mãnh liệt, không chỉ có không đả thương được hắn, hơn nữa như cẩn thận một chút, không cần gợi ra minh hỏa bạo động, còn có thể thu lấy một ít đến luyện hóa bồi bổ. Hạ đạo minh trong lòng không sợ, chỉ là có chút lo lắng, ngăn ngắn 36 ngày, có hay không có thể tìm được Cửu Thiên Huyền Hỏa. Như tìm không tới, hắn tiếp tục ngưng lại, luân hồi cốc không lại vất vàng, dù cho hắn thủ đoạn rất nhiều, cũng đem nguy cơ bộc phát. Trong lúc đang suy tư, chợt có sóng chấn động từ bên trái đằng trước truyền đến. Hắn ngẩng đầu, chỉ thấy một cái hỏa hồng sơn mạch như liệt tiên đao phòng, đỉnh núi mãnh liệt quang ngút trời. Hơn 10 đạo bảo quang tung hoành kích ba, tiên khí loạn lưu sông đãng đỉnh núi, nổ vàng không tuyệt. Vừa mới vào sơn cốc không lâu, dĩ nhiên đã có người bắt đầu động thủ. không nên à, lúc này nhất chuyện khẩn yếu, cho là tìm kiếm luân hồi chú quả, chẳng lẽ là có người nhanh như vậy tiểu tìm được luân hồi chú quả, vì lẽ đó ra tay đánh nhau. Hạ Đạo Minh ngóng nhìn đỉnh núi bảo quang đan sen chém giết, trong lòng thầm nghĩ. Nhưng rất nhanh, hắn tiểu lắc lắc đầu, thu hồi ánh mắt, hướng về luân hồi cốc nơi sâu xa mà đi. Đối với hắn mà nói, việc cấp bách chính là tìm kiếm Cửu Thiên Huyền Hỏa. Chương 643, Luân hồi chu quả chương 643, Luân hồi chu quả luân hồi cốc, nói là một cái cốc, kỳ thực là một vùng trời nhỏ. Không chỉ có không gian hỗn loạn không chịu nổi, minh hỏa tàn phá, hơn nữa địa vực bao la. Nhiều lần bình ổn kỳ, ngắn ngắn 36 ngày, căn bản không người có thể chân chính thăm dò lần toàn bộ cốc. Trải qua dài lâu tuế nguyệt, luân hồi cốc như cũ còn lưu có rất nhiều không bị người thăm dò minh thần bí hung hiểm chi địa. Đương nhiên, trải qua dài lâu tuế nguyệt, bị thăm dò minh luân hồi cốc khu vực cũng rất nhiều, cũng lưu truyền ra các loại kỹ càng lược không đồng nhất luân hồi cốc địa mạo bí đồ. Hạ Đạo Minh từng từ khác nhau thương gia mua mấy tấm có người nói có đánh dấu minh Cửu Thiên Huyền Hỏa chỗ ẩn thân bí đồ, kết quả mua vào tay phía sau, nhưng phát hiện ngoại trừ nhập khẩu khu vực vẽ ra địa hình địa vật hầu như không có gì bất đồng ở ngoài, còn lại khu vực phần lớn không giống nhau, đánh dấu Cửu Thiên Huyền Hỏa chỗ ẩn thân càng là hoàn toàn không giống nhau, không cách nào phân rõ minh thật giả. Hạ Đạo Minh đối với luân hồi cốc dù sao cũng hai mắt tối đuôi, liền lấy ngựa chết làm ngựa sống, tùy tiện ấn lại một tấm bí đồ đánh dấu phương hướng, hướng về trong cốc mà đi. Trong cốc khắp nơi nguy hiểm, dù cho lấy Hạ Đạo Minh tu vi, cũng không dám kinh thường, lại thêm Cửu Thiên Huyền Hỏa có khả năng ẩn thân luân hồi cốc bất luận cái nào khu vực, vì lẽ đó hắn ngoại trừ vừa bắt đầu tham khảo bí đồ đánh dấu phương hướng, đến tiếp sau đi về phía trước đều là chậm rãi mà làm, vừa đi bên triển khai tử phụ thần thức cùng thiên nhãn thần thông, tra xét nhìn quét bốn phía, không để sót bất kỳ địa phương nào. Đảo mắt, hai ngày đi qua. Ngoại trừ U Minh Diễm Quân thuận lợi hấp thu luyện hóa mấy đám trộn cùng có một chút U Minh Quỷ Hỏa Minh Hỏa ở ngoài, Hạ Đạo Minh cũng không có bất kỳ thu hoạch. Hạ Đạo Minh cũng không nóng lòng. Có liên quan Cửu Thiên Huyền Hỏa vốn là chỉ là trước mấy lần lưu truyền tới tin tức, từ không có người thu lấy mang ra ngoài qua, thật hay giả, đều có chờ khảo chứng, như thế nào khả năng chỉ là hai ngày tiểu có thể tìm được. Cho tới luân hồi chu quả tồn tại, này tin tức nhất định là chính xác 100%. Nhưng số lượng tất nhiên ít ỏi, tự nhiên không có như vậy dễ dàng tìm được. Ồ, đó là luân hồi chu quả. Hạ Đạo Minh chính trong lúc đi, đột nhiên con người nơi sâu xa ánh bằng sáng, nhìn trăm trượng có hơn một cái sơn động. Cửa sơn động bị u ám quỷ dị minh hỏa phong tỏa, bốn phía càng có từng đạo hư không khe nứt lóe u quang, người thường không cách nào nhòm ngó tình huống bên trong, lại không dám dễ dàng xông vào. Bất quá Hạ Đạo Minh dáng cũng có U Minh Diễm Quân tọa chấn, lại có thiên nhãn thần thông kề bên người, cái kia minh hỏa nhưng không ngăn được sự thăm dò của hắn. Xuyên thấu qua minh hỏa, hắn rõ ràng thấy được một gốc cây vặn bẹo giống như bàn long, biểu bị kim hắc hai màu giao nhau, hoa văn giống như kinh văn vần quanh, cao không kịp một trượng cây thấp. Trên thân cây không gặp cánh lá, chỉ tại đỉnh chót phân ra hai cái cành cây, một đen, một kim, mỗi một chi nha thượng mang theo một quả. Quả lớn như trứng gà, quả hình gần tròn, hơi có bẹp, toàn thân đỏ như chu sa, bề ngoài giống như lưu động huyết quang, nội bộ có thể thấy được một vòng kim hắc hai màu hoa văn, giống như từng cái sinh tử luân hồi luân mắt, tỏa ra kỳ lạ u quang. Vận khí không tệ. Hạ Đạo Minh mặt lộ vẻ vui mừng, trực tiếp đi về phía cửa hàng đi. Hạ Đạo Minh tới gần, phong tỏa cửa động minh hỏa đột nhiên mãnh liệt lên, từng bó minh hỏa bàn bắt cùng nhau, nhấc lên từng trận âm hàn quỷ gió, đảo mắt dĩ nhiên hóa thành một minh long móng vuốt, hướng hắn chụp bắt mà tới. Lớn mật. Một đạo tiếng quát khẽ đột nhiên vang lên. Thân khoác hắc diễm áo giáp, tóc đen nhiên diễm u minh diễm quân thân ảnh chậm rãi bước ra. Một thanh hỏa nhận ngang trời chém xuống. Minh long chảo lập tức nứt toát, hóa thành lũ minh hỏa bị hỏa trên mũi dao quỷ dị dường như minh ngục vực sâu trong mắt hút cuốn hết sạch. Đón lấy u minh diễm quân lại về giáng cung. Bốn phía khôi phục lại yên lặng, chỉ có hư không khe nứt đang lặng lặng lóe u quang. Hạ Đạo Minh cẩn thận tránh ra hư không khe nứt, đặt vào sơn động. Sơn động không sâu, tại tận đầu, giống như bàn long luân hồi cây ăn quả sâu sắc cắm rễ vào trong khe đá, một chút huyền diệu cực kỳ, mang theo sinh tử luân hồi khí tức từ bên trên tản ra, bao phủ sơn động. Này khí tức vào mũi, thậm chí ôn dưỡng ở hoàng đỉnh âm dương lưỡng nghi kiếm cũng vang lên ong ong. Này luân hồi chu quả nhiên huyền diệu, quái không thể sơ giai chân tiên dùng, có thể liền độ 2 đến tam hội chi kiếp, thậm chí cao giai chân tiên cũng có thể mượn này quả đánh vỡ bình cảnh giáng buộc. Hạ Đạo Minh mặt lộ vẻ vẻ vui mừng, đưa tay đem hai cái luân hồi chu quả hái xuống, để vào hộp ngọc, thu vào nhận chứa đồ. Hai cái luân hồi chu quả vừa hái xuống, cái kia bản lòng trạng luân hồi cây ăn quả dĩ nhiên không ngừng khô héo thu nhỏ, trong nấy mắt, dĩ nhiên chỉ còn đâm thật sâu vào trong khe đá sợi rễ. Trái cây bị hái, luân hồi cây ăn quả muốn lại quá 10,8005, cũng chính là nhất hội thời gian, mới có thể lại lần nữa từ dưới đất sinh trưởng mà ra, nở hoa kết trái. Thực sự là thần kỳ. Hạ Đạo Minh nhìn luân hồi cây ăn quả trong chớp mắt, biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn sợi rễ, không khỏi rất là thán phục. Thán phục bên trong, Hạ Đạo Minh xoay người đi về phía cửa hàng đi, thần sắc bình tĩnh, nhưng con ngươi nơi sâu xa nhưng có vẻ lạnh lẽo lóe lên. Hạ tiên hữu lâu rồi mới gặp a. Làm Hạ Đạo Minh đi ra sơn động, cách cửa động cái kia từng đạo hư không khe nứt tú quang hơn trăm trượng khoảng cách thời gian, một đạo mang theo hài hước âm thanh vang lên. Đón lấy phía trước một khối đỏ sẫm cự nham đi ra một cái rất bụng bự, tiếu dung đáng yêu lục hội chân tiên. Khi vị này lục hội chân tiên lúc xuất hiện, Hạ Đạo Minh phía sau hai bên lại xuất hiện hai vị chân tiên, một cái ngũ hội cảnh giới, một cái lục hội cảnh giới. Ba người lấy vây kín tư thế, đem Hạ Đạo Minh vây vào giữa. Nguyên lai là Khương tiên hữu a. Các ngươi đây là ý gì? Hạ Đạo Minh bình tĩnh hỏi. Này bụng bự chân tiên là trước mấy ngày từng tới bái phòng hắn, nỗ lực kéo hắn nhập bọn chân tiên một trong. Hạ tiên hữu cần gì phải biết rõ còn hỏi đâu. Nhìn tại mọi người quen biết một trận phần trên, ngươi đem vật tùy thân lưu lại, có thể thả ngươi một con đường sống. Gặp Hạ Đạo Minh vẻ mặt bình tĩnh, họ Khương Chân Tiên trên mặt tiếu dung hơi chậm lại, lập tức lại khôi phục như thường, nhưng nhìn hắn ánh mắt rõ ràng biến được nghiêm trọng. Nếu Khương Tiên hữu cho mặt mũi như vậy, vậy ta cũng nể mặt ngươi, hiện tại ly khai, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, thả các ngươi một con đường sống. Hạ Đạo Minh như cũ bình tĩnh nói. Nghe nói như thế, nguyên bản ánh mắt biến được ngưng trọng họ Khương Chân Tiên đột nhiên thanh tĩnh lại. Hạ Tiên Hữu, hàng quá hóa dở a. Ngươi nhất giới ngũ hội Trần Tiên, vừa nãy biểu hiện được như vậy bình tĩnh, đem tới cho ta cảm giác là ngươi nên có cùng chúng ta liều mạng lá bài tẩy, vì lẽ đó ta còn thực sự có chút do dự, có hay không đến đây thì thôi. Dù sao chúng ta vào luân hồi cốc đều là hướng về phía luân hồi chu quả tới, không cần thiết sớm như vậy tiểu cùng người liều cái ngươi chết ta sống. Nhưng rất đáng tiếc, ngươi nhất giới ngũ hội Trần Tiên, dĩ nhiên ra nói lưu lại ba người chúng ta, phô trương thanh thế được có chút hơi quá. Đã như vậy, chúng ta đúng là không ngại thuận đường trước tiên phát một tiền nhỏ. Họ Khương Chân Tiên đang khi nói chuyện, nụ cười trên mặt càng đồng. Hiển nhiên, hắn cũng không biết Hạ Đạo Minh vừa nãy đã hái hai cái luân hồi chú quả, chỉ là trùng hợp đi ngang qua, gặp hắn một thân một mình, chỉ là ngũ hội cảnh giới, liền ý muốn nhất thời, đến cái giết người cấp của. Khương Minh, hà tất cùng hắn phí lời đây. Ba người chúng ta đồng loạt ra tay, hầu như ngang ngửa ba vị lục hội chân tiên oai, coi như không thể một lần đem hắn đánh giết, chẳng lẽ hắn nhất giới ngũ hội chân tiên còn có thể nhấc lên cái gì sóng gió hay sao? Đức đoạn mất Hạ Đạo Minh bên trái đường lui cao gầy lục hội chân tiên thiếu kiên nhân nói. Chương 644, giết La Ngạo. Chương 644, giết La Ngạo. Ô Minh nói đúng lắm, là ta gặp tiểu tử này một thân một mình xông luân hồi cốc, cảm giác thấy hơi tà môn, này mới thăm dò một hai, xem ra là ta quá mức cẩn thận rồi, chung quy chỉ là nhất giới ngũ hội chân tiên mà thôi, ba người chúng ta cùng ra tay, hắn lại nào có cái gì chạy thoát thân cơ hội. Họ Khương Chân Tiên mỉm cười nói. Lời còn chưa dứt, một thanh hỏa phiến đã treo lơ lửng mà lên, hóa thành một đầu hỏa vũ hung cầm, Trương Dực muốn hét giải. Còn lại hai người cũng riêng phần mình lấy ra tiên bảo, tiên lực chống đãng, pháp quyết bắt, ba cố khí cơ nháy mắt khóa chặt Hạ Đạo Minh. Hạ Đạo Minh vẻ mặt lạnh lẽo, âm thanh lãnh đạm, nếu nhất định phải tìm chết, vậy ta cũng chỉ có thể tắt thành các ngươi. Dứt lời, song quyền nắm chặt, cách không vung ra. Tìm chết. Ba người gặp Hạ Đạo Minh liền tiên bảo đều không tế, trực tiếp cách không vung quyền, trên mặt không khỏi lộ ra khinh bị cười gằn. Chỉ là qua trong giây lát, ba người sắc mặt liền đột nhiên đại biến. Vành. Bọn họ tiên bảo chẳng qua là cho nắm đấm bóng mờ ở không trung vừa chạm vào, liền trực tiếp bảo quang tan vỡ, tiên bảo như lưu tinh hướng phía sau bay xuống. Ba người đồng thời phun máu bay ngược, thân thể như diều đứt dây giống như rơi rụng. Còn chưa chờ bọn hắn phản ứng lại, một đen một trắng hai đạo kiếm quang phá không tản ra, như lôi điện qua lại, chớp mắt đã tới, vòng quanh người mà chém. Kiếm quang lóe lên, nhân thân hai đoạn. Ba đám hào quang hốt hoảng từ thân thể tàn phế bên trong lao ra, chính là ba người nguyên thần, kinh khủng tuyệt vọng nhìn phía Hạ Đạo Minh. Minh hỏa là nguyên thần trời sinh khắc tinh. Luân hồi cốc, trải rộng minh hỏa cùng hư không khe nứt. Bọn họ thân thể hoàn hảo, tại cốc bên trong hành tẩu còn vô cùng hung hiểm. Bây giờ chỉ còn nguyên thần, nghĩ muốn trốn thoát hy vọng xa vời. Huống chi, trước mắt vị này Nưu Nhân lại há sẽ bỏ qua bọn họ. Chữ tham trên đầu một cây đao a. Các ngươi vào cốc là vì tìm kiếm luân hồi chú quả, hà tất lại ngày càng rắc rối, nhất định phải đánh giết ta đâu? Hạ Đạo Minh nhìn ba người nguyên thần, lắc lắc đầu. Hắn không giống Thương Minh đám người, vào cốc thời gian tiểu tích chữ săn giết người khác đến mài giũa tự thân tàn nhẫn tâm tư. Như không tất yếu, hắn chỉ nghĩ an tâm thu lấy Cửu Thiên Huyền Hỏa cùng luân hồi chú quả, tuyệt không nguyện ý khai sát giới. Chỉ tiếc, hắn nghĩ buông tha người khác nhưng không nguyện ý buông tha hắn. Là chúng ta sai rồi, kính xin thượng tiên giơ cao đánh khẽ, thả chúng ta một con đường sống. Họ Khương Chân Tiên chắp tay lia lịa, trong lòng hối tiếc không kịp. Chuyện đến nước này, lại cầu thì có ích lợi gì? Huống hồ coi như ta thả các ngươi có thể đi ra này luân hồi cốc sao? Vẫn là an tâm vào ta Vạn Tiên Tiên, cung cấp ta điều động đi. Hạ Đạo Minh một mặt hờ hững nói. Hắn tay áo bào phất một cái, Vạn Tiên Tiên tự hư không triển khai, phiên bố một quyển, ba đạo nguyên thần lập tức bị nuốt vào trong đó. Hạ Đạo Minh thu hồi phiên kỳ, thuận lợi phất tay áo, đem ba người tiên bảo cùng nhận chứa đồ cuốn vào trong tay áo, thân ảnh lóe lên, biến mất tại chỗ cũ. Đảo mắt, này một ngày đã là Hạ Đạo Minh vào cốc thứ 10 ngày. Kế nhẹ nhõm giết chết họ Khương chờ ba vị chân tiên phía sau, về sau mấy ngày, Hạ Đạo Minh lại lục tục gặp 7, 8 quay lại nỗ lực lướt người giết hắn. Thậm chí trong đó có một vị hay là thực lực không tầm thường cửu hội chân tiên. Kết quả, tự nhiên đều là bị hắn nhẹ nhõm tiêu diệt, trắng trắng để hắn phát ra vài nét bút tiền của phi nghĩa. Trong đó có một nhóm người, còn đã hái vào tay hai cái luân hồi chú quả, kết quả lại là cho người khác làm giá y đi trừ này chút ở ngoài. Hạ Đạo Minh dựa vào tử phụ thần thức cùng thiên nhãn thần thông, về sau mấy ngày lại tìm được hai cái luân hồi chú quả. Đã như thế, ngăn ngắn 9 ngày thời gian, một mình hắn đã chiếm được 6 cái luân hồi chú quả, còn có đại lượng người khác mang theo người tài vật. Có thể nói chờ đấy. Này để Hạ Đạo Minh rất hài lòng. Tiếc nuối duy nhất là, còn không tìm được Cửu Thiên Huyền Hỏa. Đảo mắt, đây đã là vào cốc thứ 19 ngày. Vào cốc thời gian đã quá nửa. Hạ Đạo Minh đi tới một chỗ tiêu đỏ dây núi, đột nhiên phía trên ngọn núi, có một người chân đạp một khẩu cổ trùng, lao xuống mà xuống, xông tới mặt. La Vân Sơn thiếu sơn chủ La Ngạo. Hạ Đạo Minh lông mày hơi một dương, thân thể nhích sang bên xoay ngang lướt, muốn tránh ra người này. Người này những năm trước đây tiểu có qua một thân một mình, tiêu diệt một vị thập nhất hội chân tiên cùng hai vị thập hội chân tiên chiến tích huy hoàng, thực lực tuyệt đối bất phàm. Như không tất yếu, Hạ Đạo Minh vẫn là không muốn cùng hắn lên chém giết. Chỉ là nhất giới ngũ hội chân tiên mà thôi, bất quá nếu không hẹn mà gặp, vậy vẫn là bắt đi. Cổ trung bên trên, La Ngạo gặp Hạ Đạo Minh chỉ là nhất giới ngũ hội chân tiên, đầu tiên là thất vọng, đón lấy vẫn là trong mắt sát cơ lóe lên, dưới chân cổ trùng vụ một chút, tạo nên tiếng chuông sóng âm, hướng về Hạ Đạo Minh xung kích mà đi. Sóng âm tốc độ cực nhanh, qua trong giây lát tiểu đuổi theo Hạ Đạo Minh. Tiếng chuông tại vang lên bên hai, như núi lở sóng thần giống như sông thẳng đại não tâm thần. Hừ, Hạ gia không tìm làm phiền ngươi, ngươi đúng là không nguyện ý buông tha Hạ gia. Hạ Đạo Minh con ngươi nơi sâu xa hàn mang lóe lên, người nhưng theo tiếng ngã xuống đất. Ngũ hội chính là ngũ hội, không đỡ nổi một đòn. La Ngạo điều động La Hồn Trung xa xôi nhưng mà bay tới Hạ Đạo Minh bầu trời hơn 10 trượng có hơn, mắt lộ ra xem thường vẻ khinh bỉ, một bên lẩm bẩm làm thấp đi khinh bỉ, vừa giơ tay lên, chuẩn bị thu lấy hắn trên người nhận chứa đồ cùng tiên bảo. Đúng lúc này, đột nhiên một luồng cực kỳ khủng bố lực lượng khí tức như lửa núi giống như từ trên thân Hạ Đạo Minh bộc phát ra. Kim quang vỡ toang, một cái phủ kín long lân cánh tay phá không nổ ra, quyền thế như trời long đất lở. Cánh tay cùng nắm đấm cấp tốc cùng hư không ma sát, chỗ đi qua, mang theo một đạo màu đỏ thấm liệt diễm, bão gió nổi lên bốn phía, không gian sao động, dường như muốn tan vỡ. Kinh khủng lực lượng, dường như thiên địa đổ nát giống như hướng về La Ngạo xung kích mà đi. Làm sao khả năng? La Ngạo hoàn toàn biến sắc, vội vàng thôi thúc La Hồn Trung. Cong, cong, cong. Tiếng chuông liên tiếp vang lên, rung khắp thiên địa, xông thẳng đại não của con người tâm thần, muốn đem người thần hồn ý thức đánh tan. La Hồn Trung vừa vang lên, La Ngạo thân thể hăng hái lùi về sau, nỗ lực kéo ra cùng tổ lòng kim quyền khoảng cách. Đồng thời La Ngạo vội vàng xiết đao mà ra, hoành đao trước người. Nhưng sau một khắc, cong, tổ long kim quyền hoành kích tại hoành đao bên trên. Kim quyền va vào tiên đao, nổ vang xé nứt thiên địa. Tiên đao rời tay bắn bay, La Ngạo cánh tay nát hết, huyết như suối phun. Không có khả năng. Kim quyền hầu như không có bất kỳ đình trệ, tiếp tục tại La Ngạo trong con ngươi kịch liệt phóng đại. La Ngạo con ngươi đột nhiên trở lớn, tràn ngập kinh khủng cùng không dám tin tưởng. Hắn La Hồn Trung là La Vân Sơn 12 tiên bảo một trong, đừng nói Hạ Đạo Minh vẹn vẹn chỉ là ngũ hội chân tiên, chính là thập nhị hội chân tiên, hắn thần hồn ý thức cũng không có khả năng không nhận tiếng chuông xung kích ảnh hưởng. Nhưng Hạ Đạo Minh tiến công nhưng không chút nào nhận ảnh hưởng. Thậm chí hắn kim quyền lực lượng khủng bố đến một quyền tiểu có thể đánh được tiên đao rời tay, lực lượng bẻ gãy cánh cô, thấu thể mà bảo, càng để hắn nháy mắt bị trọng thương. Vành, kim quyền mang theo long uy đánh vào lồng ngực. Huyết nhục nổ tung, xương ngực đổ nát. Một đoàn hào quang tựa như tia chớp từ La Ngạo đã bị vành diện thân thể bên trong bay ra, trốn vào La Hồn Trung. Đón lấy La Hồn Trung hóa thành một đạo bảo quang, liền muốn hướng luân hồi cốc phương hướng lối ra về tới. Nhưng bảo quang vừa mới tránh, một kim long móng to từ trời buông xuống hạ, vụ một tiếng, đem La Hồn Trung chụp ép trên mặt đất. Chương 645, thu hoạch khổng lồ. Chương 645, thu hoạch khổng lồ. Ngươi rốt cuộc ai? Sao sẽ không nhận ta? La Hồn Trung tiếng chấn động. Ngươi sao lại biết tổ long bá thể thần thông? Bị chấn áp trên đất, La Hồn Trung quang diễm lấp lóe, không ngừng chấn động, trung bên trong truyền ra La Ngạo vừa kinh vừa sợ âm thanh. Hắn há lại sẽ biết, Hạ Đạo Minh sớm dĩ khai ích tử phủ, lấy thần thức của hắn hôm nay mạnh, chỉ là La Hồn Trung thần hồn chấn động, căn bản làm sao không được. Hắn sở dĩ làm bộ thần thức nhận chấn động, hôn mê ngã xuống đất, bất quá là đoán chuẩn La Ngạo có thể chiến thập nhị hội chân tiên, cố ý dụ gần người, xuất kỳ bất ý, lấy tổ long bá thể thần thông một đòn xâm xét, nháy mắt chí mạng. Như chính diện đối chiến, không cho mượn tử phủ tử khí hoặc hỏa ngô đồng tây mai, hắn cũng không nắm chắc đem La Ngạo chém giết. Ta là ai, nói cho ngươi, ngươi cũng không biết. Đúng là ngươi, là cao quý La Vân Sơn thiếu sơn chủ, có hy vọng được chứng kim tiên chi vị thiên tiêu, cách cục thực tại quá nhỏ. Ta chỉ là nhất giới ngũ hội chân tiên, đều đã ẩn nấp ngươi, ngươi lại vẫn muốn ra tay với ta, bằng không lại làm sao rơi được như bây giờ vậy kết cục. Hạ Đạo Minh lạnh giọng nói. Ừ, là ngươi âm bản thiếu chủ, hiện tại thả ta rời đi liền thôi, bằng không chờ bản thiếu chủ thoát thân, cần phải đem ngươi tỏa cốt dương hồi, đem ngươi thần hồn giam cầm trong La Hồn Trung, ngày đêm nhận tiếng chung sống đắng. La Ngạo nghiến răng nghiến lợi, sự thù hận thao thiên. Ngươi còn vọng tưởng thoát thân. Hạ Đạo Minh cười nhạt. Ha ha. Này chung chính là ta La Vân Sơn 12 tiên bảo một trong, cứng rắn không thể phá vỡ, lại là bản thiếu chủ bản mệnh pháp bảo. Chỉ cần nguyên thần bất diệt, ngươi dù cho trấn áp được, cũng làm sao không được bản thiếu chủ. Ngươi có thể liên tục cường hành trấn áp sao? La Ngạo dù cho thân thể đã hủy, khẩu khí như cũ cuồng ngạo. Ta tại sao muốn liên tục cường hành đại lực trấn áp này chung? Hạ Đạo Minh lạnh lùng hỏi ngược một câu, đón lấy lồng ngực có hai bóng người chậm rãi đi ra. Một vị là U Minh Diễm Quân. Này quân chính là thần hồn khắc tinh. Một vị khác nhưng là Văn Diệu Hoàng Quân. Chính là lục đinh thần hỏa thai nghén mà thành thần binh. Hắn thân mang giang kim huyền y liễu, xích diễm không hiện ra nhưng có ôn quang lượn quanh thể, khuôn mặt tuấn lãng ôn hòa, mi tâm một điểm kim hồng sắc diễm văn, ánh mắt như trong lò lưu hạ. Lục đinh thần hỏa cùng thái dương chân hỏa, nam minh ly hỏa chí dương liệt diễm bất động. Nó là ôn dưỡng, luyện đan, luyện khí, hóa tính, nội hàm vô cùng tinh vi chân hỏa, là một loại lửa nhỏ. La Hồn Trung chất chứa huyền diệu thần hồn ngự bảo huyền bí, lại cứng rắn không thể phá vỡ. Lấy Hạ Đạo Minh bây giờ tu vi, dù cho thôi thúc thái dương chân hỏa cùng nam minh ly hỏa, trong thời gian ngắn bên trong cũng khó có thể đưa nó nóng chảy phá hủy. Đương nhiên bảo vật này chính là La Vân Sơn 12 tiên bảo một trong, không chỉ có huyền diệu hơn nữa uy lực to lớn, Hạ Đạo Minh cũng liên tiếp phá hủy. Bất quá U Minh chân hỏa luyện hồn, Lục Đinh thần hỏa luyện khí, hai hỏa cùng hạ, kéo tơ bóc kén giống như vậy, vừa vặn khắc bảo vật này. Hai vị thần binh đi ra, trước tiên hướng Hạ Đạo Minh hơi cúi người chào, sau đó liền tới đến La Hồn Trung bên ngồi xếp bằng xuống. Phân biệt đưa tay, ấn tại trên vách chuông. Màu đen U Minh quỷ hỏa cùng màu đỏ Lục Đinh thần hỏa dường như sợi rễ giống như vậy, dọc theo vách chuông lan tràn ra. Không lâu phía sau, trung trên vách đá hiện ra vô số kinh hoàng bản mẹo khuôn mặt, đều là La Ngạo phân hóa ra nguyên thần nát ảnh. Không có khả năng. Ngươi tại sao có thể đồng thời như vậy tinh tế khống chế hai loại chân hỏa? ngươi như thế nào khả năng biết ta mỗi một đạo nguyên thần phân thân chỗ ẩn thân? Trung bên trong truyền đến hàng trăm hàng ngàn nói hoảng sợ tiếng hô, khàn giọng nhất hai. Hạ đạo minh chỉ là cười gần lấy đúng, xem thường trả lời. U minh diễm luyện hồn, lục đinh hỏa luyện khí, vốn là tương sinh phối hợp, lại thêm hắn tử phủ thần thức thông suốt như gương, la ngạo mỗi một tia hồn niệm ở trong mắt hắn đều không chỗ che thân. Thượng tiên tha mạng, chuyện gì cũng từ từ. Chuyện gì cũng từ từ. Theo từng cái nguyên thần phân thân không ngừng bị lưới, hai loại chân hỏa không ngừng xâm nhập, từng bước khống chế la hồn trùng, la ngạo rốt cục triệt để hoàng hồn, liên tục xin tha, lại cũng mất trước kia của ngạo. Ngươi là La Vân Sơn thiếu chủ, phụ thân ngươi là một đời kim tiên, nếu ta ra tay rồi, ngươi cảm giác được ta còn sẽ thả ngươi đường sống sao? Hạ đạo minh vẻ mặt nhạt, ngữ khí như băng. La ngạo ánh mắt ảm đạm xuống. Hắn không có lại xin tha, cũng không dám tại trước khi chết vò đã mẹ lại sức, chửi ầm lên, để tiết mối hận trong lòng. Bởi vì hắn biết rõ, U Minh Quỷ Hỏa là chuyên môn khắc thần hồn, lúc này hắn nếu dám chửi ầm lên, phát tiết trong lòng phẫn hận, chờ hắn chắc chắn là U Minh Quỷ Hỏa luyện đốt, để hắn đau không muốn sống. Đã như vậy, ngươi cho thống khoái đi, ta đem chung này phương pháp tế luyện cũng nói cho ngươi. Rất nhanh, La Ngạo triệt để tuyệt vọng, không có chờ hai đại chân hỏa tiếp tục vơ vét hắn nguyên thần phân thân, liền chủ động nhiệt thân, sau đó hội tụ thành một tôn nguyên thần bóng mờ, từ la hồn trung bên trong bay ra. Tuy rằng coi như ngươi không nói cho ta này chung phương pháp tế luyện, ta cũng có thể rất mau đem này chung tế luyện, nhưng nhìn tại ngươi thức thời vụ phần trên, ngươi đem chung này phương pháp tế luyện nói cho ta, ta liền cho ngươi một cái thoải mái đi. Hạ đạo minh nhàn nhạt nói. Đa tạ. La Ngạo chắp tay. Đón lấy hắn đem la hồn trung độc môn phương pháp tế luyện báo cho Hạ đạo minh. Hạ đạo minh được phương pháp tế luyện, liền hết lòng tuân thủ hứa hẹn, vạn tiên phiên phất một cái, nguyên thần trời đất quay cuồng, mê mê hồ hồ vào vạn tiên phiên. Từ đây trong thiên địa, lại không La Ngạo người này. Đem La Ngạo thần hồn thu vào vạn tiên phiên. Hạ đạo minh đầu tiên là lấy La Ngạo độc môn phương pháp tế luyện, đem La Hồn trùng tế luyện, sau đó đưa nó treo ở vạn tiên phiên phiên cái bên trên, giao cho Văn Diệu Hoán Quân. Văn Diệu Hoán Quân cầm lấy một chung một phiên trở về giáng cung, sau đó đem này hai vật ném đi, ngồi xếp bằng xuống, quay về chúng nó chậm rãi phun nôn lục đinh thần hỏa. La Hồn trùng có thể vô hình sóng âm công kích thần hồn, vạn tiên phiên có thể cắn giết khóa cầm thần hồn. Hai cái hợp nhất, uy lực tất nhiên tăng vọt. Đem La Hồn trùng cùng vạn tiên phiên giao cho Văn Diệu Hoán Quân luyện hóa hợp nhất phía sau, Hạ đạo minh liền không lại quá hỏi, mà là bắt đầu có chút không kịp chờ đợi thanh chút thu nhập. La Vân Sơn chính là Quỳnh Hoa thượng quận kim tiên thế lực, La Ngạo thân là La Vân Sơn thiếu sơn chủ, mới nổi thiên tiêu, mang theo người đồ vật tất nhiên khả quan. Quả nhiên, này một kiểm kê, Hạ đạo minh liền không nhịn được mặt mày hớn hở. Vẹn vẹn tiên thạch đối với bây giờ Hạ đạo minh mà nói chính là một bút tự phú. Ngoại trừ tiên thạch ở ngoài, La Ngạo còn mang theo người không ít chân quý tiên đan tiên dược, tiên bảo, luyện khí tài liệu quý hiếm cùng một ít công pháp tu hành cùng đạo pháp bí thuật. Trong đó luân hồi chu quả có hai cái. Cũng không biết như vậy tài sản to lớn, bao nhiêu là chính bản thân hắn, lại có bao nhiêu là hắn tại luân hồi cốc bên trong đánh cướp mà đến. Bất quá, này chút không có đường nào khảo cứu. Hạ đạo minh cũng lười được đi truy cứu, dù sao cũng này một lần hắn là giàu to. Có như thế một số lớn của cải, chỉ cần an toàn ly khai luân hồi cốc, Hạ đạo minh không chỉ có thể bồi dưỡng lên một nhóm cường đại thành viên nòng cốt, hơn nữa chính mình trong tương lai thời gian tương đối dài bên trong, cũng không cần lại vì tài nguyên phát sầu. Thiên tiêu quả nhiên chính là thiên tiêu a. Hạ đạo minh thật lớn cảm khái. Đáng tiếc à, còn không có tìm được Cửu Thiên Huyền Hỏa, bằng không hiện tại cũng có thể thấy tốt thì thôi, dẹp đường về phủ. Hạ đạo minh có chút tiếc nuối lắc lắc đầu, tay áo dưng ra, hướng về luân hồi cốc nơi càng sâu, lặng yên lao đi. Một chút lửa khói tùy theo xâm nhập vách trung, không cần thiết chốc lát, la hồn trung trên liền hiện đầy quỷ dị hỏa diễm mạch văn, mạch này văn phô trừng ra, tựu giống một tấm thiên la địa võng, đem trải rộng tại la hồn trung các góc La Ngạo nguyên thần cho từng cái bọc lại. Chương 646, Cửu Thiên Huyền Hỏa chương 646, Cửu Thiên Huyền Hỏa đỏ mắt, đã đến giờ vào cốc thứ 30 ngày. Bình ổn kỳ chỉ còn 6 ngày. Khoảng thời gian này, luân hồi cốc bên trong chém giết rõ ràng tăng nhiều lên. Trên đường, Hạ đạo minh không chỉ có gặp vài quay lại chém giết lẫn nhau trần tiền, chính mình cũng gặp phải nhiều quay lại phục người giết hắn, còn chứng kiến nhiều cô thi thể ngang dọc thung lũng. Người khác chém giết, Hạ đạo minh trốn được rất xa, không ngang ngược can thiệp, ngày càng rắc rối. Mà phục người giết hắn, tự nhiên đều thành hắn đưa tiền đồng tử. Hiện tại, Hạ đạo minh trong tay luân hồi chu quả đã đạt đến 12 cái nhiều. Tiên bảo, tiên thạch, đan dược chờ tu hành của cải, càng trồng chất như núi. Chỉ là, Cửu Thiên Huyền Hỏa vẫn không có hình bóng. Vì là này, hắn việc nghĩa chẳng từ nan tiếp tục đi về phía trước. Đột nhiên, hắn bước chân dừng lại. Vô biên huyết hải, đỏ quyết đảo, dáng cung trước, tự từ bất ngờ tiến nhập địa tiên giới phía sau, một mực yên lặng mặc rút lấy thiên địa linh khí cùng Hạ đạo minh cung cấp khí huyết năng lượng hỏa ngô đồng cây. Lúc này dĩ nhiên đông nhiên hào quang hừng hực, thụy diễm tràn đầy, lá vang lên từng trận đạo âm, cành lá chập chờn, thình lình chỉ về một phương hướng. Nhỏ ngô đồng, ngươi cảm ứng được Cửu Thiên Huyền Hỏa. Hạ đạo minh mặt lộ vẻ vui mừng. Đúng, tại ngươi bên trái đằng trước. Đã lâu hỏa ngô đồng âm thanh tại Hạ đạo minh đầu góc bên trong vang lên. Quá tốt rồi. Hạ đạo minh đại hỉ. Trước mắt, Hạ đạo minh hướng về bên trái đằng trước một đường đi về phía trước. Nửa ngày sau, Hạ đạo minh nhìn tới một tòa bị minh hỏa vây quanh núi lửa. Minh ngục biển lửa bên trong có một đoàn ngọn lửa màu đỏ sẫm đang lặng lặng thiêu đốt, mang theo một loại khó có thể nói rõ uy nghiêm cùng huyền bí, tựa hồ nó chính là này minh ngục biển lửa vương giả. Tại đó đoàn ngọn lửa màu đỏ sẫm bên trong có một cây mọc ra chín mảnh màu sắc khác nhau lá cây tế thảo tại theo gió chập chờn. Đó là cái gì thảo? Dĩ nhiên có thể sinh trưởng ở Cửu Thiên Huyền Hỏa bên trong, tất nhiên phi phàm. Hạ đạo minh tâm tình kích động, mắt vàng lấp lóe, nhận được Cửu Thiên Huyền Hỏa, nhưng không biết cái kia cựu sắc cựu diệp tế thảo Bất quá Hạ Đạo Minh cũng không gấp lên trước, bởi vì lúc này, biển lửa ở ngoài, Thương Minh cùng Chu Khinh La chính đang chém giết. Bất quá Chu Khinh La đã hoàn toàn rơi xuống hạ phòng, bị tầng tầng hải huyền tiên lao cuốn tại bên trong. Nàng tóc thai bù xù, một thanh hỏa kiếm hóa thành liệt diễm hung cầm trong thiên lao trùng quanh xung phong, phun nôn liệt diễm, khuấy được hải huyền tiên lao bên trong sóng nước mãnh liệt, hơi nước sôi trào. Nhưng Thương Minh thực lực rõ ràng vượt qua nàng, thân là long tộc hắn, tiên lực cũng rõ ràng so với nàng hùng hậu, dù cho hải huyền tiên lao không ngừng rung động, nhưng như cũng vững vàng nhốt lại Chu Khinh La, nhìn tình huống đưa nàng giết chết chỉ là sớm một việc. Chu Khinh La gặp sông không khai thiên lao, biết không thể quá độ tốn lực, bằng không một khi thoát lực, nhất định lại không chạy thoát thân cơ hội, sau đó thu nạp hỏa kiếm, lượn quanh thể mà bay, chống đỡ thiên lao áp bức. "Thương Minh, ngươi thả ta đi, Cửu Thiên Huyền Thảo ta nhường cho ngươi." Chu Khinh La nói. "Cửu Thiên Huyền Thảo ta thì sẽ thu lấy, làm sao cần ngươi nhường ta?" Thương Minh lạnh giọng nói. "Thương Minh, ta thừa nhận thực lực ngươi mạnh hơn ta, nhưng nếu ta liều mạng một lần, ngươi cũng nhất định trả giá nặng nề, hơn nữa ta ông tổ nhà họ Chu cũng nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi nên rất rõ ràng, bị một vị kim tiên nhìn chằm chằm là một cái nhiều đáng sợ việc." Chu Khinh La nói. "Vì là Cửu Thiên Huyền Thảo, đánh đổi một số thứ lại đáng là gì? Cho tới ông tổ nhà họ Chu, ngươi đừng quên nơi này là Luân Hồi Cốc, vào cốc sinh tử tự phụ. Huống chi, nơi này chính là Luân Hồi Cốc cực sâu nơi, minh hỏa tàn phá, không gian cực kỳ hỗn loạn, lại làm sao như thế trùng hợp, có người đặt chân này?" Thương Minh nói đến phía sau, ngữ khí một trận, đột nhiên đổi sắc mặt. "Vào cốc sinh tử tự phụ tất nhiên là không giả, nhưng nếu Ly Giang Long Vương biết được ngươi chết tại người nào đó trong tay, ngươi cảm giác được Ly Giang Long Vương sẽ đến đây thì thôi sao?" Chu Khinh La thấy thế nơi nào đoán không được phụ cận có người, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, lạnh giọng nói: "Chu Khinh La, ngươi e rằng cao hứng được quá sớm." Thương Minh cười lạnh, tay một dương, một tấm dịch thấu trong suốt nhỏ lưỡi hướng về Hạ Đạo Minh chỗ ẩn thân bay đi. Cái kia nhỏ tốc độ đường truyền độ cực nhanh, đồng thời qua trong giây lát dĩ nhiên đã biến thành một tấm có thể niêm phong lại một vùng thế giới màn nước lưới lớn. Màn nước lưới lớn rơi xuống, Hạ Đạo Minh nơi ở chu vi hơn 10 dặm đều bị màn nước phong tỏa. "Phong Hải La." Chu Khinh La hơi thay đổi sắc mặt, nhưng theo sát cười gần nói: "Xa như thế khoảng cách, ngươi có thể phân tâm nuốt được cái kia người sao? Nếu như là cao giai trần tiên, ta tất nhiên là giữ không nổi." "Đáng tiếc a." Thương Minh cười gần nói. "Vũ hội trần tiên." Hải Nguyên Thủy Lao bên trong, Chu Khinh La nhìn thấy xa xa màn nước bên trong, một bóng người bị ép đi ra, tản mát ra khí tức thình lình chỉ là ngũ hội cảnh giới, không khỏi một trận há hốc mồm. "Là ngươi? Ngươi quả nhiên có chút không tầm thường, chỉ là nhất giới ngũ hội chân tiên dĩ nhiên có thể sống đến hiện tại." Thương Minh nhận ra màn nước bên trong người chính là ngày trước tại Luân Hồi Thành bên trong, để hắn có điểm cảm giác khác thường cái vị kia chân tiên, không khỏi mặt lộ vẻ một vẻ kinh ngạc vẻ ngoài ý muốn. "Kính xin Thương công tử thả ta đi, nơi đây việc ta nhất định sẽ không tiết lộ." Màn nước bên trong, Hạ Đạo Minh mặt lộ vẻ một tia kinh hoàng nói: "Bản công tử chỉ tin tưởng người chết." Thương Minh lạnh giọng nói. Nói, Thương Minh tay lên pháp quyết, quay về Phong Hải La một chỉ, cái kia Phong Hải La màn nước lên sóng lớn, sóng lớn bên trong một phủ kín long lân long trảo dò ra, quay về Hạ Đạo Minh làm khẩu chụp xuống. Chu Khinh La thấy thế âm thầm lắc đầu, một trái tim không ngừng hướng về chìm xuống. Nếu như là cao giai chân tiên, dù cho chỉ là cao giai chân tiên bên trong lót đáy cửu hội chân tiên, lúc này nàng cũng tất nhiên sẽ lập tức bạo phát, kiềm chế Thương Minh, không cho hắn phân mà đánh chết cơ hội. Nhưng kết quả, hiện thân nhưng vẹn vẹn chỉ là trung giai chân tiên bên trong lót đáy ngũ hội chân tiên, Thương Minh muốn giết hắn căn bản không cần phải hao phí bao nhiêu khí lực, dù cho nàng bạo phát kiềm chế, cũng là uổng công. Nếu Thương công tử nhất định phải đuổi tận giết tuyệt, vậy ta cũng chỉ có thể liều đánh một trận tử chiến. Hạ Đạo Minh thấy thế trên mặt hoang mang biểu tình đã biến thành kiên quyết, tay tại bên hông vỗ một cái, hắc bạch hai đạo kiếm quang bay ra, hướng về long chảo bắn nhanh mà đi, sau đó quay về nó đột nhiên xoắn một cái. Long chảo đảo mắt bị xoắn thành mảnh vỡ, hóa thành đầy trời sóng nước. Ồ. Chu Khinh La thấy thế hai mắt không khỏi đột nhiên sáng, đón lấy ủng hộ nói: "Tiên hữu bản lĩnh giỏi, ta trợ ngươi một tay lực lượng." Đang khi nói chuyện, Chu Khinh La quay về hỏa kiếm một chỉ, hỏa kiếm lập tức lại lần nữa hóa thành một liệt diễm hung cầm, hỏa dục mãnh liệt kích động, nhấc lên quần quần sóng lửa, xung kích hải huyền tiên lao. Thương Minh thì lại sắc mặt hơi âm trầm, lạnh rên một tiếng nói: "Bản công tử còn thật có chút nhìn nhầm. Bất quá ngũ hội chân tiên chính là ngũ hội chân tiên, bản công tử muốn giết hắn, như thế nào ngươi dứt hạn chế được?" Đang khi nói chuyện, Thương Minh mười ngón tay liên tiếp bấm pháp quyết. Trong nháy mắt, Phong Hải La màn nước lên một làn sóng rồi lại một làn sóng sóng lớn liên tục, phủ kín long lân long trảo từ bốn phương tám hướng dò ra, quay về Hạ Đạo Minh chụp bắt mà hạ. Chu Khinh La thấy thế đột nhiên biến sắc, liên tục bắt kiếm quyết, liệt diễm hung cầm biến được càng hung mãnh hơn lên, nỗ lực kiểm chế càng nhiều Thương Minh lực lượng. Hạ Đạo Minh sống sót, Thương Minh không chỉ có phải phân tâm đối phó hắn, hơn nữa tất nhiên đối với giết nàng việc trong lòng có kiêng kỵ, như vậy nàng mới có thể nhiều một phần chạy thoát thân hy vọng. Chương 647, kịch liệt chém giết. Chương 647, kịch liệt chém giết. Muốn giết ta, cái nào có như vậy dễ dàng. Hạ Đạo Minh cười lạnh một tiếng, áo dương lưỡng nghi kiếm bẩn quanh thân, giống như hắc bạch song dao bốn lượng, kiếm quang lưu chuyển, hộ thể thành trận, chặn lại bốn phương tám hướng nhào tới long trảo. Đồng thời tay hướng về treo móc ở trên đai lưng hai cái tử mẫu huyết hà hồ lô vỗ một cái. Nhất thời màu máu sông dài cuộn trào mãnh liệt, sóng biển cuộn cuộn, phóng lên trời, hướng long trảo ầm ầm vỗ tới. "Hừ, cùng bản công tử chơi nước, ngươi kém xa." Thương Minh thấy thế xem thường cười gằn, hai trảo vung lên, thao thiên sóng lớn hóa thành rồng mà ra, cùng cái kia màu máu nước sông nên mặt va chạm. Sông máu tại điên cuồng sóng trước, giống như yếu lưu dây nhỏ, phản phất thoáng qua liền muốn bị nuốt hết. Nhưng là tại thao thiên sóng lớn muốn đem màu máu nước sông nuốt hết thời gian, Thương Minh đột nhiên phát hiện đến không đúng, sắc mặt chợt biến, kinh hô thành tiếng: "Đáng chết, huyết hà chân thủy!" ngươi dĩ nhiên có thể điều khiển huyết hà chân thủy. Đáng tiếc, Thương Minh phát hiện được hơi chậm một chút. Sóng lớn mãnh liệt đánh mà xuống, khí thế như hồng, há lại là nói thu tiểu có thể thu. Huống chi, hắn chủ yếu lực lượng cùng thần thức đều bị Chu Khinh La kiểm chế, đang thao túng phong hải là thời gian xa không có trước đây thu thả như thường. Vâng. Sóng lớn cùng huyết hà chân thủy nên mặt va bảo. Sóng lớn đem huyết hà chân thủy nuốt hết. Huyết sắc nước sông nháy mắt dọc theo sóng lớn chảy về phía Niêm Phong lại bốn phương tám hướng mà nước. Màu xanh nhạt màn nước trong nháy mắt biến được màu máu loang lổ, xem ra đặc biệt ố hế buồn nôn. Theo màu xanh lam màn nước biến sắc, Thương Minh trên da cũng xuất hiện mấy đạo như ẩn như hiện màu máu sợi tơ. Chính là huyết hà chân thủy, theo hắn trưởng không phong hải la, bất ngờ xâm nhiễm hắn thân thể. Đáng chết. Thương Minh sắc mặt biến được đặc biệt âm trầm khó nhìn. Hạ đạo minh thực lực mạnh hơn một chút, hắn cũng không sợ. Dù sao chỉ là ngũ hội chân tiên mà thôi, lại mạnh có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Đơn giản tốn nhiều chút khí lực giết chết. Nhưng nhiều huyết hà chân thủy, nhưng để hắn bó tay bó chân, không cách nào buông tay mà làm. Dù sao, Chu Khinh La không phải là trang trí, một khi hắn nhiều phân tâm đi ứng đối huyết hà chân thủy, cái kia Chu Khinh La rất có khả năng tiểu bắt lấy cơ hội trốn thoát. Nhưng lại như vậy thả đi Hạ Đạo Minh, một khi hắn đem tin tức tiết lộ ra ngoài, không chỉ có ông tổ nhà họ Chu sẽ không giảng hòa, khẩn yếu nhất một khi Cửu Thiên Huyền Thảo tin tức truyền đi, e rằng hắn rất khó sống sót trở lại Ly Giang Long Cung. Bởi vì Cửu Thiên Huyền Thảo chính là luyện chế Cửu Huyền Kim Thai Đan chủ dược, mà Cửu Huyền Kim Thai Đan có thể giúp Trần Tiên được chứng Kim Tiên đại đạo. Kim Tiên chi đạo không biết so với Trần Tiên chi đạo muốn khó bao nhiêu lần. Đừng nhìn Thương Minh tại Trần Tiên bên trong xem như là rất lợi hại tồn tại, thậm chí sức chiến đấu không chút nào kém thông thường thập nhị hội Trần Tiên. Nhưng thực lực kém nhất Kim Tiên muốn giết hắn tiểu cùng giết gà vịt không có gì khác biệt. Thậm chí lớn như vậy Quỳnh Hoa thượng quận, Kim Tiên số lượng đều tập hợp không cùng hai cái bàn tay. Mà hắn tuy nói là toàn bộ Hán Nguyên Hải Long tộc Trần Tiên trong con em có hy vọng nhất được chứng Kim Tiên chi vị thiên kiêu một trong, trên thực tế, hắn được chứng Kim Tiên đại đạo cơ hội tối đa một thành. Nhưng nếu có Cửu Huyền Kim Thai đan giúp đỡ, hy vọng của hắn có thể tăng cường đến 3 đến 4 thành. Có thể tưởng tượng được, đan này quý giá. Một khi tin tức truyền đi, coi như Kim Tiên cũng muốn không để ý đến thân phận ra tay giết hắn và bảo. Chính bởi vì như thế, hắn không tiếc trả giá thật lớn cũng muốn đem Chu Khinh La lưu lại. Hiện tại lại thêm một người đột nhiên nô ra Hạ Đạo Minh. Chu Khinh La nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái này đột nhiên nô ra ngũ hội Trần Tiên, dĩ nhiên sẽ mang lại cho nàng nhiều như vậy kinh hỉ. Không chỉ có cho thấy gần như cao giai Trần Tiên cường đại tiên lực cùng cao siêu kiếm đạo, hơn nữa lại vẫn có thể điều khiển có thể ô hế vạn vật huyết hà chân thủy. Tốt, tốt. Vị này tiên hữu, ngươi chỉ để ý toàn lực triển khai huyết hà chân thủy, ta nhất định toàn lực kiểm chế Thương Minh, để hắn khó có thể phân tâm giết ngươi. Chu Khinh La trong mắt giấy lên mãnh liệt dục vọng cầu sinh, lại không bảo lưu, toàn lực xung phong. Chu Khinh La trung quy cũng là có thể gắng chống đỡ thập nhị hội chân tiên nhân vật. Nàng này một toàn lực xung phong, Thương Minh nhất tâm nhị dụng tình huống hạ, nhất thời áp lực tăng gấp bội. Rất nhanh hải nguyên tiên lao chấn động kịch liệt, từng tầng thủy lao không ngừng bị phá mở. Tốt, tốt. Chu Khinh La ngươi quả nhiên không hổ là Đan Hà Sơn tiên điêu, nhưng hôm nay ngươi nhưng đừng muốn sống ly khai. Thương Minh nói, mặt lộ vẻ ngon sắc, quanh thân khí tức đống nhiên tăng gọn, đón lấy một vệ hoa quang xẹt qua, không trung nhiều một đầu chiều cao mấy trăm trượng hải long. Long nguyên gì thế, tiêu diệt. Thương Minh gào thét như lôi, long lân từng mảnh dựng lên, bên trên hào quang không ngừng hội tụ ở long trảo. Mà Thương Minh thì lại mơ hồ có vẻ giản mua hiện ra, dường như tuế nguyệt chính trên người hắn nhanh chóng trôi qua. Giống ngâm động cửu thiên, Thương Minh cũng trảo, một phương đen nhánh long nguyên thế giới tại nó trảo hạ sinh ra trụ xuống, đột nhiên rơi tại hải huyền thiên lao bên trên. Thiên lao bên trong Chu Khinh La nhất thời như bị tầng núi cao đè người. Liệt Diễm hung cầm phát sinh một tiếng gào thét, mãnh liệt liệt diễm không ngừng thu nạp. Thương Minh ngươi thật tác động. Chu Khinh La gặp Thương Minh không tiếc lấy bí pháp đốt cháy tuổi thọ sinh cơ, cũng muốn đưa nàng giết chết ở chỗ này, trong mắt xuyên thấu ra khắc cốt oán hận, còn có một vẻ kinh hoàng. Nhưng một màn kia kinh hoàng trong chớp mắt, thay vào đó là điên cuồng cùng kiên quyết. Phúc. Chu Khinh La há mồm điên cuồng huyết. Tinh huyết ở không trung hình thành từng cái cổ xưa huyết phủ, đi vào hung cầm. Hung cầm trên người lại lần nữa bùng nổ ra hừng hực liệt diễm, không ngừng xung kích thủy lao. Mà Chu Khinh La khuôn mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lên nếp nhăn, mái tóc đen nhánh không ngừng chuyển thành sẫm trắng. Vô dụng Chu Khinh La, ngươi làm như vậy, đơn giản cũng là kéo dài hơi tàn, không bằng bó tay chịu trói, bản công tử cho ngươi một cái thoải mái. Thương Minh cuồng ngạo nói, một đôi là đèn lồng long nhãn quan sát thủy lao bên trong dựa vào địa thế hiểm trở chống cự Chu Khinh La, lộ ra hung tàn. Ha ha, ngươi nghĩ được đẹp. Cô nãi nãi coi như dầu thắp khô tận, cũng muốn tiêu hao ngươi hơn nửa sinh cơ tuổi thọ. Ta cũng muốn nhìn không có hơn phân nửa sinh cơ tuổi thọ, ngươi làm sao được chứng Kim Tiên đại đạo? Chu Khinh La tóc hai bù xù, giống như bị điên nói. Hơn nửa sinh cơ tuổi thọ, Chu Khinh La ngươi cũng quá nhìn chính ngươi phải, đừng quên bản công tử chính là Long tộc, trời sinh tuổi thọ dài lâu, sinh cơ thịnh vượng. Lấy thực lực của ngươi, nhiều nhất có thể tiêu tốn bản công tử gần một nửa sinh cơ tuổi thọ. Chỉ cần bản công tử thu lấy Cửu Thiên Huyền Thảo tiểu thật lớn có hy vọng được chứng Kim Tiên đại đạo, tổn thất gần một nửa sinh cơ tuổi thọ lại đáng là gì? Thương Minh cười gần nói, Cửu Thiên Huyền Thảo dĩ nhiên có thể giúp Trần Tiên được chứng Kim Tiên đại đạo. Hạ Đạo Minh nghe được hai người đối thoại, trong lòng giật mình, con ngươi nơi sâu xa xẹt qua vẻ mừng rỡ như điên. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, tại Luân Hồi Quốc lại vẫn có thể tìm được thần kỳ như thế tiên dược. Quái không thể Thương Minh không tiếp đánh đổi cũng muốn tiêu diệt Chu Khinh La, nay tin tức nếu như rõ rỉ ra ngoài, chính là Kim Tiên cũng phải nhịn không ngừng ra tay nửa đường cấp giết hắn. Vui mừng khôn xiết phía sau, Hạ Đạo Minh bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hạ Đạo Minh tâm tư chuyển động thời khắc, Thương Minh cùng Chu Khinh La trong đó triển khai càng thêm chém giết thảm thiết. Một cái không tiếc phun nôn tinh huyết, trung quanh xung phòng, thể phải cho phe địch tạo thành trọng thương. một cái thì lại không tiếp tiêu hao tuổi thọ sinh cơ, cũng muốn đem đối phương tiêu diệt. Hai người trận chiến này nhất định là không chết không thôi. Cho tới Hạ Đạo Minh tuy rằng còn có thể tạo được kiểm chế tác dụng, nhưng tại Thương Minh không tiếp thấu chi tuổi thọ sinh cơ, triển khai bí thuật một khắc đó bắt đầu, tại Thương Minh cùng Chu Khinh La trong mắt của hai người, hắn đã không ảnh hưởng được đại cục, nhiều nhất để này chiến hơi hơi kéo dài một ít thời gian. Dù sao, Thương Minh vẫn còn cần phân ra một ít lực lượng cùng tâm tư trấn chủ hắn, không để hắn chạy thoát. Chương 648, tiêu diệt chương 648, tiêu diệt gặp Chu Khinh La không nhìn thẳng chính mình, mà Thương Minh cũng chỉ là phân ra lực lượng điều khiển Phong Hải La nhốt lại hắn, lại cũng không nỗ lực giết chết hắn, Hạ Đạo Minh cũng vui được tọa sơn quan hổ đấu. Đương nhiên, hắn càng hy vọng Chu Khinh La có thể trình độ lớn nhất tiêu hao Thương Minh lực lượng. Vì lẽ đó hắn cũng chưa hề hoàn toàn lười biếng, vẫn là giả trang làm xuất toàn lực xung phong tư thế, không ngừng thôi thúc âm dương lưỡng nghi kiếm cùng huyết hà hồ lô, cho Thương Minh tạo thành một ít áp lực. Đặc biệt là làm Chu Khinh La tình thế không ổn thời gian, Hạ Đạo Minh còn đặc ý phun nôn mấy búng máu, hóa thành huyết vụ, để âm dương lưỡng nghi kiếm cùng huyết hà hồ lô uy lực tăng gấp bội, kiểm chế Thương Minh càng nhiều hơn lực lượng, tốt để Thương Minh cùng Chu Khinh La duy trì tại một cái hắn tình nguyện nhìn thấy cân bằng bên trong. Dù sao cũng hắn có vô biên huyết hải, phun nôn mấy búng máu chỉ là như mối bỏ bể. Vừa bắt đầu Thương Minh còn không có cảm giác được Hạ Đạo Minh tồn tại có thể ảnh hưởng đại cục. Có thể theo thời gian chuyển rời, hắn dần dần phát hiện không đúng, tên kia tiên lực tựa hồ vô cùng vô tận, tinh huyết càng giống lấy không hết. Hắn trước sau bị kềm chế tương đương một bộ phận lực lượng cùng tâm thần, mấy lần thời khắc mấu chốt đều bị đột nhiên công kích cắt ngang, ra chẳng xe cát. Đáng chết, đáng ghét. Này cái gia hỏa xung phong lâu như vậy, làm sao vẫn như vậy sinh long hỏa hổ. Thương Minh lửa giận công tâm, nhưng không thể làm gì. Chu Kinh La hiện đang toàn lực xung phong, hắn nếu dám phân ra càng nhiều lực lượng đi đối phó Hạ Đạo Minh, một cái không thật đáng sợ sẽ bị nàng thoát vây mà ra. Đương nhiên, hắn như không quản Hạ Đạo Minh, tùy ý hắn rời đi tương tự sẽ mang đến cho hắn lớn hậu họa. Lúc này Thương Minh có một loại cưỡi hổ khó hạ, cam tức cực kỳ bực bội cảm giác. Ha ha, Thương Minh hiện tại ngươi còn cho rằng chỉ cần tiêu tốn gần một nửa sinh cơ tuổi thọ sao? Chu Khinh La rất nhanh cũng phát hiện Hạ Đạo Minh lực bền bỉ kinh người, trong lòng không khỏi rất là vui sướng, cười to chào phúng. Tốt, tốt, bản công tử cũng thật là tính sai rồi. Bất quá các ngươi cũng thành công ma diệt bản công tử kiên trì, nếu như vậy, vậy thì đến thống khoái đi. Thương Minh mắt lộ ra kiên quyết ngoan sắc nói, gầm lên giận dữ như lôi xuyên qua ngày, râu rồng múa tung. Sau lưng của hắn một mảnh bích biển bóng mờ ầm ầm mở rộng, giống như toàn bộ tinh hải lũ. Chính là năm đó Thương Hoàng phân thân thi triển bí thuật, Vạn Hải Đồng Nguyên. Bích biển cuộn cuộn, ngàn sóng hóa long, vạn đào gào thét, cột nước treo ngược cửu tiêu, vờn quanh thân rồng, ngưng tụ thành 9 tầng nước ngục. Mỗi một tầng nước ngục đều lấy hắn tuổi thọ vì là nhiên liệu, thủy thế nặng, có thể ép núi nát nhạc, phai mờ hư không. Long nguyên thế giới lại lần nữa trụ xuống, thủy lao rung bần bật. Đồng thời, hắn một trên long chảo lần phiến đột nhiên chuyển kim, hào quang chói mắt, tỏa ra tổ long giống như bị áp, thăm dò vào thiên lao, phải thừa dịp Chu Khinh La bị chấn áp thời khắc đưa nàng triệt để xóa bỏ. Không hổ là bị Thương Hoàng coi trọng long tộc hậu bối, như không là từ Chu Khinh La kiểm chế hắn ta muốn giết hắn cực khó. Hạ Đạo Minh thấy thế Thương Minh sử dụng tới đại sát chiêu, uy lực cực kỳ hung mãnh, không khỏi âm thầm thán phục cùng vui mừng. Giết! Chu Khinh La thấy thế biết sinh tử ở nơi này một đòn, hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, vạn bệnh tiêu máu, gầm lên giận dữ. Vâng! Liệt diễm hung cầm đột nhiên nổ tung, sóng lửa như nước thủy triều, liệt diễm như biển, trong nháy mắt dường như một luân thái dương tại thiên lao bên trong nổ tung. Cự diễm xung kích, thiên lao kịch liệt bốc lên, vẫn như cũ chưa có thể triệt để băng giải. Phốc! Chu Khinh La miệng phun máu tươi, nửa quỳ xuống, tóc bạc trắng, ngẩng đầu nhìn cái kia nói chính lao xuống mà hạ kim long trảo. Trong mắt tất cả đều là không cam lòng cùng tuyệt vọng. Nàng vốn là Đan Hà Sơn nhất có hy vọng chứng được Kim Tiên Đại Đạo Tiên Tiêu, tuy biết luân hồi có hung hiểm, nhưng cũng chưa từng nghĩ qua sẽ chôn thây ở đây. Dù tại Chu Khinh La cho rằng nhất định chết thời khắc. Cong. Đột nhiên không trung vang lên một đạo xung kích chấn động thần hồn tiếng chuông. La hồn chung. La ngạo. Chu Khinh La cả người chấn động, theo bản năng xoay đầu hướng tiếng chuông vang lên nhìn tới. Chỉ thấy Thương Minh bầu trời, không biết khi nào nhiều một mảnh mây đen vòng xoáy. Có tiếng chuông cùng kinh khủng hút quyển lực lượng từ cái kia trong mây đen rơi xuống, bao lại Thương Minh. Thương Minh hai con mắt hơi ngưng lại, chỉnh cái thân rồng đột nhiên cứng ngắc, thần thức một mảnh trống không. Đúng lúc này, một màu vàng long chảo từ trong mây đen dò ra, hướng về rồng móc lưng bắt mà xuống, một thanh như xương rồng giống như đố lượn, nhận lưng che từng mảng sắc bén bảy ngược, hàn mang bên trong mang theo uy nghiêm đáng sợ long uy lưới dao sắt chém về phía Thương Minh đầu rồng. Mắt nhìn màu vàng long chảo cùng vậy ngược nhận muốn giết đến, thấu thể sắc ý, nồng nặc nguy cơ, rốt cục thức tỉnh Thương Minh. Thương Minh thần hồn đột nhiên tránh thoát la hồn chung cùng vạn tiên phiên song trọng công kích. Mắt rồng khôi phục linh tính, có thể tiếp theo một cái chớp mắt, mắt rồng liền tuôn trào vạn phần kinh khủng. Không, Thương Minh kêu sợ hãi, cả người long lân dựng đứng. Thể nội máu rồng sôi trào, mấy trăm trượng thân rồng trong nháy mắt đã biến thành kim quang rạng rỡ. Tổ Long Bá Thể thần thông, đến không kịp chạy trốn Thương Minh chỉ có thể ký thác mạnh mẽ Tổ Long Bá Thể có thể ngăn cản Hạ Đạo Minh đột nhiên bạo phát một đòn sấm sét. Vành, năm chỉ kim trảo mạnh mẽ chấn áp tại rồng trên lưng. Mấy trăm trượng lớn kim long thân, giống như một cái dãy núi màu vàng nóng tầng tầng rơi rụng mặt đất. Đất rung núi chuyển. Tại Thương Minh còn không có tới cùng đối với sống lưng gãy vỡ mang tới đau nhức làm ra phản ứng thời khắc, vậy ngược nhận chém xuống. Máu rồng phun ra, giống như núi nhỏ đầu rồng theo mặt đất lăn ra mười mấy trượng. Màu vàng rút đi, hồi phục màu xanh lam. Một cái hải long bóng mờ từ đoạn cổ nơi bay ra, nghi muốn chạy trốn. La hồn trung vang lên, hải long bóng mờ kịch liệt sao động, tựa hồ muốn theo gió tản đi. Gần như cùng lúc đó, từng cái tối tăm xiển xích từ trong mây đen rủ xuống mà xuống, đưa nó quấn quanh khóa cẩm. Ngươi là ai? Ngươi làm sao sẽ có La Hồn Trung? Ngươi sao lại biết Tổ Long Bá Thể thần thông? Thương Minh Nguyên Thần ở không trung dãy rủa, gào thét liên tục. Muốn chút ngươi thì sẽ biết. Hạ Đạo Minh biểu hiện lãnh đạm, trong mắt hàn ý lóe lên, ánh mắt chậm rãi tìm đến phía một mặt khiếp sợ đờ đẫn Chu Khinh La. Chu Khinh La bị hắn này quét mắt qua một cái, trong lòng phát lạnh, nhất thời tỉnh lại. Đa tạ tiên hữu ân cứu mạng, xuất cốc phía sau, ta Đan Hà Sơn nhất định có trả báo. Chu Khinh La cuống quýt đứng thẳng người, chiếu cố không thể đầu tóc rối bời cùng trên khóe môi vết máu, quay về Hạ Đạo Minh chắp tay nói cảm ơn, vẻ mặt cung kính, ngựa khí cấp thiết. Trả báo thì không cần. Ta chỗ này có hai con đường cho Chu tiên tử ngươi lựa chọn, một cái là dâng lên một điểm chân linh vào ta này vạn tiên thiên, từ nay về sau tôn ta làm chủ, một cái nhưng là ta hiện tại liền giết ngươi. Hạ Đạo Minh nhàn nhạt nói. Hạ Đạo Minh tiếng nói còn chưa rơi xuống, một đạo ánh lửa sáng lên, hướng xuất cốc phương hướng cấp tốc mà tới. Nhưng ánh lửa phương lên, một tòa hải huyền thủy lao từ hư không rơi xuống, vành. Ánh lửa tắt, Chu Khinh La bị trấn áp hải huyền thủy lao bên trong. Ngươi làm sao sẽ triển khai ta Hán Nguyên Hải Long tộc đạo pháp? Nhất Nguyên Trọng Thủy. Ngươi thủy lao dĩ nhiên là Nhất Nguyên Trọng Thủy chế tạo. Giữa không trung, Thương Minh Nguyên Thần liên tiếp phát sinh thanh âm hoảng sợ. Ồn ào. Đi trước ta bạn tiên phiên bên trong ở. Hạ Đạo Minh không nhịn được nói một câu, dây xích thu hồi trong mây đen. Mây đen nhất thời quay cuồng lên, bên trong phát sinh Thương Minh từng trận tiếng giống giận dữ. Nhưng theo tiếng chuông vang lên, Thương Minh tiếng giống giận dữ rất nhanh tựu ngừng lại. Chương 649, thu phục chương 649, thu phục xem ra Chu tiên tử là nghĩ lựa chọn con đường thứ hai. Hạ Đạo Minh đi đến thủy lao trước mặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn bị chết chết trấn áp lại Chu Khinh La. Chu Khinh La sắc mặt tái nhợt thay đổi mấy lần, cuối cùng thần sắc phức tạp nói, ta đồng ý lựa chọn uy thuận ngươi, tôn ngươi là chủ. Nhưng ta chính là thập hội đỉnh cao chân tiên, mà cảnh giới của ngươi nhưng là hàng thật giá thật ngũ hội cảnh giới, ngươi thì lại làm sao có thể bảo đảm ta dâng lên một điểm chân linh phía sau, thần hồn ý thức như cũ duy trì thanh tỉnh, có thể tiếp tục thăng ngộ thiên đạo, theo đuổi kim tiên đại đạo, mà không phải thần hồn ý thức ngơ ngơ ngắc ngác, triệt để bị trở thành mặc ngươi định đoạt khôi lỗi. Nếu như là người sau, ta tình nguyện lựa chọn con đường thứ hai. Ngươi lo lắng ta không cách nào thông qua cái kia một điểm chân linh khống chế ngươi, cuối cùng lựa chọn xóa bỏ ngươi phần lớn thần hồn ý thức, do đó đi đến hoàn toàn khống chế mục đích của ngươi đúng không? Hạ Đạo Minh một mặt bình tĩnh nói, không sai. Sức chiến đấu của ngươi xác thực kinh người, nhưng ngươi thần hồn ý thức không có khả năng có ta cường đại, dù cho ngươi cái này tiên bảo xem ra rất là bất phàm, có thể xích bắt cắn giết cường đại thần hồn, muốn lấy ngươi thần hồn ý thức thì lại làm sao khả năng mượn này tiên bảo tinh chuẩn khống chế ta chân linh. Kết quả cuối cùng e rằng chỉ có thể xóa bỏ ta phần lớn thần hồn ý thức, như vậy ngươi mới có cơ hội khống chế ta. Chu Khinh La bình tĩnh phân tích nói, ta như xóa bỏ ngươi phần lớn thần hồn ý thức, ngươi cho là ta còn có thể sống được ly khai Quỳnh Hoa thượng của sao? Hạ Đạo Minh đột nhiên hỏi. Chu Khinh La nghe nói không khỏi sửng sốt. Đúng đấy, nàng như bị xóa bỏ phần lớn thần hồn ý thức, ông tổ nhà họ Chu tất nhiên nhìn một chút liền có thể hiểu rõ, đến lúc đó lại há sẽ bỏ qua Hạ Đạo Minh. Nhưng là, Chu Khinh La chăm bề bất đắc kỳ giải mà nhìn Hạ Đạo Minh. Đột nhiên, một luồng áp lực vô hình xuyên thấu qua thủy lao hướng về nàng như bãi sơn đảo hải áp bức mà đi. Chu Khinh La không tự chủ được thần hồn run rẩy, dường như giờ khắc này nàng đối mặt không là một vị ngũ hội chân tiên, mà là ông tổ nhà họ Chu thần hồn ý thức uy áp. Kim tiên cấp bậc thần hồn ý thức. Này, làm sao khả năng? Chu Khinh La một mặt kinh hãi. Chu Khinh La cũng không biết Hạ Đạo Minh đã mở ra tử phủ. Đó là liền kim tiên đều khổ sở tìm kiếm, mà không thể con đường đại đạo, bằng không Chu Khinh La lúc này tất nhiên khiếp sợ được ngay cả lời đều giảng không đi ra. Được rồi, dâng lên một điểm chân linh đi. Hạ Đạo Minh nhàn nhạt nói. Chu Khinh La khẽ cắn răng, cuối cùng vẫn là tại mi tâm một điểm, một đạo nữ tử bóng mờ từ nàng mi tâm từ bay ra. Vạn tiên tiên phất một cái, nữ tử bóng mờ bị cuốn vào phiên bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Hạ Đạo Minh hơi suy nghĩ, hải nguyên thủy lao hóa thành một đạo nhất nguyên trọng thủy dòng nước, phá không mà đi, đi vào hắn lồng ngực, biến mất không còn tăm hơi. Chu Khinh La bại kiến lao ra. Chu Khinh La từ dưới đất bò dậy, sửa sang lại nghi dung, sau đó hướng Hạ Đạo Minh cung kính chỉnh đốn trang phục hành lễ. Ngươi lần này bị thương quá nặng, trước tiên ngay tại chỗ mau chóng chữa thương. Ta đi trước thu rồi cái kia Cửu Thiên Huyền Hỏa cùng Cửu Thiên Huyền Thảo. Hạ Đạo Minh nói. Nơi đây minh hỏa giống như biển, mà cái kia Cửu Thiên Huyền Hỏa không biết tồn tại bao nhiêu năm, hỏa lực kinh người, lao ra ắt phải cẩn thận. Chu Khinh La nhắc nhở nói, mắt lộ ra vẻ lo âu. Bây giờ nàng một điểm chân linh vào Vạn Tiên Thiên, cùng Hạ Đạo Minh vận mệnh vui buồn tương quan, từ không thể nàng không quan tâm Hạ Đạo Minh tính mạng an nguy. Hạ Đạo Minh gật gật đầu. Nói xong, liền ngẩng đầu hướng Minh Ngục biển lửa đi đến. Khi hắn nhanh muốn tới gần biển lửa thời khắc, U Minh Diễm Quân thân ảnh chậm rãi bước ra. Hắn tay cầm ba thước hỏa nhận, trên người diễm triều mãnh liệt. Chỗ đi qua, minh hỏa dồn dập cuốn ngược, không dám tới gần, dường như hắn là mảnh này biển lửa quân vương. Hạ Đạo Minh cùng tại U Minh Diễm Quân phía sau, đi bộ nhàn nhã. U Minh Quỷ Hỏa. Hạ Bi bằng phủ tu biển lửa ở ngoài, Chu Khinh La nhìn tình cảnh này, trợn mắt ngất ngụm, nửa ngày đều chưa hoàn hồn lại. Rất nhanh, Hạ Đạo Minh đi tới Cửu Thiên Huyền Hỏa trước mặt. Này đoàn Cửu Thiên Huyền Hỏa cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm, ẩn chứa cực kỳ kinh người hỏa lực, phổ thông chân tiên đừng nói thu nó nhập thể, hơi hơi dính lên một ít, đều được tốn nhiều sức mới có thể tắt. Nhưng Hạ Đạo Minh một nhìn thấy Cửu Thiên Huyền Hỏa, nhưng là không nhịn được mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ như điên. Vừa thai nén ra thần binh uy lực thì cùng thu chân hỏa chân thủy bên trong tích chứa hỏa lực, sức nước vui buồn tương quan. Sau đó uy lực tăng trưởng mới là dựa vào Hạ Đạo Minh không ngừng tu hành tích lũy. Này cũng mang ý nghĩa, này hỏa chất chứa hỏa lực kinh người, Hạ Đạo Minh chỉ cần tiêu hao rất ít lực lượng liền có thể được cực kỳ cường đại thần binh. Tốt hỏa. Hạ Đạo Minh than thở, đón lấy liền tay lên long chảo, quay về cái kia Cửu Thiên Huyền Hỏa chụp bắt mà đi. Lao ra cẩn thận. Biển lửa ở ngoài, Chu Kinh La thấy thế không nhịn được kinh hô thành tiếng. Kết quả cái kia long chảo một hồi tiểu chụp bắt được Cửu Thiên Huyền Hỏa, mà Cửu Thiên Huyền Hỏa nhưng không thể gây tổn thương cho long chảo mấy may. Lại sau đó, Hạ Đạo Minh lồng ngực xuất hiện một tòa dáng sắc cung điện bóng mờ. Cửu Thiên Huyền Hỏa bị bắt vào dáng cung. Dáng cung biến mất. Dáng cung. Lao ra thần binh dĩ nhiên là chân thủy chân hỏa thai nghén mà thành. Nhìn trước mắt một màn kinh người, lại nghĩ tới lúc trước thân thể sẽ nhất nguyên trọng thủy thiên lao, và mới vừa nhìn thấy U Minh Diễm Quân, Chu Kinh La trong lòng đột nhiên run lên, rốt cục ý thức được lao ra của mình vì sao vẹn vẹn chỉ là ngũ hội chân tiên cảnh giới nhưng mạnh mẽ như vậy. Thu rồi Cửu Thiên Huyền Hỏa phía sau, Hạ Đạo Minh lại đem Cửu Thiên Huyền Thảo cẩn thận từng ly từng tí một khai quật ra, để vào hộp thuốc bên trong, thu vào nhận chứa đồ. Đi ra biển lửa, gặp Chu Kinh La cũng không có nắm chặt thời gian chữa thương, mà là một mặt kinh hãi kính nể mà nhìn mình. Hạ Đạo Minh khen nhữ mày nói, ngươi làm sao còn không nắm chặt thời gian chữa thương? Chu Kinh La này mới đột nhiên giật mình tỉnh lại, sau đó yếu ớt thở dài một hơi nói, khởi bẩm lão gia, nô tỳ đã kiểm tra qua, vừa nãy một chiến, bị thương quá trọng, căn cơ bị hao tổn, bằng chính ta là không cách nào chữa thương khôi phục, chỉ có thể chờ trở về Đan Hà Sơn mời lão tổ ra mặt, nhìn nhìn có không có hy vọng chữa trị. Như lão tổ cũng hết cách rồi, e rằng chỉ có thể mong đợi lớn cơ duyên, bằng không kiếp này lại cũng vô duyên kim tiên đại đạo. Ngươi tới ngồi xếp bằng xuống, ta nhìn nhìn. Hạ Đạo Minh nghe nói đăm chiêu nói, là, lão gia. Chu Kinh La đi lên trước, tại Hạ Đạo Minh trước người ngồi xếp bằng xuống. Hạ Đạo Minh đưa tay thả tại đỉnh đầu của nàng huyệt bách hội trên. Thời gian ngắn ngủi sau, Hạ Đạo Minh thu tay về, nhàn nhạt nói, ngươi thương thế xác thực quan trọng, bất quá tốt tại ngươi là hỏa hệ thể chất, tu cũng là hỏa hệ công pháp, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi chữa trị căn cơ, cho tới thương thế, xuất cốc phía sau, ngươi vẫn cần dùng nhiều chữa thương tiên đang cùng tinh tu, mới có thể cuối cùng khôi phục như cũ. Lão gia có thể chữa trị nô tỳ căn cơ. Chu Kinh La nghe nói bỗng nhiên đứng dậy, đầy mặt kinh hỉ. Ngươi tiếp tục ngồi xuống, bảo vệ thần hồn ý thức. Hạ Đạo Minh vung vung tay nói, lão gia liền ở ngay đây giúp nô tỳ chữa trị căn cơ sao? Việc này e rằng không thích hợp, vẫn là chờ xuất cốc phía sau lại. Chu Kinh La vội vã nói, ngươi là lo lắng ta tốn lực quá độ, như đến cường giả, khó có thể ứng đối. Hạ Đạo Minh vung vung tay cắt ngang, một mặt tự tin nói, chỉ là chữa trị căn cơ, không là giúp ngươi triệt để chữa thương, cần phải tốn lực có hạn. Hơn nữa ta diệt sát thương mình, có rất nhiều chỗ tốt, chỉ cần tiêu hóa chỗ tốt này, thực lực chỉ có thể nâng cao một bước. Tháp Bạt Cương bọn họ không đến liền thôi, thật muốn đến đây, ngược lại là đưa chết. Chương 650, tinh luyện chương 650. Tinh luyện Chu Kinh La nghe được ngây người như phỗng. Nàng nhưng là thập hội đỉnh cao chân tiên, kim tiên mầm, căn cơ một khi bị hao tổn, chữa trị lên cực khó, đặc biệt là này chuyến căn cơ còn bị hao tổn đặc biệt nghiêm trọng, trong lòng nàng kỳ thực thập phần lo lắng, liền ông tổ nhà họ Chu đều muốn bó tay toàn tập, kết quả đến rồi vị này mới bái lao ra trong miệng, dĩ nhiên tựa hồ cũng không phải là cái gì việc khó. Hơn nữa nghe hắn ý tứ, tại cho nàng chữa trị căn cơ thời gian, hắn còn muốn vừa tu luyện, tiêu hóa chỗ tốt, để thực lực lại lên một tầng nữa. Như không là vừa nãy thấy tận mắt hắn lấy thế lôi đỉnh đánh giết thương mình, lại nhẹ nhõm thu lấy Cửu Thiên Huyền Hỏa, thần hồn ý thức cường đại có thể so với kim tiên, lần nữa lật đổ nàng nhận thức, nàng khẳng định cho rằng Hạ Đạo Minh là nói bậy nói bạn. Bây giờ trong lòng nàng chỉ còn lại khiếp sợ cùng kính nghệ. Nàng tự cao là Đan Hà Sơn tiên tiêu, kim tiên mầm, xưa nay kiêu căng tự mãn, nhưng hôm nay cùng trước mắt vị này biến thái lao ra so sánh, mới phát hiện chính mình vị này tiên tiêu căn bản là trò trẻ con, còn không ngồi xếp bằng xuống bảo vệ thần hồn ý thức. Uy nghiêm âm thanh bên thai bên nổ vang. Chu Kinh La mạnh mẽ mà thức tỉnh, vội vã chỉnh đốn trang phục hành lễ, nghiêm nghị ứng nói, làm phiền lao ra. Nàng một mặt cung kính mà khoanh chân mà ngồi, tâm thần nội liễm, khí tức trầm ổn. Hạ Đạo Minh hơi suy nghĩ, hào quang cuộn cuộn, một đạo vĩ đại thân ảnh từ trong ngọn lửa đi ra. Hán khoác hỏa vũ kim bảo, mi tâm đỏ kim thần văn hệt như hoàng mắt mới mở, khí tức thần thánh mà uy nghiêm, dường như niết bàn trở về thiên hoàng chi chủ, đốt sạch bụi vọng, trọng sinh vào đạo. Chính là từ niết bàn thánh hỏa dựng dục thần binh, diệt hoàng chân quân, phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trọng sinh. Liệt diễm bên trong, một luồng sức sống tràn trề tân sinh khí tức tràn ngập ra. Chu Kinh La vẹn vẹn hít sâu một hơi, liền cảm thấy hoàng đỉnh bên trong cái kia hệ bại hỏa tính nguyên thần, phản phất một lần nữa dấy lên sức sống. Này, đây là niết bàn thánh hỏa mang thai thần binh. Nàng kinh hỉ đến cơ hồ tâm thần thất thủ, vội vàng cưỡng chế nỗi lòng, ổn định thần hồn. Lúc này, lại một tôn thần binh chậm rãi đi ra. Nàng thân khoác thủy hoa bảo y, đầu đội lưu tinh kim quan, khuôn mặt ung dung hoa quý mà không mất đi ôn hòa cảm giác, đi lại hơi nước lượn lờ, hào quang rực rỡ, không gặp vết nước, nhưng nghe mùi thơm ngát, như thiên hà chi chủ hàng thế, ánh sao tẩy điện. Chính là vạn biển tinh hoa ngưng kết sinh thành, vạn vật thai nghén ngọn nguồn, trong nước dương thủy tiên thiên nhâm thủy thai nghén mà sinh thần binh, giao lan đế cơ. Một âm một dương, âm bên trong có dương, dương bên trong có âm, hai cái giao hỏa, dựng dục tân sinh chi đạo. Này, đây là tiên thiên nhâm thủy dựng dục thần binh. Chu Kinh La tâm thần lại lần nữa kém một chút thất thủ. Nàng đã không dám tưởng tượng, Hạ Đạo Minh dĩ nhiên có thể lấy như thế nhiều chân thủy chân hỏa thai nghén thần binh. Này được cần bao nhiêu kinh khủng thể phách cùng mênh mông khí huyết mới có thể chống đỡ hắn thai nghén này cái cấp bậc thần binh. Diễn Hoàng Chân Quân cùng Giao Lan Đế Cơ một trước một sau mà đến, thể nội niết bàn thánh hỏa cùng tiên tiên nhâm thủy đồng thời thả ra. Long Phượng quên quần, âm dương giao hòa, tân sinh lực lượng lượn lờ Chu Kinh La quanh thân, một chút ánh sáng chậm rãi xâm nhập nàng hoàng đỉnh. Hạ Đạo Minh gặp hai đại thần binh cho Chu Kinh La chữa trị căn cơ, tâm niệm lại lần nữa hơi động, U Minh Diễm Quân đi ra. U Minh ngươi cầm ta vạn tiên phiên vì là ta cùng Chu Khinh La hộ pháp, không thể để người tới gần cùng dòng nó. Hạ Đạo Minh tay một dương, nhiều một cái la hồn trung vật trang sức vạn tiên phiên tung bay hướng U Minh Diễm Quân. Xin nghe chúa công pháp chỉ. U Minh Diễm Quân cầm vạn tiên phiên, hơi cong người một cái, sau đó đem vạn tiên phiên vung lên, bốn phía liền lên một vòng minh hỏa, đem Hạ Đạo Minh cùng Chu Khinh La vây tại bên trong, bên ngoài không thể dòng nó. Đồng thời hắn bản thể thì lại cầm vạn tiên phiên hóa thành một đóa mây đen đồng bền tại minh hỏa vòng bầu trời. Hạ Đạo Minh thông báo U Minh Diễm Quân phía sau, cũng ngồi xếp bằng xuống. Sau đó hắn đem Thương Minh thân rồng từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra. Dù cho chỉ là thi thể, mấy trăm trượng to lớn thân rồng vừa lấy ra, bên mông khí huyết khí tức còn có còn sót lại long uy vẫn là dẫn đến bốn phía hư không hơi chấn động một cái. Thương Minh nói thế nào cũng là Ly Giang Long cung tiên tiêu, thập hội đỉnh cao chân tiên, tổ long bá thể thần thông tu luyện tới tầng thứ 10, hắn thể nội cần phải chất chứa không ít chân long tinh huyết, có lẽ còn có mấy giọt nửa tổ long huyết. Hạ Đạo Minh nhìn trước người dường như một tòa núi nhỏ thân rồng, mắt lộ ra một tia hừng hực vẻ chờ mong. Ngươi muốn làm gì? Bị xích bắt tại vạn tiên phiên bên trong, còn không bị lao đi ý niệm thần thức Thương Minh nhìn thấy Hạ Đạo Minh dĩ nhiên lấy ra thân thể của chính mình, vừa giận vừa sợ. Tự nhiên là thu lấy chân long tinh huyết cùng nửa tổ long máu. Hạ Đạo Minh nhàn nhạt nói, thu lấy chân long tinh huyết cùng nửa tổ long huyết. Thương Minh nghe nói không khỏi sửng sốt, đầu óc trong lúc nhất thời có chút chuyển bất quá công đến. Hắn còn tưởng rằng Hạ Đạo Minh chuẩn bị chóc ra rồng, đánh gân rồng, luyện chế tiên bảo, sau đó sẽ nấu nướng gan rồng thịt rồng dùng ăn. Đối với luyện thể người, gan rồng thịt rồng nhưng là đại bổ khí huyết đồ vật. Chính bởi vì như vậy, Thương Minh mới có thể vừa giận vừa sợ. Thân là một đời Ly Giang Long cung tiên tiêu, hắn thì lại làm sao có thể chịu được người khác ngay trước mặt hắn, đem hắn rút gân luận ra, còn ăn hắn huyết đủ. Kết quả, không nghĩ tới Hạ Đạo Minh dĩ nhiên là thu lấy chân long tinh huyết cùng nửa tổ long huyết. Ngươi dĩ nhiên vọng tưởng thu lấy chân long tinh huyết cùng nửa tổ long huyết. Chẳng lẽ ngươi không biết, bất kể là chân long tinh huyết vẫn là nửa tổ long huyết, chỉ có ta sống thời gian, cam tâm tình nguyện mới có thể ngưng tụ lấy ra sao? Ngươi dĩ nhiên nghĩ chính mình thu lấy, ha ha, đơn giản là thật quá ngu xuẩn, si nhân nằm mơ. Thương Minh rất nhanh phục hồi tinh thần lại, sau đó lên tiếng bắt đầu cười lớn. Đó chỉ là đối với người khác mà nói. Hạ Đạo Minh cười nhạt. Đón lấy có Văn Diệu Hoán Quân cùng Xích Diệu Viêm Quân trước sau từ hắn dáng cung bên trong đi ra. Này hai thần binh, một lục đinh thần hỏa, một thái dương chân hỏa, một lửa nhỏ, một lửa to, hai cái phối hợp, lại thêm có Hạ Đạo Minh cường đại tử phụ thần thức giúp đỡ, có thể đem chất chứa tại thân rồng bên trong chân long tinh huyết cùng nửa tổ long huyết tinh luyện ra. Ngươi dĩ nhiên thai nghén có lục đinh thần hỏa cùng thái dương chân hỏa thần binh. Thương Minh kinh nộ. Hạ Đạo Minh cười nhạt một tiếng, tay hướng thân rồng một chỉ. Giống như núi nhỏ thân rồng liền nổi đồng bền giữa không trung, mà Văn Diệu Hoán Quân cùng Xích Diệu Viêm Quân thì lại ngồi xếp bằng cùng hạng, thay phiên phun nôn chân hỏa. Sau một ngày, Hạ Đạo Minh trong tay nhiều một bình chân long tinh huyết. Tốt. Quả nhiên không hổ là Ly Giang Long cung mới nổi thiên tiêu. Hạ Đạo Minh nhìn trong tay tản ra khí tức cường đại chân long tinh huyết, mặt lộ vẻ vui mừng. Giáng cung bóng mở hiện rõ, chân long tinh huyết toàn bộ đổ vào trong đó. Trong mấy mắt, giáng cung cung hỏa hùng gấu giấy lên, muốn đem chân long tinh huyết luyện hóa. Lại một ngày, Hạ Đạo Minh trong tay nhiều năm giọt nửa tổ long huyết. Hơi ta. Hạ Đạo Minh lắc lắc đầu, giáng cung bóng mở lại lần nữa hiện rõ. Nam giọt nửa tổ long huyết toàn bộ thu vào giáng cung. Trước khác nay khác, năm xưa Hạ Đạo Minh chỉ dám cực kỳ cẩn thận từng ly từng tí một luyện hóa nửa tổ long huyết, nhưng bây giờ hắn thể phách vượt xa năm xưa, tổ long bá thể thần thông càng là tu luyện đến 12 tầng, dĩ nhiên có thể hoàn toàn chịu đựng năm giọt nửa tổ long huyết. Nửa tổ long huyết quả nhiên không tầm thường. Nay huyết vừa vào giáng cung, không cần thiết nửa ngày, Hạ Đạo Minh liền cảm giác được vô biên huyết hải càng ngày càng dâng trào, mà tổ long bá thể thần thông cũng tăng lên rất nhiều. Một khi lại tìm được một loại chân thủy, dự dục ra thứ 11 tôn thần binh, tổ long bá thể thần thông nhất định có thể đột phá đến thứ 13 tầng. Nghĩ đến chân thủy, Hạ Đạo Minh tay vẫy một cái, bị liên tìm trói buộc Thương Minh nguyên thần từ vạn tiên viên bên trong hạ rơi xuống. Người rốt cuộc ai? Ngươi đến tột cùng muốn làm gì được ta? Thương Minh mắt thấu kinh khủng cùng khắc cốt kiêu hận. Ta không muốn đem ngươi như thế nào, ta chỉ nghĩ ngươi phóng khai tâm thần, để ta tra tìm. Hạ Đạo Minh nhàn nhạt nói. Này không có khả năng. Thương Minh kinh nộ nói. Tâm thần thả ra, Ly Giang Long cung thậm chí Hãn Nguyên Hải Long cung một ít bí mật đều đem bị nhòm ngó biết. Chương 651, Tam Quang Thần Thủy tin tức chương 651, Tam Quang Thần Thủy tin tức Hạ Đạo Minh nghe nói sắc mặt hơi âm trầm, trói buộc Thương Minh dây thường lập tức căng lại, cũng coi U Minh chân hỏa giấy lên, chỉ nháy mắt Thương Minh nguyên thần liền lộ ra cực kỳ vẻ mặt thống khổ, toàn bộ nguyên thần đều vặn bẹo thành bánh quai trèo một loại. Hà tất như vậy? Hạ Đạo Minh âm thanh bình tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt, ngươi không phóng khai tâm thần, bất quá để ta tốn nhiều chút lực, mà ngươi lại có ăn vô tận khổ cực. Quay đầu lại, ta như cũng có thể được ta muốn. Giọng nói nhàn nhạt, nhưng để Thương Minh sợ đến vỡ mật. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Nhanh. Nhanh thu rồi U Minh chân hỏa. Rốt cục, Thương Minh lại cũng không chịu nổi U Minh diễm tiêu đốt, túi đầu khuất phục. Như vậy mới đúng. Hạ Đạo Minh khẽ mỉm cười, đầu ngón tay một đạn, U Minh chân hỏa nhất thời tắt. Thương Minh phóng khai tâm thần, Hạ Đạo Minh thần thức tiến quân thần tốc, như lật sách một loại lật xem hắn trong thần thức ký ức. Một lát sau, Hạ Đạo Minh hơi nhướng mày, hơi biến sắc mặt. Với anh, Thương Minh nguyên thần càng đột nhiên hòa tan, hóa thành tinh khiết hồn lực, sao nhỏ nhen giống như hướng tứ phương tản đi. Không nghĩ tới Thương Minh thần hồn ý thức khu hội tâm, lại bị lợi hại nhân vật hạ cấm chế, một khi ngoại lai thần thức nhòm ngó này bộ phận bí mật tiểu sẽ lập tức phản vệ tự hủy. Hạ Đạo Minh vẻ mặt tâm trầm. Hắn cùng Hãn Nguyên Long cung Long Vương Thương Hoàng có cửu oán, sớm muộn sẽ có một chiến, vốn chỉ muốn biết người biết ta biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, trước tiên trước giờ dòm ngó Hãn Nguyên Long Cung hư thực, kết quả không nghĩ tới chỉ nhòm ngó đến một bộ phận, Thương Minh thần hồn ý thức tiểu bị cấm chế từ trong ra ngoài phá hủy. Bất quá hồi tưởng lại lần này dòm ngó đến tin tức, rất nhanh Hạ Đạo Minh vẻ mặt từ âm trầm chuyển thành thích thú. Không nghĩ tới Ly Giang Long Cung bên trong dĩ nhiên có Hồng Hoang thời đại lưu lại ba khẩu huyền diệu giếng cổ, có thể tụ tập nhật nguyệt tinh thần tinh hoa, mỗi miệng giếng mỗi vạn năm có thể phân biệt dựng dục ra một giọt nhật quang thần thủy, nguyệt quang thần thủy cùng tinh quang thần thủy. Này ba loại thần thủy mỗi một loại đều là tuyệt thế đồ vật, nhật quang thần thủy có thể làm hao mòn huyết nhục tinh cốt, nguyệt quang thần thủy có thể ăn mòn nguyên thần hồn phách, mà tinh quang thần thủy thì lại có thể nuốt giải chân linh nhập thức. Nhưng nếu ba nước hoàn mỹ dung hợp, liền có thể hóa tuyệt thế chữa thương giải độc thánh dược, tam quang thần thủy. Ta hiện tại đã thu cùng 6 loại chân hỏa, còn kém sau cùng một loại chân thủy. Như có thể đem tam quang thần thủy thu lấy, tự có thể đem chân vũ thần binh pháp quyết tu luyện tới hoàn mỹ cảnh giới. Chỉ là đáng tiếc, cái kia Ly Giang Long Vương chính là kim tiền, Long Cung lại lấy cái kia ba chiếc giếng cổ là trận nhãn, bố có lợi hại nhật nguyệt tinh tam sát tuyệt trận. Ta nghĩ thu lấy tam quang thần thủy độ khó rất lớn a. Nghĩ tới đây, Hạ Đạo Minh trên mặt thích thú lại chuyển thành cao có. Toàn bộ tiên giới, chân thủy chủng loại cực kỳ có hạn, cho tới bây giờ, có ghi lại bất quá lác đác mấy loại. Hắn thu lấy 5 loại, còn lại có thể cung cấp hắn thu lấy chân thủy chủng loại còn dư lại không có mấy. Bây giờ có thể biết một loại hắn còn chưa thu lấy chân thủy tam tích, đối với Hạ Đạo Minh mà nói cực kỳ khó được, chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha. Trước tiên không quản như vậy nhiều, này chuyến luân hồi cốc ta kiếm được bát đầy chậu đầy, trở lại tốt tốt tiêu hóa này chuyến thu hoạch, thực lực tất nhiên tăng mạnh, dù cho đối mặt kim tiên cũng có thể có tự vệ lực lượng. Hơn nữa từ Thương Minh trong thần thức, ta đã dòm ngó đến Ly Giang Long Cung hư thực, cũng biết cái kia ba chiếc giếng cổ vị trí, như cẩn thận một chút, chưa chắc tiểu không có cơ hội thần không biết quỷ không hay trộm lấy đi cái kia ba loại thần thủy. Hạ Đạo Minh rất nhanh ném đi tạp niệm, ánh mắt rơi trên người Chu Khinh La. Trải qua Giao Lan Đế Cơ cùng Diệp Hoàng Chân Quân liên thủ giúp đỡ, nguyên bản mặt đã nếp nhăn cùng một đầu tóc bạc Chu Khinh La lại khôi phục đã từng phong hoa tuyệt thế. Căn cơ bản chữa trị, bất quá quá độ hao tổn tiên lực cùng trên người trọng thương, vẫn còn cần bản thân nàng xuất cốc phía sau chậm rãi khôi phục. Hạ Đạo Minh là không có khả năng lại tiêu hao lực lượng giúp nàng chữa thương cùng khôi phục tiên lực. Được rồi, Hạ Đạo Minh hướng hai đại thần binh một chiêu, hai đại thần binh ngừng tay, thân thể hóa thành hư ảnh, chậm rãi đi vào hắn lồng ngực. Nô tỳ bái tạ lão gia cứu trị đại ân. Chu Khinh La cung cung kính kính bái tạ, trong lòng đầu lại cũng không có nửa điểm bị thu lấy một điểm chân linh không cam lòng. Thời gian còn sót lại 3 ngày, chúng ta cũng nên trở về. Hạ Đạo Minh vung tay lên nói, thấy đủ thương vui, thấy tốt thì thôi. Cửu Thiên Huyền Hỏa đã thu lấy, đồng thời còn bất ngờ đạt được Cửu Thiên Huyền Thảo, còn có từ trên thân Thương Minh mang theo đại lượng tài nguyên, Hạ Đạo Minh đã hài lòng, chỉ muốn sớm một chút xuất gốc, không nguyện ý lại ngày càng rắc rối. "Là, lao ra." Chu Khinh La không người nhận lệnh. Rất nhanh, hai người dắt tay nhau hướng về cửa cốc phương hướng không nhanh không chậm mà đi. Trên đường, Hạ Đạo Minh hướng Chu Khinh La hỏi thăm Thuận Phong Nhị cổ tộc Linh Tổ Sơn tin tức. Lúc trước, Hạ Đạo Minh không giết Chu Khinh La, mà là đại phí Chu Trương lựa chọn đưa nàng thu phục cũng giúp nàng chữa trị căn cơ, ngoại trừ bởi vì hai người vốn là không thù không oán. Hơn nữa gặp may đúng dịp bên dưới cũng coi như là kể vai chiến đấu qua ở ngoài, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là Hạ Đạo Minh cần có tầng thứ cao hơn người giúp hắn làm việc, thu thập tình báo. Chu Khinh La là kim tiên thế lực mới nổi thiên tiêu, đã gặp cảnh đời cũng biết đến tin tức nhất định không là Tịch Vô Phong đám người có thể so sánh. Thuận Phong Nhĩ cổ tộc có người nói ở tại thượng cổ thời đại có qua huy hoàng lịch sử, đã từng có tổ tiên nhậm chức qua thiên đỉnh tiên quân chi vị, đoan được lợi hại, vì lẽ đó nô tỳ đúng là từng nghe nói Thuận Phong Nhĩ cổ tộc ra từ Nam Viêm tiên vực. Nhưng Linh Tổ Sơn ở đâu nô tỳ cũng không biết, chờ trở lại Đan Hà Sơn sau, nô tỳ sẽ tìm cơ hội hướng lao tổ hỏi thăm. Nàng là kim tiên, kiến thức rộng rãi, có lẽ biết Linh Tổ Sơn. Việc này đối với ta vô cùng trọng yếu, ngươi cần phải nhiều mặt hỏi thăm. Hạ Đạo Minh thu phục Chu Khinh La, rất lớn một bộ phận nhìn chúng chính là nàng dựa lưng kim tiên lao tổ, có thể hỏi thăm được Tịch Vô Phong cái này tầm thứ căn bản không có cơ hội chạm đến tin tức. Là, nô tỳ minh bạch. Chu Khinh La vẻ mặt trịnh trọng con người. Đúng rồi, ngươi có thể nghe qua Cửu Viêm Sơn Hỏa Vân phủ tên. Hạ Đạo Minh theo sát lại hỏi Xích Tiêu giáo tại địa tiên giới theo hầu. Cửu Viêm Sơn Hỏa Vân phủ tuy rằng đã không còn nữa tồn tại, nhưng đây là đi Nam Chấn Kê Sơn con đường kia thanh nguyên môn đệ tử tại địa tiên giới duy nhất liên hệ manh mối. Bọn họ tất nhiên cùng hắn giống như, sẽ không bỏ qua manh mối này. Cửu Viêm Sơn Hỏa Vân phủ, nghe tên chính là am hiểu hỏa đạo thế lực, hình như có chút ấn tượng, nô tỳ không biết là tại trong tộc tàng kinh các bên trong lật tới qua cái môn này thế lực ghi chép, hay là vô tình nghe được tộc nhân nhắc qua. Chu Khinh La nghe nói mặt lộ vẻ vẻ suy tư nói, quá tốt rồi. Hạ Đạo Minh nghe nói đại hỉ nói, ngươi trở lại phía sau. Lập tức bắt tay hỏi thăm tuần tra. Chu Khinh La tự nhiên vội vã chấp nhận. Đón lấy Hạ Đạo Minh lại hỏi thăm không ít có liên quan Đan Hà Sơn, còn có địa tiên giới, chủ yếu là hoang trạch tiên vực tình huống. Chu Khinh La không hổ là kim tiên thế lực mới nổi thiên tiêu, tri thức mặt xa không phải Tịch Vô Phong đám người có thể so sánh. Cùng Chu Khinh La vừa đi, một bên trò chuyện, Hạ Đạo Minh đối với địa tiên giới, đặc biệt là hoang trạch tiên vực có càng cặn kẽ hiểu rõ. Đương nhiên, đừng nói địa tiên giới mênh mông vô ngần, chỉ riêng hoang trạch tiên vực liền lớn đến chân tiên nghèo một đời đều không có khả năng đạt lần, thậm chí coi như kim tiên giao ngang qua hoang trạch tiên vực cũng phải cần hao thời hao lực, như không tất yếu, một loại phạm vi hoạt động cũng là hạn chế tại chính mình sơn môn nơi châu quận. Giống ông tổ nhà họ Chu, phạm vi hoạt động rất ít vượt qua Ly Giang Châu, bình thường trên căn bản tại Quỳnh Hoa Thượng quận tiềm tu, tọa trấn sơn môn. Vì lẽ đó, dù cho là Chu Khinh La, đối với địa tiên giới, đối với hoang trạch tiên vực hiểu rõ thật ra thì vẫn là rất có hạn. Nhưng đối với mới đến, ở chết một vùng ven Hạ Đạo Minh mà nói, Chu Khinh La giảng giải, đã như giúp hắn đẩy ra một phiến thông hướng về mênh mông tiên địa cửa lớn. Ngươi có thể biết luyện thể một đạo thần binh cảnh giới phía sau là cái gì? Hạ Đạo Minh bắt đầu ngược lại hỏi có liên quan luyện thể một đạo việc. 12 loại chân hỏa chân thủy, bây giờ chỉ còn sau cùng một loại chân thủy còn chưa tới tay, nhưng đã biết tâm tích. Vì lẽ đó thần binh phía sau luyện thể đại đạo, dĩ nhiên thành Hạ Đạo Minh việc cấp bách. Chương 652, Thập Nhị Đô Thiên chương 652, Thập Nhị Đô Thiên nghe nói là rèn đúc Thập Nhị Đô Thiên. Chu Khinh La chỉ hơi trầm ngâm, đáp nói: "Thập Nhị Đô Thiên." Hạ Đạo Minh hai mắt tinh quang lóe lên, trong lòng đột nhiên chấn động. "Đúng, Thập Nhị Đô Thiên." Chu Khinh La gật đầu, chỉ là luyện thể một đạo nghĩ tu đến loại kia cảnh giới, đối với tiên thiên khí huyết cùng thể chất yêu cầu cực cao. Viễn cổ hồng hoang thời đại, vạn tộc trời sinh huyết mạch mạnh mẽ, nhân tộc khí huyết cũng hơn xa hôm nay, vì lẽ đó khi đó luyện thể chi đạo cực thịnh, nghe đồn từng có đại năng thành công đúc ra Thập Nhị Đô Thiên. Nhưng thiên địa đại thế xoay chuyển, vạn tộc huyết mạch đời đời tạm hóa, tiên thiên tinh khiết không lại. Dù cho là Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân chờ hồng hoang cường tộc, thể phách cũng kém xa tổ tiên, đã không cách nào chống đỡ luyện thể đại đạo đi đến cực điểm cảnh. Từ đó phía sau, luyện thể dần suy, luyện khí phản hưng. Liên Long tộc, Phượng tộc này chút lấy huyết mạch nổi tiếng chủng tộc, cũng nhiều lấy luyện khí làm chủ, luyện thể ngược lại là chỉ là kích phát phản tổ huyết mạch phụ tu phương pháp. Yêu giống cái kia Thương Minh tu luyện tổ long bá thể thần thông, bất quá là để tỉnh lại thể nội phản tổ máu, giúp đỡ luyện khí tiến thêm một bước thôi. Bây giờ, có thể bước vào đô thiên cảnh người, e rằng đã ít lại càng ít. Chỉ ít tại Ly Giang Châu, ta chưa từng nghe nói có người đi đến cái kia một cảnh giới. Ngươi có biện pháp nào hay không kiếm được Thập Nhị Đô Thiên công pháp? Hạ Đạo Minh truy hỏi. Chu Khinh La lắc lắc đầu, sau đó suy nghĩ một chút lại nói, có một lần, nô tỳ nhìn lao tổ tâm tình rơi xuống, liền đánh bạo hỏi hắn vì sao. Hắn nói thiên đạo huyền ảo phiền phức cực kỳ, cực khó dòm ngó lý giải, càng tu hành càng là cảm giác mờ mịt bất lực. Đón lấy hắn lại nói gì là ước ao viễn cổ hồng hoang vạn tộc các tổ tiên, những viễn cổ kia cường giả tu luyện thể phách, đúc ra tự thân thiên địa, không cầu dòm ngó thiên tâm, chỉ cầu nắm giữ bản thân. Cái kia loại đại đạo, thuần túy lại trực tiếp. Lời này rơi vào Hạ Đạo Minh trong tai, còn như lôi đỉnh đột một vang. Hắn chấn động trong lòng, ánh mắt hừng hực như lửa. Không sai, luyện thể một đạo, ta tu chính là mình thiên địa, ta theo đuổi chính là mình lực lượng, đi làm là của mình đại đạo. Dù cho không lấy được người khác Thập Nhị Đô Thiên công pháp đến lấy làm gương, ta cũng nhất định có thể rèn đúc ra thuộc về mình Thập Nhị Đô Thiên. Nghĩ thông suốt điểm này, Hạ Đạo Minh ý nghĩ hiểu rõ, hào tình vạn trượng, đối với tương lai mình luyện thể đại đạo tràn ngập tin tưởng. Lao ra, phía trước Thác Bạt Cương đang đại khai sát giới, đánh cướp đám người, chúng ta là không muốn. Đúng lúc này, Chu Khinh La chợt dừng bước, xin chỉ thị nói: "Vào cốc sinh tử tự phụ, ta đã thu hoạch to lớn, không cần lại ngày càng rắc rối, miễn sinh vấn đề, chúng ta đi vòng mà làm." Hạ Đạo Minh trầm giọng nói: "Là, lao ra." Chu Khinh La hạ thấp người nhận lệnh, con người nơi sâu xa xẹt qua vẻ nối tiếp vẻ tiếng mới. Thác Bạt Cương luận thực lực, cần phải so với Thương Minh muốn kém nửa bậc. Nàng liên thủ với Hạ Đạo Minh, vẫn là có rất lớn cơ hội đem hắn giết chết, phát một phen phát tài. "Thác Bạt công tử tha mạng." "Tha mạng?" "A." Hạ Đạo Minh cùng Chu Khinh La vừa ngẩng đầu, chuẩn bị lượn quanh nói mà làm. Bên hai đầu tiên là chuyển đến một cô gái tiếng cầu xin tha thứ, tiếp theo là tiếng kêu thảm thiết đau đớn tiếng. Hạ Đạo Minh theo bản năng xoay đầu nhìn tới. Nay vừa nhìn, sắc mặt của hắn nháy mắt âm lạnh xuống, trong mắt sát cơ nổi lên. Chỉ thấy xa xa, cái kia Thác Bạt Cương giết một nữ tử phía sau, dĩ nhiên một thanh kéo mở xiêm y của nàng, đưa tay vào lồng ngực, xinh xinh móc ra nóng hổi trái tim, hướng về trong miệng nhét, bẹp bẹp nai, ăn được vết máu tung tóe. Ăn xong phía sau, hắn còn đem hai cái đấm máu tay hướng về cô gái tuyết trắng trên lồng ngực lau một cái, mặt lộ vẻ biến thái cười gằn. Này Thác Bạt Cương cực kỳ hung tàn biến thái. Vì là tăng cường khí huyết thể phách, riêng tư cấp ăn các tộc chân tiên, thậm chí gặp phải thấy hợp mắt nữ chân tiên, sẽ khinh nhẫn sau đó mới hành hạ đến chết dùng ăn. Chỉ là hắn thực lực cường đại, sau lưng có Thạch Cốt Sơn Man Vương chỗ dựa, lại thêm tại ngoại giới hắn nhiều ít cũng là có chút thu lại, sẽ không không kiêng nể gì như thế, không có chút nào che lấp hành hạ đến chết cấp ăn các tộc chân tiên, vì lẽ đó Quỳnh Hoa thượng quận tiên đỉnh chủ quân cùng Kim Tiên thế lực đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, sẽ không can thiệp. Chu Khinh La thấy thế khó nén trong lòng sắc cơ, thấp giọng giải thích: "Nàng tuy không phải người lương thiện, nhưng cũng có điểm mấu chốt, này cảnh làm nàng trong mắt sát cơ tuôn ra. Người này nên giết." Hạ Đạo Minh thấp giọng nói, ngữ khí bình thản, nhưng lạnh thấu xương. Sát khí vừa ra, Thác Bạt Cương nhất thời phát ra. Hắn lại lần nữa đưa tay trên người nữ tử xoa xoa, sau đó chậm rãi đứng thẳng, xoay người nhìn phía Hạ Đạo Minh cùng Chu Khinh La, trên khỏe môi còn treo móc vết dọn. "Ta tưởng là ai, nguyên lai là Chu tiên tử a." Thấy là Chu Khinh La, Thác Bạt Cương đầu tiên là hai mắt đột nhiên sáng, lộ ra một vẻ cực nóng, nhưng rất nhanh lại chuyển thành tiếc nuối tiếc hận. Chu Khinh La thực lực cường đại, trừ phi tỉ mỉ mai phục, bằng không hắn không có bất kỳ cơ hội lưu lại nàng. "Không sai, là ta." Thác Bạt Cương như ngươi vậy tàn sát đồ ăn đồng đạo, không cảm thấy thái quá hung tàn sao? Chu Khinh La phi thân lên trước, vẻ mặt lạnh lẽo. Hạ Đạo Minh dập khuôn từng bước, theo sát phía sau, tựu giống một cái tùy tùng tiểu đệ. "Ha ha, hung tàn, ta hết thể làm chỉ vì theo đuổi đại đạo, gì đến cái gì hung tàn." Thác Bạt Cương một mặt xem thường cười lớn, lộ ra bị máu tươi nhiễm đỏ hai hàng hàm răng, hiện ra được đặc biệt dữ tợn. "Cười, cười." Thác Bạt Cương tựa hồ đột nhiên có cảm ứng. Ánh mắt đông nhiên rơi trên người Chu Khinh La, lộ ra một vẻ cực nóng vẻ. "Ngươi bị thương, tựa hồ còn rất nghiêm trọng." Thác Bạt Cương nhếch miệng nói, trong mắt toát ra một vẻ đánh giá con mồi hùng tàn ánh mắt. "Coi như ta bị thương, vậy thì thế nào? Chẳng lẽ Thác Bạt Cương ngươi còn dám có ý đồ với ta hay sao?" Chu Khinh La lạnh giọng nói. "Ha ha, ta làm sao dám có ý đồ với Chu tiên từ đây? Thác Bạt Cương cười đưa mắt nhìn sang Hạ Đạo Minh, câu chuyện nhất chuyển, nói, bất quá người bên cạnh ngươi, khí huyết dâng trào, rất hợp ta khẩu vị, ngươi giữ hắn lại đến đây đi. Thác Bạt Cương, ngươi tìm chết. Chu Kinh La sắc mặt đột nhiên lạnh, tay một dương, một hỏa rồng tiêu bắn nhanh ra, hóa thành một con rồng lửa hướng về Thác Bạt Cương vồ giết mà đi. Chu Kinh La, bất quá một chỉ là ngũ hội chân tiên mà thôi, ngươi cần gì phải vì là hắn mà tự rước lấy nhục đâu. Thác Bạt Cương gặp rồng lửa vồ giết mà đến, mặt lộ vẻ xem thường cười gằn, lồng ngực có một cao lớn thân ảnh đi ra, mặt đất rung chuyển. Thân ảnh kia cao gần 20 trượng, cả người màu vàng đất, rõ ràng là một lớn người đá lớn. Thổ hệ thần binh. Hạ Đạo Minh thấy thế hai mắt hơi sáng. Đây là hắn lần thứ nhất gặp được có người triển khai thần binh. Đã tảng người đạp xuống ra, liền tay cầm nắm đấm, trực tiếp một quyền quay về rồng lửa hành kích mà đi. Rồng lửa nhấc chảo đột nhiên đập đánh tới. Oeng! Hỏa diễm cùng đá vụn giao kích, tuôn ra nồng nhiệt quang, rồng lửa thân thể rung bần bật, vẩy xuống tảng lớn mưa lửa, đã tảng người thì bị đẩy lui ba bước. Chu Kinh La, xem ra ngươi thật sự bị thương rất nặng à, liền ta bản thạch chiến tướng đều có thể chống lại ngươi công kích. Thác Bạt Cương thấy thế mặt lộ vẻ trào phúng trêu tức. Theo sát lại có 8 tôn thần binh từ hắn lồng ngực đi ra. 3 tôn thổ hệ, 5 tôn hỏa hệ. Bất quá 5 tôn hỏa hệ thần binh bên trong không có một tôn chân hỏa thần binh. Lấy Thác Bạt Cương thân phận, khẳng định không khó tìm đến một loại chân hỏa. Lấy hắn bây giờ thể phách cùng thực lực, cũng có thể cường hành thu lấy chân hỏa vào giáng cung. Nhưng nước cạn không nuôi rồng, không có vô biên huyết hải làm căn cơ, dù cho hắn có thể đem chân hỏa thu vào giáng cung, cũng khó cung dưỡng nó chân chính trưởng thành. Huống chi, Thác Bạt Cương chỉ là ỷ vào có khoa phụ huyết mạch, kiêm tu luyện thể chi đạo, chủ tu vẫn là luyện khí đại đạo. Dù cho như vậy, 9 vị thần binh dốc toàn bộ lực lượng, còn là khí thế ngút trời, uy lực thao thiên, đem rồng lửa bao bọc vây quanh chém giết, giết được rồng lửa gào thét liên tục, tả hữu xung phong, nhất thời nửa khắc dĩ nhiên khó có thể phá vây mà ra. Chu Kinh La, vừa nãy chủ động giữ người lại đến nhiều tốt, cũng không đến nỗi giống như bây giờ lại mất mặt lại mất mặt. Thác Bạt Cương gặp 9 vị thần binh đem rồng lửa bao bọc vây quanh, trong lòng đại định, chê cười một câu, liền chuyển hướng Hạ Đạo Minh, một mặt kinh bị, không kiêng kỵ mà cách không lên chào. Chương 653, xuất cốc chương 653, xuất cốc nhất thời, cuồng phong gào thét, thiên địa biến sắc. Giữa không trung, một liệt diễm cùng nham thạch đan vào bàn tay khổng lồ xuất hiện giữa trời, mang theo hủy thiên diệt địa tư thế, đột nhiên quay về Hạ Đạo Minh chụp bắt mà xuống. Hạ Đạo Minh sắc mặt chợt biến, làm ra kinh hoàng vẻ mặt, một đạo lưu quang từ trên người hắn cuốn lên, hóa thành một đạo đột quang, muốn cấp tốc bỏ chạy. Nhưng mà cái kia liệt diễm nham thạch bàn tay khổng lồ rơi xuống, trường gió như núi ép đỉnh, cái kia đạo đột quang vừa mới động chạm, liền tại cự lực xung kích hạ nháy mắt đổ nát. Mất đi đột quang bao gồm Hạ Đạo Minh, dường như một chú chim nhỏ bị thiên ứng khóa cổ họng, trong khoảnh khắc bị cái kia liệt diễm nham thạch bàn tay khổng lồ sinh sinh nắm lên. Ha ha, khí huyết quả nhiên dâng trào. Chu Kinh La, ngươi này tùy tùng, bản công tử tiểu thu nhận. Thác Bạt Cương ngửa lên trời cười to, tiếng cười tùy tiện tùy ý, chấn động được núi đá dồn dập lan xuống. Bàn tay khổng lồ thu hồi, mang theo Hạ Đạo Minh ngừng tại trước người hắn mấy trượng nơi, trong lòng bàn tay hỏa diễm cùng dung nham bốc lên, ánh được Thác Bạt Cương cái kia trương mặt giữ tận hồng quang lấp lóe. Thác Bạt Cương, liền sợ ngươi dạ dày quá nhỏ, chống đỡ không xuống bản tiên gia a. Một đạo lạnh lùng trào phúng tiếng đột nhiên vang lên. Thác Bạt Cương sắc mặt âm trầm, hàn quang đột ngột hiện, hơi suy nghĩ, bàn tay khổng lồ đột nhiên hợp lại, muốn đem Hạ Đạo Minh cốt đục ép thành một miệng. Nhưng mà sau một khắc, một luồng phảng phất có thể xé nước tiên địa khủng bố lực lượng tự lòng bàn tay bạo phát, dường như núi lửa dâng trào, cuồn bánh vô cùng. Oeng! Liệt diễm nham thạch bàn tay khổng lồ nháy mắt nổ tung, dung nham, đá vụn cùng hỏa diễm cùng loạn tung tóe, vòm trời đều bị nhiễm phải một tầng đỏ như máu. Không được! Thác Bạt Cương trong lòng nặng nề, sắc mặt kỳ biến. Hắn trên người hào quang tăng gọn, một thanh cổ điện dày nặng khai sơn búa lớn đột nhiên tự hắn thể nội lao ra, tại giữa không trung bố trí xuống một tầng lại một tầng phủ ảnh, đem cả người hắn bao phủ trong đó. Đồng thời, hắn thể biểu ra thịt lưu chuyển màu vàng đất huyền văn, thân thể cấp tốc cất cao mấy trượng, da rẻ hóa đá, huyết nục hóa thành tiên mỏng đá, khí thế như sơn nhạc ép ngày mà đến, lực có thể hám nhạc đoạn hạ. Xa xa, 9 vị thần binh cũng đồng thời gào thét, thân hình tăng gọn, đang muốn lùi lại phòng hộ. Nhưng Chu Kinh La há lại là bình thường. Dù cho trọng thương chưa lành, lại từng tự bạo bản mệnh tiên bảo, vừa vặn vì là đan hà sơn thiên tiêu, kim tiên mầm, nàng uy thế nhưng không tầm thường chân tiên có thể so với. Đều cho ta lưu lại. Chu Kinh La một tiếng quát lạnh. Lập tức, trong thiên địa đột nhiên nổi lên sóng lửa, một đạo rồng lửa xuất hiện giữa trời, liệt diễm thao thiên, rồng ngâm chấn động gốc. Cái kia thân thể cao lớn xoay quanh bốc lên, đầu đuôi tướng ngậm, hóa thành một cái thông thiên hỏa hoàn, đem 9 vị thần binh toàn bộ tù khóa trong đó. Vâng. Vòng lửa hợp lại, hư không chấn động, liệt diễm như biển cuốn ngược. Cùng lúc đó, một đạo kim quang đột nhiên lượng. Hạ Đạo Minh nằm đấm, dường như hoàng kim đúc thành trụ trời, ầm ầm đánh tại đó tầng tầng điệt điệt phủ ảnh bên trên. Rầm rầm rầm. Phủ ảnh tầng tầng vỡ vụn, thanh thế như sấm sét liên tiếp nổ tung, đạo mắt trôi này khai sơn đúa lớn bị chấn động được bay ngược, mạnh mẽ xen vào mặt đất, vết rách lan tràn trăm trượng. Thác Bạt Cương miệng phun máu tươi, thân thể cấp tốc rút lui, hóa đá trên da thịt hiện ra rậm rạp chẳng chịt khe nước, vết nước sâu thấy được tận xương. Không có khả năng. Thác Bạt Cương hai mắt trợn tròn, tràn đầy kinh hãi cùng khó có thể tin tưởng. Hắn tố lấy thân thể mạnh mẽ chứ danh, đạo võ song tu, khí huyết hùng hồn, lực có thể rời núi, am hiểu cận chiến chém giết, Quỳnh Hoa thượng quận trẻ tuổi bên trong có 102. Giờ khắc này, hắn rõ ràng trước tiên lấy khai sơn phủ bố trí xuống phòng hộ, lại điều động thể nội khí huyết chống đỡ xung kích, vẫn như cũng bị cái kia ngũ hội chân tiên một quyền xuyên thủng. Cái kia lực lượng, quả thực như là thiên địa đổ nát, dường như thượng cổ hồng hoàng thuần huyết thần thú. Kinh khủng hơn là, cái kia cố nhảy vào thể nội quyền kình, như vạn cân sầm đánh, tại hắn kinh mạch đấu đá lung tung, huyết dịch sôi trào lan lộn, huyết mạch từng tấc nứt toát. Không có gì không thể. Một đạo lạnh lùng âm thanh, như xét xử thanh âm, từ trong bụi mù truyền đến. Kim quang lại lóe lên. Quyền thứ hai, mang theo thế như bạt tấn, thẳng oanh Thác Bạt Cương lồng ngực. Oanh! Xương ngực vỡ vụn, huyết đục tung bay. Thác Bạt Cương trước ngực nổ ra một cái to lớn lô máu, máu tươi dâng trào như suối, nhuộm đỏ đại địa. Cái kia bóng người khổng lồ, như bị cơn lốc quét lên lá khô, bay ngang mà ra. Hắn mở mịt túi đầu, nhìn lồng ngực chỗ trống, tựa hồ còn không thể tin được chính mình càng bị một quyền xuyên thủng. Oanh! Thác Bạt Cương tầng tầng đập, đá sỏi bắn bay, bụi sóng cuốn trời. Hắn gian nan ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia nói từ ánh lửa cùng trong bụi mù bước ra thân ảnh, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Người rốt cuộc ai? Sao sẽ có như vậy thể phách lực lượng? Hạ Đạo Minh không đáp, chỉ giơ lên một tay, hờ hững nắm chặt. Không trung hiện ra một kim long móng to, rồng ngâm chấn động, uy áp thao thiên. Két. Long chảo rơi xuống, tầng tầng một vặn. Thác Bạt Cương đầu lâu như người rơm bị bẻ gãy, huyết hoa phun, thi thể tách rời. Nguyên thần mới muốn mà chạy, liền bị Hạ Đạo Minh vung tay lên sử dụng vạn tiên phiên cuốn đi. Chín vị thần binh thấy thế đầu tiên là hai mắt mê man, đón lấy liền dồn dập gào thét, chung quanh xung phong, nỗ lực bỏ chạy. Chủ tử của các ngươi đã bị ta giết chết, các ngươi hay là cho ta yên ổn một ít đi. Hạ Đạo Minh cười lạnh một tiếng, lững thững đi vào rồng lửa vòng. Chín vị thần binh gặp hắn đi vào, thực sự là kẻ thù tương kiến, đặc biệt bỏ mắt, dồn dập giống giận hướng hắn liều chết xung phong. Hạ Đạo Minh thấy thế cười nhạt, mười ngón tay bắt, kết phục hộ pháp ấn, quay về chín vị thần binh từng cái chấn áp mà đi. Từng cái phục hộ pháp ấn đi xuống, liền có một tôn thần binh bị pháp ấn chấn áp, nằm phục mặt đất. Bất quá mấy hô hấp, chín vị thần binh đều bị chấn áp. Hạ Đạo Minh đón lấy lại tay kết huyền diệu pháp ấn, tại mỗi một tôn thần binh đầu chán nhấn một cái. Thu. Kim quang lóe lên, chín vị thần binh thân hình đột nhiên co, hóa thành chín viên lớn chừng ngón tay cái thần binh bảo đậu, nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung. Mỗi một viên bảo đậu trên đều khắc có thần binh hoa văn, lưu quang chuyển động, khí cơ bất diệt. Chu Kinh La ánh mắt kinh hãi, hô hấp ồ ồ Hạ Đạo Minh không chút biến sắc, tay áo bào phất một cái, đem chín viên thần binh bảo đậu thu vào nhận chứa đồ, lại đem Thác Bạt Cương nhận chứa đồ cùng trôi này khai sơn phủ cùng nhau thu hồi. Đi thôi. Hắn đạm thanh nói. Là, lao ra. Chu Kinh La túi người nhận lệnh, biểu hiện cung kính, đáy mắt tràn đầy kính nghệ. Nàng chợt thấy yết hầu lạnh lẽo, này chuyến luân hồi cốc, chư phương thiên kiêu tụ hội, chính mình, La Ngạo, Thương Minh, Thác Bạt Cương bốn người có thể nói nổi bật nhất tồn tại. Nhưng hôm nay, ngoại trừ một mình nàng khuất thân ở vị này lao ra bên dưới, còn lại ba người đều thành hắn thủ hạ vong hồn. Nghĩ tới đây, Chu Kinh La không khỏi một trận kích đảm, âm thầm vui mừng lựa chọn của mình. Ồ, trong khi tiến lên Hạ Đạo Minh bỗng nhiên dậm chân, trong con ngươi xẹt qua một vẻ kinh hỉ. Lao ra, có gì phân phó? Chu Kinh La lập tức lên trước, con người xin chỉ thị. Vô sự. Hạ Đạo Minh ánh mắt thành khe nhỏ, thu hồi tâm tư, chúng ta mau chóng xuất cốc đi. Đến cửa cốc sau, ngươi và ta chia đường mà đi. Như có tin tức, phái người đưa tới Viêm Sa quận Hữu Đô ủy quận. Xin nghe pháp chỉ. Chu Kinh La cung kính nói ứng nói. Sau một ngày, luân hồi cốc bình ổn kỳ chỉ còn sau cùng một ngày. Hạ Đạo Minh thân khoác bụi bặm, quần áo vỡ tan, giả vờ chật vật hình dáng, lảo đảo từ cửa cốc chạy đi. Chương 654, thập nhị đô thiên pháp. Chương 654, thập nhị đô thiên pháp. Ngoài cốc từ lâu tụ đầy tu sĩ, ánh mắt dồn dập quan tới. Gặp hắn chỉ là ngũ hội chân tiên, lại dáng dấp chật vật, đại đa số người bất quá nhàn nhạt quét qua, lập tức thu hồi ánh mắt, tiếp tục trở thân hữu của mình. Cửa cốc ở ngoài, Quỳnh Hoa thượng quận tiên đình phủ nha từ lâu phái trọng binh trấn thủ. Luân hồi cốc lối ra vào để phòng nghiêm ngặt, bất kỳ cấp giết đều thuộc cấm kỵ. Nơi đây chúng tu, không là đón người, chính là đám người. Chu Kinh La ngồi thập nhị hội ưng yêu, Thác Bạt Cương nham giáp cự thú, cũng đương nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Vừa vào luân hồi thành, tự có một tên thân mang thanh bảo, trên mặt mang theo nụ cười trung niên chân tiên sống tới mặt, chắp tay, ngựa khi ôn hòa nhưng lộ ra cấp thiết, chúc mừng tiên hữu bình yên trở về. Bị nhân Bạch Tiêu Sơn Bạch gia ngoại sự trưởng lão, không biết tiên hữu có từng hái được luân hồi chú quả. Như có thu hoạch, ta Bạch gia nguyện lấy trọng kim mua. Luân hồi cốc hung hiểm khó lường, có thể còn sống đi ra đã là kỳ tích. Đa số chân tiên người bị thương nặng, nguyên khí tổn thất lớn, hái được luân hồi chú quả người càng là phượng mao lân giác. Nhưng mà, luôn có người mang trong lòng may mắn, hy vọng từ người may mắn còn sống sót trong tay đào ra một viên chú quả. Hạ Đạo Minh vẻ mặt như thường, cười khổ lắc đầu. Bạch gia trưởng lao đáy mắt xẹt qua vẻ thất vọng, nhưng cũng không ngoài ý muốn. Hắn sớm thường thấy phản ứng như thế này, lập tức lại đổi một bộ tiểu dung, chắp tay cáo tử, hướng đi mục tiêu kế tiếp. Một đường trên, Hạ Đạo Minh lại lục tục bị mấy nhóm tương tự thương nhân xúm lại tìm hiểu, hắn đều lấy đồng dạng vẻ mặt tương đối, cười khổ, lắc đầu, nhặt ngữ vài câu. Lập tức, hắn dọc đường xuyên qua đám người, trực tiếp về tới vào cốc trước và ở khách sạn. Hắn thuê xuống một tòa độc phủ, bố trí xuống tầng tầng trận cấm, đóng cửa không tiếp khách. Hết thảy an bài thỏa đáng phía sau, Hạ Đạo Minh mới lấy ra một cái luân hồi chú quả. Đỏ như huyết, sáng như châu, chú quả bên trên kim hoa văn đường lưu chuyển, giống như sinh tử luân mắt, khí tức huyền ảo thâm trầm. Hạ Đạo Minh ngồi ngay ngắn giường đá, hơi trầm tức, mở miệng nuốt xuống chú quả, chuẩn bị mượn này quả dự lực, xung kích lục hội cảnh giới. Luân hồi chú quả vừa vào miệng liền tan ra, một luồng to lớn sinh tử xoay chuyển lực lượng tại thể nội ầm ầm nổ ra. Khi Hạ Đạo Minh bế quan luyện hóa luân hồi chú quả thời gian, bên ngoài lục tục có chân tiên từ luân hồi cốc bên trong đi ra. Chu Kinh La tại Hạ Đạo Minh ly khai luân hồi cốc không lâu phía sau, liền ra cốc. Nàng vừa ra cốc, không có làm dừng lại, trực tiếp ngồi ưng yêu hướng về Đan Hà Sơn bay đi. Mà còn lại chân tiên, chỉ có số ít thực lực cường đại hoặc là bối cảnh cường đại chân tiên, cùng Chu Kinh La giống như, không tại luân hồi thành dừng lại, trực tiếp rời đi. Tuyệt đại bộ phận chân tiên, bất kể có hay không hái đến luân hồi chú quả, đều trước tiên về luân hồi thành, hoặc tạm nghỉ ngơi chỉnh chữa thương, khôi phục thực lực, hoặc dùng luân hồi chú quả rơi túi vì là ăn, cũng tăng cao thực lực. Ngày hôm sau, theo luân hồi cốc sao động hỗn loạn đúng hạn mà đến, luân hồi thành bị mấy cỗ cực kỳ khủng bố sự phẫn nộ uy áp bao phủ. Vâng. Một đầu to lớn nham giáp cự thú từ trên trời giáng xuống, chân đạp cung điện, gào thét chấn thiên. Cả tòa thành trì hầu như làm lay động. Là ai? Là ai giết ta Thạch Cốt Sơn Tam thiếu chủ? Gào thét như lôi, chấn động vô số chân tiên sắc mặt trắng bệch. Tiếp theo, khác một phương, ba tên cung trang nữ tiên đánh kim khánh, tiếng khóc ai cát. Cái kia gào thét mang theo kỳ dị tiết quy tắc, đã lọt vào trong thai càng làm cho tâm thần người chập chờn, khó có thể tự kiềm chế. Đông, 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 tiếng chuông khánh ở trong thành vang vọng, phảng phất vì là người chết chiêu hồn, liền không khí đều ngưng tụ thành một mảnh âm trầm sơ sát. Cùng lúc đó, luân hồi thành ở ngoài nước sông bốc lên. Trên sông sóng lớn thao thiên, số con dao long gào thét xoay quanh, thủy quang ngút trời, lãnh tường thành, tiếng như lôi đỉnh. Trên cổng thành, áo đỏ son nữ tướng nhìn trong thành nham giáp cự thú đạp lên kiến trúc, ba vị cung trang chân tiên tùy ý gõ chuông và khánh, ngoài thành số con dao long gây sóng gió, nhấc lên sóng lớn không ngừng đánh thành trì, một mặt bất đắc dĩ cười khổ. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, lần này luân hồi cốc mở ra, Ly Giang Long cùng Thạch Cốt Sơn cùng La Vân Sơn tiên tiêu, Kim Tiên Mầm dĩ nhiên sẽ chết đi tại bên trong. Bọn họ chết đi, đối với Quỳnh Hoa Thượng quận tuyệt đối là một cái kinh thiên đại sự. Thậm chí ở một mức độ nào đó sẽ ảnh hưởng Quỳnh Hoa Thượng quận sau này thế lực cách cục. Hiện tại, này ba thế lực lớn người muốn tại luân hồi thành để lộ giận, dù cho lấy áo đỏ son nữ tướng thân phận cùng thực lực, cũng không nguyện ý vào lúc này đi đụng chạm rủi ro. Tốt tại, này ba thế lực lớn người không bao lâu tiểu lựa chọn cấp tốc rời đi. Kim Tiên Mầm chết đi không phải chuyện nhỏ, nhất định phải mau chóng đảm bảo. Áo đỏ son nữ tướng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Luân hồi thành khôi phục yên tĩnh. Tu hành động phủ bên trong, Hạ Đạo Minh một lòng luyện hóa hấp thu luân hồi chu quả dự lực, không chút nào vì là trong thành phong ba lay động, tựa hồ hồn nhiên đã quên, hắn mới là trận sóng gió này người khởi xướng. Vài ngày sau, động phủ bên trong, Hạ Đạo Minh chậm rãi mở mắt ra, trong mắt tràn đầy thích thú. Ngăn ngắn mấy ngày, hắn luyện khí một đạo lại lần nữa đột phá một cái cảnh giới nhỏ, trở thành lục hội chân tiên. Bất quá cái khác lựa chọn lưu tại luân hồi thành người, bất kể là chữa thương nghỉ ngơi, vẫn là dùng luân hồi chu quả, trước mắt cũng còn không có động tĩnh. Vì lẽ đó Hạ Đạo Minh cũng là tạm thời không đội mà ly khai. Dù sao lần này trong luân hồi cốc giết người không tầm thường, dù cho rõ ràng biết sẽ không có người sẽ hoài nghi đến trên đầu hắn đến, nhưng căn cứ cẩn tắc vô ưu nguyên tắc, hắn vẫn là quyết định phai mở ở chúng, không gây cho người chú ý hơi hơi cảm thụ một ít thực lực tăng lên, vương chắc hạ cảnh giới. Hạ Đạo Minh từ trong nhận chứa đổ lấy ra một cái không biết dùng cái gì ra thú chế tạo thành sách cổ. Sách cổ chậm rãi chia ra. Phía trên tình lình viết thập nhị đô thiên pháp năm cái cổ xưa văn tự. Lúc trước xuất cốc trước, Hạ Đạo Minh mặt lộ vẻ vẻ vui mừng, chính là bởi vì tại Thác Bạt Cương trong nhận chứa đồ phát hiện này sách cổ. Hạ Đạo Minh tinh tế nghiền ngẫm đọc. Một ngày một đêm phía sau, hắn đem sách cổ một lần nữa cuốn lại, thu vào nhận chứa đồ, sau đó cả người rơi vào trầm tư. Quyển miêu tả chính là khoa phụ tộc truyền thừa xuống luyện thể thập nhị đô thiên cổ pháp, lấy 12 phụ tạng làm căn cơ, hóa thân thập nhị đô thiên, mỗi một đô thiên tức một thế giới nhỏ, uy có thể khai thiên tích địa. Căn cứ ghi chép, phàm có thể rèn đúc một đô thiên thân đã có thể sánh vai kim tiên, như có thể 12 cùng thành, thập nhị đô thiên hợp nhất, có thể phục viễn cổ khoa phụ oai, khai sơn nước nhạc, đấu chuyển tinh gì. Bất quá rèn đúc bất luận cái nào đô thiên đều cần cực kỳ cường hãn thể phách, khó có thể đo khí huyết, còn có cường đại thần binh trấn thủ. Ba cái thiếu một thứ cũng không được. Quái không thể Chu Khinh La nói bây giờ luyện thể sa sút, lớn như vậy Quỳnh Hoa Thượng vẫn đều không có người nào đem luyện thể tu luyện tới đô thiên một trọng thiên cảnh giới. Cái kia Thác Bạt Cương nói đến có khoa phụ huyết mạch, thể phách xem như là cường đại rồi, nhưng không quản huyết hải vẫn là dựng dục thần binh cùng ta so sánh vẫn là trên lệch rất xa. Dù cho hắn tương lai đem 12 tôn thần binh toàn bộ thai nghén mà thành, nhưng huyết hải quy mô có hạn, thần binh bản nguyên phẩm chất giống như vậy, nghĩ muốn rèn đúc đô thiên, e rằng so với hắn được chứng kim tiên đại đạo còn khó hơn rất nhiều. May là năm đó ta có hệ thống giúp đỡ, mở ra vô biên huyết hải, lại gặp may đúng dịp được chân vũ thần binh quyết lấy chân hỏa chân thủy thai nghén cường đại thần binh, sau đến lại được tổ long bá thể thần thông, thể phách có này thần thông bổ trợ, càng ngày càng cứng hãn. Nghĩ đến chỉ cần ta đem 12 tôn thần binh tập hợp cùng, lại nhiều hơn tu luyện, cũng tìm hiểu ra chính mình thập nhị đô thiên pháp cần phải liền có hy vọng rèn đúc đô thiên. Một khi thành công rèn đúc đô thiên, nhất định không là tầm thường kim tiên có thể so sánh. Nghĩ đến phía sau, Hạ Đạo Minh nhiệt huyết sôi trào, hào tình vạn trượng. Đảo mắt, Hạ Đạo Minh xuất cốc đã qua một tháng. Trong lúc Thạch Cốt Sơn, La Vân Sơn, Ly Giang Long cũng có cường đại thập nhị hội chân tiên trước sau giáng lâm luân hồi thành, hỏi dò điều tra Thác Bạt Cương đám người chết đi việc. Kết quả có thể tưởng tượng được, tất nhiên là không có bất kỳ thu hoạch. Bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ lục tục rời đi. Sau lần đó, bắt đầu lục tục có người rời đi luân hồi thành. Hạ Đạo Minh cũng lẫn trong đám người rời đi luân hồi thành. Chương 655, khi người quá đáng chương 655, khi người quá đáng một tháng sau. Viêm Sa Hạ quận hữu đô bí phủ, Tịch Vô Phong ngồi cao đô bí chi vị, phía dưới hai bên phân biệt ngồi liệt đạc các năm vị kim giáp giả bí. Liệt đạc mặt như giấy vàng, khí tức bất ổn, thình lình bị thương trên người. Ngục Viêm lĩnh Diêm gia càng ngày càng không đem ta hữu đô bí phủ để ở trong mắt, ngay cả chúng ta hữu đô bí phủ áp hàng binh mã trải qua địa bàn của bọn họ, cũng muốn mạnh thu qua đường phí. Ti chức không thể, cái kia Diêm gia lão lục, dĩ nhiên tự mình ra tay đem ti chức đả thương cũng chấn áp. Đại nhân, như lại do bọn họ ngông cuồng như thế đi xuống, ta hữu đô bí phủ uy nghiêm ở đâu? Thì lại làm sao chấn nhiếp khắp nơi bọn đạo trích, thì lại làm sao ổn định quân tâm? Liệt đạc ra khỏi hàng, một mặt phẫn nộ nói. Liệt Đạc lời vừa nói ra, trong đại điện nhất thời sát khí tàn phá, khoé được bốn vách tường trên phủ văn chớp loạn, gió lạnh mãnh liệt. Diêm gia lần nữa khiêu khích tức hiếp, chúng ta tuyệt không thể lại nhân nhượng nửa bộ. Bằng không hôm nay bọn họ chỉ là đả thương cùng trấn áp người của chúng ta, không chắc cái nào ngày tiểu dám đại khai sát giới. Kim giáp các giáo úy mỗi cái căm phẫn sục sôi, đằng đằng sát khí. Tịch Vô Phong thấy thế trong lòng cũng là tức giận thao thiên, hận không thể vỗ bàn đứng dậy, vung tay lên, phát binh chinh phạt Ngục Viêm lĩnh. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là cường hành ép xuống trong lòng phẫn nộ cùng kích động. Diêm gia mặc dù không cao giai chân tiên tọa trấn, nhưng một môn nhưng ra ba vị bát hội chân tiên, dù cho là cửu hội chân tiên cũng không dám dễ dàng cùng bọn họ mở ra chiến sự. Hơn nữa ta nghe nói ông tổ nhà họ Diêm cùng án sát đô úy quan hệ cá nhân rất tốt, trước đây Diêm gia vẫn ít nhiều cho chúng ta hữu đô úy phủ một ít mặt mũi, bây giờ nhưng khắp nơi làm có dễ, sự tình không đơn giản à. Tịch Vô Phong vẻ mặt che lấp nói, ý của đại nhân là đây là án sát đô úy đang chèn ép đại nhân, áp chế đại nhân vi phong. Kim Ba do dự hạ, cẩn thận từng ly từng tí một nói. Kim Ba đạo tâm cùng đối với đồng liêu tình nghĩa, mặc dù đều so với không thể liệt đạt bốn người, tâm tư nhưng là trong năm người nhất linh lung lung lay. Tịch Vô Phong gật gật đầu. Bản tọa những năm này bước lên đầu quá nhanh, án sát đô úy bắt đầu lên lòng kiêng kỵ. Nếu đây là án sát đô úy ý tứ, chuyện đó tiểu khó giải quyết. Liệt đạt đám người nghe nói sắc mặt đều biến được rất khó nhìn. Diêm gia cường đại, lấy hưu đô úy phủ thực lực là khó có thể thảo phạt. Chỉ có án sát đô úy đồng ý xuất binh mới có thể chấn trụ Diêm gia, để cho bọn họ không dám la lối nữa chuyện. Nhưng hiện tại đi vòng một vòng, nhưng phát hiện chuyện này rất có thể là án sát đô úy thụ ý, là muốn cố ý chen ép Tịch Vô Phong, áp chế hắn uy phong, tình thế dĩ nhiên là nghiêm trọng khó giải quyết. Tính toán thời gian, Hạ gia cũng có thể nhanh trở về, không bằng chờ Hạ gia trở về, mời hắn ra mặt. Kim Ba đề nghị nói. Này nói để Tịch Vô Phong hơi có chần chừ, lập tức lắc đầu, Hạ gia lúc này không thích hợp phép lối. Chúng ta trước tiên án binh bất động. Diêm gia muốn hung hăng, vậy thì để cho bọn họ hung hăng một trận. Đợi ta bước vào cửu hội cảnh giới, lại đi thu thập bọn họ cũng không chậm. Lời vừa nói ra, đám người cùng chấn động. Chẳng lẽ đại nhân đã dòm ngó được cửu hội chân ý? Tịch Vô Phong gật đầu, thần sắc có một vẻ kiêu ngạo cùng sầu lo đang dệt. Trước mấy ngày tháng nhận Hạ gia chỉ điểm, bản tọa rốt cục nhìn thấy cửu hội cảnh giới chân ý, nhưng cách chân chính xúc động hội kiếp, nhưng kém trên dưới 100 năm hòa hậu. Kiếp nạn này chính là trung giai bước vào cao giai chi kiếp, uy thế cực thịnh, đỗ bất quá liền biến thành cho bụi. Ai, hắn thở dài một tiếng, biểu hiện lộ vẻ cố hứng, nhưng lại rất nhanh ngẩng đầu, ánh mắt ác liệt như lao phòng. Bất kể như thế nào, ta nhất định toàn lực ứng phó. Nói thật hay. Ngoài điện truyền đến một tiếng sáng sủa nói cười, như thanh trung chấn động mấy tường. Đám người vẻ mặt chấn động, gần như cùng lúc đó đứng dậy, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Tịch Vô Phong đội vã đi xuống chủ vị, lĩnh chúng nên ra. Chỉ thấy ngoài cửa, một người đứng chắc tay, tóc đen như mực, thần tình lạnh nhạt. Khí thế nội liễm như vực sâu, nhưng để nhân tâm tóc run dậy. Đệ tử cung nên láo ra trở về. Tịch Vô Phong quỳ một chân trên đất. Cung nên hạ ra trở về. Còn lại đều quỳ theo cung nên. Đều đứng lên đi. Hạ Đạo Minh vung tay lên, sau đó tại đám người chen chúc hạ đi vào đại điện. Liệt Đạc ngươi vì sao bị thương? Trở lại đại điện, đám người theo thứ tự ngồi xuống phía sau. Hạ Đạo Minh ánh mắt rơi tại Liệt Đạc trên người, sắc mặt hơi âm trầm. Liệt Đạc liền vội vàng đứng lên, rõ ràng mười mươi đem Ngục Viêm lĩnh Diêm ra khiêu khích làm khó dễ việc giảng thuật một lần. Liệt Đạc dứt lời, đại điện lâm vào yên tĩnh. Tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung tại Hạ Đạo Minh trên người, mang theo mong đợi. Dù cho mới vừa nói muốn đem sự tình ấn hạ Tịch Vô Phong cũng không ngoại lệ. Thân là hưu đô úy, hắn thủ hạ bị thương, hắn lại há có thể không giận? Chỉ là địa thế còn mạnh hơn người, bất đắc dĩ ép xuống lửa giận trong lòng thôi. Diêm gia thực lực rất cường đại sao? Dĩ nhiên dám như vậy tùy tiện, chủ động đả thương hữu đô úy phủ người. Hạ Đạo Minh nhàn nhạt hỏi, trên người mơ hồ có hàn ý tản mát ra. Khởi bẩm lão gia, Diêm gia có ba vị bát hội chân tiên tọa chấn. Tịch Vô Phong không người nói. Có ba vị bát hội chân tiên tọa chấn, ngược lại có chút thực lực. Nếu chỉ là ước hiếp thổ địa miếu, ti thổ miếu hàng ngũ, cũng không coi là quá giới hạn. Nhưng dĩ nhiên dám chủ động tìm hữu đô úy phủ phiền phức, này khó tránh thái quá cản rỡ. Chẳng lẽ Diêm gia phía sau còn khác có dựa dẫm? Hạ Đạo Minh nghe nói đăm chiêu nói. Khởi bẩm lão gia, ông tổ nhà họ Diêm cùng án sát đô úy quan hệ cá nhân rất tốt. Tịch Vô Phong nói, lần trước Cất Huyết Lao Ma phạm vào tội lớn ngập trời, ngươi không tiếc hung hiểm gian nan, đem hắn chu diệt, lập xuống đại công. Nhưng cái kia án sát đô úy nhưng ngược lại là cho ngươi ấn một cái tự ý rời vị trí tội danh. Bây giờ lại gây ra như thế một màn kịch, xem ra này án sát đô úy là sợ ngươi lớn mạnh, uy hiếp được vị trí của hắn, muốn mượn này để ngươi tại chúng tướng sĩ mất đi uy tín, do đó đoạt ngươi minh quyền, để ngươi làm cái có tiếng mà không có miếng hưu đô úy. Hạ Đạo Minh nghe nói sắc mặt hàn lạnh xuống. Ai, có trách thì chỉ trách đệ tử tính cách muốn mạnh, khắp nơi lộ hết ra sự sắc bén, nóng lòng lập công, nghĩ được đại thưởng, thật sớm ngày dòm ngó càng cao thâm đại đạo, do đó đưa tới án sát đô úy kiên kỵ, bây giờ cũng chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn. Tịch Vô Phong bất đắc dĩ nói, người khác đều bắt nạt tới cửa, hơn nữa ngươi tu chính là đao đạo, một đao tại tay, chém phá hết thể hung hiểm khốn khó, lại há có ẩn nhẫn lý? Hạ Đạo Minh trầm giọng nói, lao ra chẳng lẽ muốn xuất thủ? Tịch Vô Phong đột nhiên ngẩng đầu, đầy mặt kinh hỉ cùng không dám tin tưởng. Hắn xưa nay biết Hạ Đạo Minh làm việc khiêm tốn cẩn thận, yêu thích trốn tại hậu trường thao túng, tốt để sự tình lưu có đọ sức chỗ trống, mà không phải trực tiếp phách lối ra tay. Địa tiên giới cường giả như mây, Viêm Sa quận là hạ quận, tuy rằng không có mấy cái lợi hại nhân vật, nhưng Viêm Sa quận liên tiếp Quỳnh Hoa thượng quận, nhận Quỳnh Hoa thượng quận quản thúc. Quỳnh Hoa thượng quận nhưng là chiếm cứ vài cố kim tiên thế lực. Dưới loại tình huống như thế, Tịch Vô Phong rất khó tưởng tượng Hạ Đạo Minh sẽ chọn phách lối ra tay. chỉ là Diêm gia làm sao cần ta tự mình ra tay? Huống hồ ta mới lục hội chân tiên, thật muốn mở lớn cờ chống ra tay diệt Diêm gia, e rằng không làm người khác chú ý đều khó. Ngươi là Hưu Đô úy, Diêm gia chủ động khiêu khích công người đánh ngươi trước, ngươi xuất binh chinh phạt Diêm gia danh chính ngôn thuận, dù cho án sát đô úy là hậu trưởng giơ tay, cũng không tiện nói cái gì. Hạ Đạo Minh nói. Tịch Vô Phong đám người nghe nói hai mặt nhìn nhau. Bọn họ tự nhiên biết xuất binh chinh phạt Diêm gia danh chính ngôn thuận, nhưng vấn đề là Diêm gia có ba vị bát hội chân tiên tọa trấn, dưới trướng cũng là binh cường mã tráng, nếu theo xét đô úy không phái binh viện trợ, chỉ dựa vào bọn họ Hưu Đô úy phủ, sẽ chỉ là an bại chiến, tự rước lấy đủ. Chương 656, ban thưởng chương 656, ban thưởng Hạ Đạo Minh gặp đám người hai mặt nhìn nhau, khóe môi hơi mở dương, trong con ngươi xẹt qua một nụ cười. Nay chuyến vào luân hồi cốc, ta cơ duyên không nhỏ, được một ít luân hồi chú quả. Tiếng nói rơi xuống, mấy linh quang lượn quanh hộp gấm chậm rãi từ hắn trong nhận chứa đồ bay ra, lơ lửng ở Tịch Vô Phong cùng chư vị kim giáp giáo úy trước người. Chỉ có kim ba trước người, không hề có thứ gì. Luân hồi chú quả. Đừng nói liệt đạc chờ kim giáp giáo úy mỗi cái tâm thần chấn động mạnh, mắt lộ ra vẻ không dám tin tưởng, coi như Tịch Vô Phong cũng đều bị chấn động kinh trụ. Luân hồi chú quả. Đây chính là có thể giúp thấp cấp chân tiên liên tiếp đột phá 2 đến tam hội, có thể giúp trung giai chân tiên đột phá nhất hội, thậm chí bát hội chân tiên dùng, có không nhỏ cơ hội đột phá tới cửu hội cảnh giới kỳ quả. Người sau, tương đương với là trực tiếp một bước từ trung giai chân tiên bước vào cao giai chân tiên. Có thể tưởng tượng được này quả quý giá bực nào. Với bọn họ mà nói, nay quả là muốn cầm mệnh đi tranh thủ. Hơn nữa rất xác suất lớn là mạng mất, luân hồi chu quả lại không có ảnh. Ngày trước Hạ Đạo Minh nói muốn vào luân hồi cốc, bọn họ đều cho rằng hắn có thể may mắn tìm được cửu thiên huyền hỏa. Sau đó bình yên trở về cũng đã là vận hạnh, ép căn tiểu không có nghĩ qua Hạ Đạo Minh có thể hái luân hồi chú quả. Kết quả, Hạ Đạo Minh này một hồi về, dĩ nhiên trực tiếp lấy ra 5 cái luân hồi chú quả. Đồng thời, lúc này này luân hồi chú quả tiểu đồng bệnh tại trước người bọn họ, dễ như trở bàn tay. Đám người hô hấp dồn dập, nhưng không người dám đưa tay. Còn không thu xuống. Hạ Đạo Minh ý cười không giảm, âm thanh ôn hòa. Lao ra chuyến này thâm nhập hung cốc, vượt vạn tầng hiểm kiếp, mới được này thiên địa kỳ quả, đệ tử không dám nhận. Tịch Vô Phong đống nhiên thức tỉnh, quỳ một chân trên đất nói: Liệt đặc đám người cũng dồn dập quỳ xuống, cùng kêu lên xin nghỉ. Cái cũng khó trách bọn họ có ý tưởng này. Luân hồi cốc bên trong hoàn cảnh vốn là vạn phần hung hiểm, mở ra thời gian, lại có đại lượng chân tiên tràn vào tranh cướp luân hồi chú quả, trong đó không thiếu cao giai chân tiên, hung hiểm lớn, nghĩ nghĩ đều để người tê cả da đầu, kinh hồn bạt vía. Hạ Đạo Minh một hồi lấy ra 5 cái luân hồi chú quả, dưới cái nhìn của bọn họ, tự nhiên cần trải qua nhiều lần sinh tử chém giết tranh cướp. Hạ Đạo Minh gặp đám người cố nén nội tâm mê hoặc, khéo léo từ chối này cơ duyên vô cùng to lớn, mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không đặc ý giải thích lấy thực lực của chính mình, thu được này chút luân hồi chu quả cũng không khó, hơn nữa trong đó rất lớn một bộ phận hay là người khác đặc ý đưa tới cửa tới. Bây giờ hắn trong nhẫn chứa đồ còn nằm 30 luân hồi chu quả, còn có khó có thể đo tu hành tài nguyên. Nay quả ta đã dùng qua một cái, lại dùng cũng không hữu hiệu dùng. Các ngươi nếu quy thuật ta, các ngươi cường đại chính là ta cường đại, hơn nữa sau này các ngươi còn muốn vì là ta làm rất nhiều chuyện, không có thực lực mạnh mẽ khẳng định không được, chỉ để ý thu rồi này quả. Hạ Đạo Minh nhàn nhạt nói, đa tạ lao ra trọng thưởng bùn bón, đệ tử nhất định không phụ lao ra kỳ vọng. Tịch Vô Phong này mới cung kính hai tay bưng qua hộp gấm. Liệt Đạc 4 người gặp Tịch Vô Phong thu xuống, cung cung kính kính hướng Hạ Đạo Minh bái tam bái, sau đó cùng thu xuống. Chỉ có Kim Ba nhìn Liệt Đạc đám người được loại này cơ duyên vô cùng to lớn, trong mắt tràn đầy ước ao cùng hối hận. Như cái kia ngày không có tham sống sợ chết, hôm nay chính mình cũng nhất định có thể được này lớn cơ duyên. Hơn nữa hắn tâm tư linh lung, từ này cùng đối phương, biết chỉ muốn theo sát Hạ Đạo Minh bước chân, sau đó nhất định có càng lớn cơ duyên. Chỉ tiếc a. Kim Ba trong lòng thở dài. Kim Ba. Đột nhiên Hạ Đạo Minh nhìn về phía Kim Ba. Một chớp mắt kia, hắn chỉ cảm thấy trong lòng nổ vang. Ti trước tại, hắn run giọng quỳ xuống. Ta hướng đến thưởng phạt rõ ràng, chỉ cần ngươi sau này tốt tốt làm việc, nhiều lập công lao, tự cũng sẽ không ít ngươi khen thưởng. Hạ Đạo Minh trầm giọng nói. Ti trước minh bạch, sau này nhất định trung tâm vì là Hạ gia làm việc, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối từ. Kim Ba tầm tầm gật đầu, một mặt nghiêm nghị nói. Hạ Đạo Minh gật đầu, không lại nói nhiều, chuyển hướng Tịch Vô Phong, truyền tin cho Dung Diên, để nàng đến một chuyến. Đệ tử nhận lệnh. Không lâu lắm, điện bên trong đám người lui hết, chỉ còn Hạ Đạo Minh cùng Tịch Vô Phong hai người ngồi đối diện. Vô Phong, Hạ Đạo Minh đột nhiên hỏi nói, ngươi có thể biết Quỳnh Hoa Thượng quận Đan Hà Sơn Chu gia? Tịch Vô Phong sững sờ, lập tức nghiêm nghị, Chu gia chính là Quỳnh Hoa Thượng quận lục đại kim tiên thế lực một trong, căn cơ thâm hậu, truyền thừa sâu xa. Của Chu gia thiên tiêu con cháu Chu Khinh La đã bị ta thu phục, sau đó như có tình báo, đem sẽ đưa cho ngươi nơi. Hạ Đạo Minh nhàn nhạt nói, cái gì? Chu Khinh La đã bị lao ra ngải? Tịch Vô Phong nghe nói mất hết trạng thái bình thường. Xem ra này Chu Khinh La danh tiếng không nhỏ, dĩ nhiên liền ngươi cũng đã từng nghe nói. Hạ Đạo Minh có chút bất ngờ nói, đó là tự nhiên, này Chu Khinh La chính là của Chu gia Kim Tiên Mầm, tại của Chu gia địa vị dù cho là Chu gia tộc lão đều muốn mời nàng ba phần, có người nói ông tổ nhà họ Chu ban cho thập nhị hội cảnh giới hộ pháp tiên đương đi theo. Chu Khinh La 500 năm trước vì là tìm kiếm một phần cơ duyên, đi tới Cắt Viêm quận, thành hoàng đại nhân, án sát đô úy, còn có Cắt Viêm quận có máu mặt chân tiên hầu như đều ra mặt tiếp đãi, thái độ cực kỳ cung kính. Khi đó đệ tử vẫn chỉ là nhất giới kim giáp giáo úy, nhìn thấy tràng diện kia cho tới bây giờ đều ký ức chưa phai. Không nghĩ tới loại này nhân vật tiên tiêu, bây giờ dĩ nhiên tất cả thuộc về phục rồi lão gia thật là thần nhân a. Tịch Vô Phong nói đến phía sau, một mặt kính ngưỡng. Hạ Đạo Minh không cho là đúng cười cười. loại kia tình huống hạ, thứ không thể chu khinh là không quy phục. Này chuyến ngươi như xuất binh chinh phạt Diêm gia, liền xem như là cùng án sát đô úy tung bản, sau đó án sát đô úy nhất định sẽ không giảng hòa, khẳng định muốn tìm ngươi tính sổ. Nếu Chu Khinh La có này bị danh, ngươi có thể dắt nàng đại kỳ, trấn nhiếp án sát đô úy, để hắn không dám lại manh động. Hạ Đạo Minh nói, lao ra anh Minh, như vậy đệ tử sau đó ở đây Cắt Viêm quận làm việc không cần lại bó tay bó chân, ngửa người khát thở. Tịch Vô Phong hai mắt sáng, trên mặt mang theo vẻ hưng phấn nói, chờ thời cơ chín muồi, ngươi cùng Dung Diên có thể giành án sát đô úy cùng thành hoàng chi vị, như vậy chúng ta Thanh Nguyên môn ở đây địa tiên giới cũng coi như là có chân chính thuộc về địa bàn của chính mình. Hạ Đạo Minh nói, đệ tử nhất định không phụ lao ra trọng vọng. Tịch Vô Phong vẻ mặt nghiêm nghị nói, tiếp đó Hạ Đạo Minh hỏi Tịch Vô Phong một ít có liên quan Cắt Viêm quận thế lực phân bố tình huống. Tịch Vô Phong chính từng cái giảng giải thời khắc, Dung Diên được tin chạy tới Hữu Đô bí phủ. Gặp Dung Diên tới rồi, Hạ Đạo Minh tự cũng ban thưởng nàng một cái luân hồi chú quả. Dung Diên phản ứng cùng khi trước Tịch Vô Phong không khác nhau chút nào. Cầm lấy đi, này quả ta trong tay cũng không có thiếu. Hơn nữa trừ cái này luân hồi chú quả, ta tại luân hồi cốc bên trong còn phải không ít cơ duyên, chờ các ngươi vượt qua hội tiếp, ta sát hoạch qua các ngươi phía sau, căn cứ các ngươi riêng phần mình tình huống lại ban tặng một ít. Hạ Đạo Minh mỉm cười nói. Dung Diên nghe được trợn mắt quát mồm, nửa ngày chậm thất thở. Tịch Vô Phong tình huống tốt hơn một chút. Dù sao liền Chu Khinh La loại này kim tiên mầm đều bị lao ra thu phục, lại nhiều hơn chút kinh thiên tin tức cũng là bình thường. Riêng phần mình đi dùng luân hồi chú quả, cố gắng đột phá cảnh giới, ta cũng muốn bế quan tu hành một quãng thời gian. Hạ Đạo Minh khẽ mỉm cười, nhẹ lướt đi. Lần trước, Tịch Vô Phong tiểu đã tại Hữu Đô bí phủ cho Hạ Đạo Minh chuyên môn chuẩn bị một tòa tu hành động phủ. Tiến nhập động phủ, Hạ Đạo Minh liền bắt đầu bế quan tinh tu. Gần đây đột phá quá mãnh liệt, bao nhiêu có chút bận tâm căn cơ bất ổn, cần củng cố điều chỉnh một phen. Hơn nữa lần này luân hồi cốc thu hoạch cực lớn, hắn cũng phải nhanh chóng tiêu hóa lợi dụng, chỉ có lợi dụng mới có thể chân chính thể hiện giá trị của bọn nó. Chương 657, trực tiếp khai chiến. Chương 657, trực tiếp khai chiến. Đảo mắt một tháng đội vã mà qua. Động phủ bên trong, linh quang dần gom lại. Hạ Đạo Minh chậm rãi trợn con người, vẻ mặt trường sáng như gương. Hắn tính toán một chút ngày tháng, Tịch Vô Phong đám người ứng đã vượt qua lần này hội kiếp, mà chinh phạt Diêm gia thời cơ dĩ nhiên thành thục, thế là quyết định xuất quan. Quả nhiên, Hạ Đạo Minh mới vừa xuất quan, liền phát hiện đến Hữu Đô bí phủ bầu không khí sơ sắc căng thẳng, thỉnh thoảng có thân khoác tiên giáp binh tướng ra vào đô bí phủ. Đệ tử bài kiến lao ra. Rất nhanh, Tịch Vô Phong cùng Dung Diên biết được Hạ Đạo Minh đã xuất quan, giắt tay nhau đến đây bài kiến. Hạ Đạo Minh trong con ngươi kim quang lóe lên, liền đem hai người tu vi nhìn thấu. Hai người không chỉ có thuận lợi thăng cấp, một cái trở thành cửu hội chân tiên, chính thức bước lên cao giai chân tiên hàng ngũ, một cái trở thành bát hội chân tiên, hơn nữa hai người căn cơn nện vững chắc vững chắc. Không sai. Hạ Đạo Minh gật đầu khen ngợi. Đều bái lao ra vun bón. Hai người một mặt cung kính cảm kích. Ta nhìn Hữu Đô úy phủ binh mã điều động nhiều lần, xem ra là chuẩn bị thảo phạt Diêm gia. Hạ Đạo Minh một mặt bình tĩnh nói, lao ra minh giám, đệ tử chuẩn bị gần đây liền khởi binh. Bất quá Diêm gia không phải chuyện nhỏ, dù cho đệ tử cùng Dung Diên còn có dưới trướng kim giáp giáo úy tu vi đều tăng nhanh như gió, cũng không dám tùy tiện khởi binh, cần nhiều mặt thu thập tình báo, triệu tập nhân mã mới khởi binh. Tịch Vô Phong trầm giọng nói. Hạ Đạo Minh nghe nói trầm ngâm chốc lát nói, Diêm gia có 3 vị bát hội chân tiên tọa trấn, dưới trướng chân tiên số lượng cũng không ít, lại là sân nhà tác chiến, lấy các ngươi thực lực bây giờ, dù cho chuẩn bị chu toàn, nghĩ muốn hoàn toàn thắng lợi vẫn là rất khó. Lão gia nói chính là. Tịch Vô Phong mặt lộ vẻ một kia vẻ bất đắc dĩ nói, nhưng Diêm gia khí diễm thái quá tùy tiện, đệ tử bây giờ được lao ra vun bón, dù cho không thể hoàn toàn thắng lợi, cũng muốn xuất binh trước tiên ép một chút bọn họ khí diễm. Hạ Đạo Minh gật gật đầu, trầm giọng nói, nếu muốn xuất binh, vậy thì triệt để đưa bọn họ trấn áp, khỏi phải lưu lại hậu hoạn. Ta chỗ này còn có chút tiên đan cùng tiên bảo. Tiên đan có thể giúp đỡ bọn ngươi tăng trưởng tu vi, bớt đi các ngươi mấy trăm năm khổ tu, tiên bảo cũng đều khá là bất phàm, có thể tăng sức chiến đấu. Nói, Hạ Đạo Minh đem tiên đan cùng tiên bảo ban thưởng đi xuống. Luân hồi cốc một nhóm, hắn liền giết 3 vị kim tiên mầm, còn có nhiều vị nỗ lực cấp giết hắn chân tiên. Những nhân thân kia trên đều không thiếu tốt đồ vật, đặc biệt là 3 vị kim tiên mầm, không chỉ có tự thân mang theo không ít tốt đồ vật, hơn nữa 3 người bọn họ vào cấp phía sau, liền trắng trợn săn giết khắp nơi chân tiên, thu liễm đại lượng tài vật. Này chút sau đến cũng đều rơi tại Hạ Đạo Minh tay. Bây giờ trong tay hắn có thể nói hội tụ đến trăm kế chân tiên tu hành tài nguyên cùng tiên bảo. Cái kia 3 vị kim tiên mầm sử dụng tiên bảo uy lực tự nhiên là lớn nhất, bất quá trước mắt nhưng không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Hạ Đạo Minh không tốt cầm đến ban cho Tịch Vô Phong cùng Dung Diên hai người, những thứ khác tiên bảo nhưng không điều kiện kỵ gì. Chính hắn dù sao cũng không cần, liền chọn chút ban thưởng cho hai người. Tịch Vô Phong cùng Dung Diên hai tay dâng ban thưởng, trong lòng quả thực dường như nhấc lên sóng to gió lớn. Bọn họ quả thực không dám tưởng tượng, lao ra lần này vào luân hồi cốc đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Thẳng đến mấy năm sau, có liên quan 3 vị kim tiên mầm chết đi tại luân hồi cốc tin tức từ Quỳnh Hoa thượng quận truyền đến, bọn họ mới đoán được nhà bọn họ lao ra trong luân hồi cốc làm hạng gì hành động kinh người. Bất quá đó đã là sau đến việc. Lại sau một tháng, kèn lệnh chân tiên. Hữu Đô bí phủ đại quân tự quận thành mà ra, tinh kỳ liệt liệt, sát khí ngút trời, thẳng chỉ Ngục Viêm lĩnh. Dung Diên cũng thống thân binh đồng hành. Tin tức như gió, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ quận. Cái gì? Tịch Vô Phong dĩ nhiên dám cử binh chinh phạt Ngục Viêm lĩnh. Hắn chẳng lẽ không biết Diêm gia có 3 vị bát hội chân tiên tọa trấn? Biết do thất bại còn muốn xuất binh, chẳng lẽ hắn điên rồi phải không? Án sát đô bí phủ, án sát đô bí chiếm được hạ bẩm báo phía sau, vô bàn đứng dậy, mặt lộ vẻ vẻ sợ. Đại nhân, theo như ti chức nhìn Hữu Đô úy không là điên rồi. Hắn là cố ý làm như vậy, dù sao bọn họ nếm mùi thất bại, một khi tin tức truyền ra đến, đại nhân e rằng không thể ngồi nhìn không quản. Một vị thư sinh bộ dáng chân tiên nói, theo như ngươi ý tứ, hắn đây là vò đã mẹ lại sức, không tiếp tổn hại binh mã, cũng muốn để bản tọa trên thể diện không tốt qua, bước được bản tọa ra mặt thu thập tàn cục. Án sát đô úy một mặt kinh nộ nói, theo như ti trước nhìn, hắn cần phải chính là cái này tâm tư. Nay Tịch Vô Phong quả nhiên không hổ là hạ giới phi thăng lên tới tiên nhân, là cái nhân vật hung ác à. Chỉ tiếc, hắn thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Nhưng không nghĩ, này chiến hắn như lại bại, bản tọa vừa vặn có thể cầm hắn vấn tội, đem hắn giáng trước, tiền phi pháp hắn khen thưởng cùng đô úy phủ. Không còn hữu đô úy chức vụ, lại không khen thưởng cùng đô úy phủ, hắn một cái tại tiên giới không có căn cơ người ngoại lai, bản tọa cũng muốn nhìn nhìn hắn làm sao tu vi tinh tiến. Án sát đô úy mặt lộ vẻ vẻ âm tàn nói, đại nhân mạnh khỏe tính toán, chỉ là cái kia Diêm gia lại nên xử trí như thế nào? Lần này Tịch Vô Phong mở lớn cờ chống thảo phạt Diêm gia, náo được đầy thành đều biết, đại nhân sau đó như không ra mặt giết một giết Diêm gia khí diễm, sợ khó phục chúng a. Có thể Diêm gia cùng đại nhân. Vậy thì giết một giết Diêm gia khí diễm, để Diêm gia trước mặt mọi người nhận tội thần phục chính là. Án sát đô úy lạnh giọng nói. Thư sinh bộ dáng chân tiên nghe nói môi giật giật, nhưng nhìn thấy án sát đô úy một mặt hung ác vô tình, trong lòng dùng mình, lời ra đến khỏe miệng cứng rắn sinh sinh nuốt nuốt trở vào. Ngục Viêm lĩnh, ở vào quận cửa thành Đông ở ngoài 6000 dặm, thuộc Hưu đô úy phủ khu trực thuộc. Bởi vì như vậy, như không chèn ép hạ Diêm gia cản rỡ khí diễm, đối với Tịch Vô Phong vị này Hữu Đô úy quyền uy đã kích rất lớn. Đem không uy tín, làm sao thống minh? Đại quân Hạo đã hành quân, tin tức rất nhanh liền truyền đến Diêm gia. Diêm gia náo động, nhưng cũng không kinh hoàng. Ngược lại Diêm gia trên dưới khí thế hùng hực, chiến ý như cầu vồng. Thậm chí có Diêm gia dòng chính con cháu thả ra lời nói ngông cuồng, nhất định để Hữu Đô úy lạy sắt đất chịu thua, mới tha cho hắn một mạng. Viêm Sa quận vốn là dân gió dũng mãnh, lại tới gần Quỳnh Hoa thượng quận, thế lực khắp nơi bối cảnh rắc rối phức tạp, xưa nay không phục đóng giữ Thiên Đình phủ nhà quận hạt. Thiên Đình ở đây quận suy yếu lâu ngày đã lâu. Này chuyến Diêm gia thả ra loại này lời nói ngông cuồng, thế lực khắp nơi nghe tin sau không chỉ có bất giác bất ngờ, ngược lại là mỗi cái chỉ sợ thiên hạ bất loạn, dồn dập tới rồi quan chiến. Vài ngày sau, Hữu Đô úy phủ đại quân binh lâm Ngục Viêm lĩnh hạ. Diêm gia từ lâu binh phân ba lộ trận địa sẵn sàng đón địch, binh mã xúc thế chờ phát. Đùng, đùng, đùng. Giết a. Một nhìn đại quân đến, Diêm gia dĩ nhiên tùy tiện đến cũng không ra mặt phí lời, trực tiếp vang lên trên trống, ba lộ binh mã như vỡ đê hồng thủy hướng về còn chưa đứng bước theo hầu Hữu Đô úy phủ đại quân kêu gào. Lấy tam giác vây kín tư thế xung phong mà đi. Diêm gia ba vị bát hội chân tiên lão tổ riêng phần mình dẫn một đám chân tiên xung phong tại trước, người chưa đến, đủ loại bảo quang đã như lưu tinh bảy một loại hướng về đại quân cấp tốc mà tới. Trong đó có một tòa hắc diễm sơn phòng, một người mặt bốn mắt hung điểu, một xích diễm đại đao khí thế hùng mạnh nhất. Này ba kiện tiên bảo cấp tốc phá không mà đi, khóe được hư không đều chấn động động không ngừng. Bát hội chân tiên quả nhiên không tầm thường, lần này Diêm gia ba vị lão tổ đồng thời xuất động, ba kiện trấn tộc tiên bảo cùng nổ phát, Hữu Đô úy phủ trong đại quân, ngoại trừ Hữu Đô úy có thể chống đối một, hai, còn lại ai còn có thể chống đối? Xem ra Hữu Đô úy phủ bại cục đã định a. Cũng không biết Hữu Đô úy là làm gì nghĩ. Biết rõ Diêm gia thế lớn, vì sao còn phải cường hành trinh phạt, tự rước lấy đủ. Nghe nói là Diêm gia nhiều lần đả thương qua đường Hữu Đô úy phủ nhân mã, thậm chí có một lần liền kim giáp giáo úy đều bị Diêm gia đả thương chân áp. Nghĩ đến là Tịch Đô úy thực tại khó nuốt hạ khẩu khí này, này mới linh binh đến đây cho Diêm gia tạo áp lực, đòi một lời giải thích, kết quả lại nơi nào nghĩ đến Diêm gia như vậy càng rỡ, căn bản không nhìn hắn tiên đỉnh tiền quan thân phận, trực tiếp tiểu khởi sướng vây kín thế tiến công. Diêm gia tựa hồ cũng không có Quỳnh Hoa thượng quận bối cảnh, cũng không có cao giai chân tiên tọa chấn, sao dám cản rỡ như thế? Ha ha, nghe nói ông tổ nhà họ Diêm cùng án sát đô úy quan hệ cá nhân rất tốt. Ừ, này án sát đô úy xem ra là ánh mắt tiện cận hạ người à? Các viêm quận thiên đình lực lượng hướng đến suy yếu lâu ngày, hắn lại vẫn làm đấu tranh nội bộ, tự tước binh lực. Ha ha, như vậy không vừa vặn. Thiên đình lực lượng càng yếu, chúng ta liền càng không cần nhận bọn họ quản thúc. Quan chiến người gặp Diêm gia khí thế như hồng, Diêm Tư nghị luận sôi nổi, đều không coi trọng Tịch Vô Phong. Chính làm đám người nghị luận sôi nổi thời khắc, đột nhiên một thanh to lớn hoành đao xuất hiện giữa trời, quay về cái kia người mặt bốn mắt hung điệu chém đánh mà hạ. Hoành đao đao quang lạnh lẽo, đao ý ngút trời. Chương 658, tan tác chương 658, tan tác một đao bổ xuống, cái kia hung điệu liền một tiếng kêu rên, hóa thành một thanh cốt phiến xoay tròn hướng về ngã xuống rơi. Mà cách đó không xa điều khiển bảo vật này, ông tổ nhà họ Diêm càng là miệng phun máu tươi, kém một chút một đầu ngã hạ đám mây. Tịch Vô Phong đắc thế không để người, đao quang đột nhiên lại lên, hô được một chút, cắt rời hư không, mang theo sát ý ngút trời tiệm điện một loại thẳng hướng cái kia ông tổ nhà họ Diêm đánh giết mà đi. Cửu hội chân tiên. Ông tổ nhà họ Diêm hoàn toàn biến sắc, thân thể một bên lùi về sau, một bên tay hướng rơi xuống cốt phiến một chỉ, cốt phiến một lần nữa phóng lên trời, ý đồ ngăn trở thế không thể đỡ hoành đao. Gần như cùng lúc đó, hai vị khác ông tổ nhà họ Diêm thấy tình thế không ổn, đội vàng thay đổi tiên bảo, muốn ngăn chặn hoành đao. Nhưng vào lúc này, sớm có một liệt diễm chim lớn phóng lên trời, sắc bén hỏa chảo quay về hỏa diễm đại đao mạnh mẽ chụp bắt mà xuống, hai cái ở không trung bắt đầu chém giết, nhất thời tướng cầm. Đồng thời có ba vị kim giáp giáo úy lấy ra tiên bảo, đem tỏa kia hắc diễm sơn phong bao bọc vây quanh tấn công, đưa nó cuốn ở giữa không trung, không để nó hồi biên. Cong, hoành đao đem cốt phiến trực tiếp đánh bay, đón lấy đao quang như cầu vồng, tiếp tục hướng ông tổ nhà họ Diêm lướt đi. Bảo vệ lao tổ. Theo sát lao tổ sau lưng Diêm gia con cháu thấy thế dồn dập quát lớn, vốn là xông về phía đại quân tiên bảo dồn dập thay đổi phương hướng, muốn ngăn chặn hoành đao, giúp ông tổ nhà họ Diêm tranh thủ hòa hoãn thời gian. Có thể lúc này, Hữu Đô Úy phủ đại quân sớm có đủ loại tiên bảo xung phong mà đi, đem Diêm gia con em tiên bảo của lấy. Hữu Đô Úy phủ đại quân sơ trung cấp chân tiên số lượng kỳ thực cũng không kém ở Diêm gia, đơn giản tại thất hội cùng bát hội chân tiên về số lượng phải kém hơn Diêm gia rất nhiều. Mà bây giờ, Hữu Đô Úy không chỉ có một vị cửu hội chân tiên, hơn nữa còn nhiều hơn 4 vị thất hội chân tiên, cùng một vị bát hội chân tiên ngoại viện. Lực lượng so sánh lập tức bị chuyển. Mà Diêm gia còn hồn nhiên không biết, dĩ nhiên không dựa vào sơn môn canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, ngược lại là bất cần kinh địch, dốc toàn bộ lực lượng, nghĩ một lần đánh tan Hữu Đô Úy phủ đại quân. Đã như thế, chính giữa tịch vô phong lưu kế, gặp phía sau Diêm gia con em tiên bảo đều bị cuốn lấy, ông tổ nhà họ Diêm rốt cục mặt lộ vẻ một tia kinh hoàng, cuốn lên bảo quan hướng về sơn môn bỏ chạy. Bát hội cùng cửu hội nhìn như chỉ kém nhất hội, nhưng này nhất hội nhưng vượt qua trung giai cùng cao cấp hơn câu, thực lực cách biệt to lớn. Như Diêm gia ba vị bát hội chân tiên hợp lực, lại dựa dẫm sơn môn trận pháp, giữ nghiêm chết phòng, còn có thể cùng tịch vô phong chống lại. Bây giờ ba người bất cần xuất kích, hai người bị cuốn lấy, chỉ còn ông tổ nhà họ Diêm một người đơn độc đối mặt tịch vô phong. Hơn nữa vừa bắt đầu tiểu bởi vì bất cần bị kích thương, lúc này mới ý thức được đại sự không ổn, một cái không thật đáng sợ muốn thân tử đạp tiêu. Trốn chỗ nào? Tịch vô phong thấy thế hét lớn một tiếng, đao quang đột nhiên đại thịnh, lấy càng nhanh chóng độ phá vỡ hư không, một đao rơi tại bao cuốn lấy ống tổ nhà họ Diêm chùm sáng bên trên. Và anh, chùm sáng tan vỡ, ống tổ nhà họ Diêm trơ trọi đứng ở lưỡi đao bên dưới. Đại nhân tha mạng. Ống tổ nhà họ Diêm nhọn sợ kêu to. Ống tổ nhà họ Diêm âm thanh ở không trung vang vọng, hàn quang chặn ngang vòng một chút. Ống tổ nhà họ Diêm thân thể chia ra làm hai, huyết vãi trời cao. Không được, mau rút trở về sân môn. Còn lại hai vị ông tổ nhà họ Diêm thấy thế mặt lộ vẻ kinh hoàng, liên tục kêu to. Giết! Tịch vô phong hét lớn một tiếng, đã sớm thay đổi lưỡi đao, giết hướng một vị khác ông tổ nhà họ Diêm. Binh bại như núi đổ. Diêm gia đại quân tới cũng nhanh, lùi được càng nhanh hơn. Tất cả mọi người đều tới sơn môn chạy như bay, từng đạo bảo quang cuốn ngược, hướng về sơn môn phá không bay đi. Chỉ có trở lại sơn môn, dựa dẫm hộ sơn đại trận, mới có khả năng bảo vệ Diêm gia cơ nghiệp. Chỉ tiếc, một bước sai, đầy bàn đều thua. Ngục Viêm lĩnh hạ, thây chất đầy đồng, máu chảy thành sông. Chỉ còn lại một vị ông tổ nhà họ Diêm mang theo một bộ phận Diêm gia con cháu trốn về sơn môn. Đại trận khởi động, cấm chế phủ quang khắp núi lấp lóe, đem Diêm gia tổ địa chết chết bảo vệ. Đại trận ở ngoài, Hữu Đô Úy phủ đại quân đem Diêm gia tổ địa hoàn toàn vây quanh. Khắp trời bảo quang dường như mưa sao xa giống như đập xuống tại phía trên đại trận. Đại trận rung động, phù quang tung tóe, không ngừng tắt. Đại trận bị phá, sớm một việc. Này hết thể nói đến tựa hồ Diêm gia, kỳ thực Diêm gia tan tác tại rất trong thời gian ngắn bên trong tiểu phát sinh. Thậm chí nhanh đến quan chiến người đến bây giờ còn một mặt kinh ngạc, đầy đầu vang lên ong ong, trong lúc nhất thời chuyển bất quá con đến. Làm sao lại thành Diêm gia tan tác? Không phải là Hữu Đô Úy phủ đại quân bị hoàn toàn vây quanh, cuối cùng chỉ còn tàn binh bại tướng xông ra chúng đây, lùi về quận thành sao? Quận thành, án sát Đô Úy phủ. Vậy anh, cái gì? Diêm gia đại bại, bây giờ lại chỉ còn tàn binh bại tướng dựa vào hộ sơn đại trận dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Án sát Đô Úy đột nhiên biến sắc, vỗ bàn đứng dậy. Đại án chia 5 x 7, bụi gỗ bắn ra bốn phía. Nghe nói, Thích Đô Úy đã đột phá làm cửu hội chân tiên. Hắn năm vị kim giáp gia quý, có 4 vị đã thăng cấp thất hội cảnh giới, tuần thú quan Dung Diên cũng đột phá, bây giờ đã là bát hội chân tiên. Hưu tâm tính toán vô tâm, Diêm gia tan tác là tất nhiên việc. Bất quá này chút bây giờ đã không trọng yếu, đại nhân việc cấp bách là muốn mau chóng quyết định có hay không nhúng tay Diêm gia việc, e rằng lại chậm một ít, Diêm gia sơn môn sẽ bị công phá. Phu tá cẩn thận từng ly từng tí một nói. Diêm gia tại Sa Viêm quận cũng coi là nhà giàu, truyền thừa lâu đời, tích lũy có đại lượng tu hành tài nguyên. Hơn nữa Ngục Viêm lĩnh không chỉ có sản xuất nhiều diễm hồn sa, còn có nhiều tòa dược sơn, một khi để tịch vô phong tịch thu Diêm gia, hắn quật khởi tư bản tất nhiên càng hùng hậu, sau đó nghĩ muốn ngăn chặn hắn thì càng thêm khó khăn. Án sát Đô Úy sắc mặt âm trầm nói, ý của đại nhân là mệnh lệnh tịch Đô Úy tức khắc thu quân về quận thành, từ bỏ tấn công Diêm gia sơn môn. Nhưng tịch Đô Úy bây giờ chính khí thế như hồng, hơn nữa tướng ở bên ngoài, quân mệnh có việc không nên làm, trừ phi đại nhân tự mình tiến về phía trước, bằng không chỉ sợ sẽ không phục lệnh hành sự. Phu tá trong lòng hơi chấn động một cái, thấp giọng nhắc nhở nói, vậy bản tọa tự mình đi một chuyến Ngục Viêm Sơn. Hắn như nghe lệnh liền thôi, như không nghe lệnh, vậy bản tọa vừa vặn nhân thể đem hắn trấn áp. Án sát Đô Úy nói đến phía sau, mặt lộ vẻ ngon sắc. Đại nhân kế giỏi. Như tịch Đô Úy nghe lệnh, có thể giải Diêm gia khó, Diêm gia sau lần đó nhất định triệt để quy phụ đại nhân, như tịch Đô Úy không nghe lệnh, đại nhân cũng vừa hay mượn cơ hội diệt trừ cái họa tâm phúc. Phu tá khen tặng nói. Ha ha. Án sát Đô Úy đắc ý cười to, không còn mới vừa kinh nộ. Ngục Viêm lĩnh, Diêm gia hộ sơn đại trận lão đà lão đảo, mắt nhìn công phá sắp tới, đột nhiên xa xa chân trời có mấy 10 đạo kim quang phá không mà tới. Theo mấy chục đạo kim quang áp sát, càng có uy thế ngập trời cuốn sạch qua thiên địa. Án sát Đô Úy đại nhân giá lâm, tịch Đô Úy còn không mau mau dừng tay. Có uy nghiêm âm thanh như tiếng sấm quần quần mà tới. Ha ha, án sát Đô Úy đến. Tịch vô phong, ngươi có loại cứ tiếp tục tấn công a. Hộ sơn đại trận bên trong, Diêm gia còn sót lại một vị lao tổ giống như bị điên cười ha hả. Đại nhân làm sao bây giờ? Liệt đặc đám người tiến vào đến đây, thấp giọng hỏi nói, mỗi cái vẻ mặt lo lắng phiền muộn. Mắt nhìn thấu trận sắp tới, kết quả nhưng giết ra án sát Đô Úy. Án sát Đô Úy không chỉ có là tịch vô phong người lãnh đạo trực tiếp, hơn nữa cảnh giới càng là đạt tới thập hội đỉnh cao. Trừ phi hạ gia chịu lộ mặt, bằng không bọn họ Đô Úy đại nhân chỉ có thể phụng mệnh thu binh. Tịch vô phong sắc mặt rất là khó nhìn. Liệt đặc đám người có thể nghĩ đến, hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Hỗn tạp tại quan chiến trong đám người hạ đạo minh thấy thế khẽ như mày, trong con ngươi có sát cơ xẹt qua. Như không là bất tiện phách lối lộ mặt, lại kiêng kỵ án sát đô úy thân phận, hắn hôm nay dám phá hỏng Tịch Vô Phong chuyện tốt, sớm liền ra tay đem hắn diệt sát. Mà bây giờ, Hạ Đạo Minh chỉ có thể làm bản quang. Trong lúc hắn có chút căm tức thời khắc, ôn dưỡng tại hoàng đình bên trong Vạn Tiên Phiên bỗng nhiên có một chút hào quang lóe lên. Ồ, Hạ Đạo Minh đầu lông mày không khỏi hơi một dương, đón lấy nét miệng lên một nụ cười. Đến được cũng thật là khéo a. Hạ Đạo Minh trong lòng cảm khái, môi dĩ nhiên khẽ động. Hồ Sơn đại trận ở ngoài, nguyên bản sắc mặt khó coi Tịch Vô Phong bỗng nhiên mặt lộ vẻ kinh ngạc vẻ nghi hoặc, nhưng rất nhanh lại chuyển thành kinh hỉ. Chương 659, thượng quận người đến chương 659, thượng quận người đến tiếp tục tấn công. Tịch Vô Phong lạnh giọng nói: "A, đại nhân, án sát đô úy bên kia." Liên đặc đám người một mặt khiếp sợ. "Án sát đô úy bên kia, các ngươi không cần phải để ý đến." Tịch Vô Phong nói. Liên đặc đám người nghe nói mỗi cái mặt lộ vẻ kinh hỉ, lòng nghĩ, chẳng lẽ Hạ gia muốn xuất thủ? Trong lòng suy nghĩ, mỗi cái lại không chần chừ, toàn lực thôi thúc tiến bảo, hướng về Hộ Sơn đại trận hành kích mà đi. "Ai để cho các ngươi dừng lại? Cho bản tọa toàn lực đánh giết." Liệt đặc đám người xông riêng phần mình dừng công kích lại bộ hạ gào thét gào thét. Chính là quan huyện không bằng hiện quản. Huống chi phá trận sắp tới, bọn họ bộ hạ cũng đều không cam lòng. Hiện tại nếu trên đầu hạ mệnh lệnh, bọn họ cũng là không có điều kiện gì. Dù sao cũng bọn họ cũng chỉ là phục lệnh hành sự, án sát đô úy thật muốn vấn tội, cũng là hỏi trước bọn họ trên đầu. Giết! Giết! Tiếng ầm ĩ như rời núi lấp biển, vang dung thiên địa. Này! Chẳng lẽ Tịch Vô Phong điên rồi sao? Án sát đô úy đại nhân đều tự mình đến truyền đạt mệnh lệnh, hắn dĩ nhiên dám trước mặt mọi người kháng lệnh. Không là điên rồi, mà là không cam lòng a. Đại trận công phá sắp tới, nhưng sắp thành lại bại, đổi thành bất luận một hai cũng không cam chịu tâm a. Coi như không cam tâm nữa, lúc này cũng phải nhịn. Lấy Tịch Đô úy quật khởi tốc độ, tương lai rất có khả năng sẽ vượt qua án sát đô úy, nhưng hiện tại hắn tuyệt đối không phải án sát đô úy đối thủ. Trước mặt mọi người kháng lệnh, vừa vặn cho án sát đô úy trấn áp hắn một cớ. Tịch Vô Phong, ngươi thật là to gan, dĩ nhiên dám kháng lệnh. Quả nhiên, đám người chính nghị luận thời khắc, một đạo giận tiếng quát như sấm tiếng quần quần từ xa đến gần. Án sát đô úy tay cầm một pháp ấn đạp không mà đến, phía sau theo hơn 10 vị trung dài chân tiên. Nhưng Tịch Vô Phong nhưng coi như chưa nghe, tiếp tục tế phóng hoành đao đại lực chém đánh đại trận. Tịch Vô Phong, ngươi tìm chết. Án sát đô úy gào thét, trong tay pháp ấn phóng lên trời. Pháp ấn phía trên khắc có bệ ngạn cổ văn. Cổ văn tỏa sáng hoa quang, pháp ấn trên hiện ra một bệ ngạn cổ thú. Bệ ngạn uy phong lẫm lẫm, mang theo vô cùng uy nghiêm, chân đạp hư không, cử trảo quay về Tịch Vô Phong mạnh mẽ chấn áp xuống. Đúng vào lúc này, bầu trời bỗng nhiên tối lại. Xa xa trên bầu trời, một to lớn hắc ưng lấy tốc độ như tia chớp, giả thiên tế nhật hướng về chiến trường lao xuống mà tới. To lớn hắc ưng trên lưng nên gió mà đứng lạnh lẽo ngạo nữ tử. Lóe kim loại sáng bóng to lớn lưng chảo quay về bệ ngạn cổ thú rơi xuống. Chỉ một chút liền đem nó chụp tóm lấy. Thập nhị hội cảnh giới tiên ưng. Chẳng lẽ là Quỳnh Hoa thượng quận Đan Hà Sơn hộ pháp tiên ưng? Ngoại trừ Đan Hà Sơn, Quỳnh Hoa thượng quận nhà ai còn có thập nhị hội cảnh giới tiên ưng? Vậy nói như thế, ưng trên lưng phải là Chu gia thiên kiêu Chu Khinh La tiên tử. Nàng làm sao sẽ tới xa biên quận? Hơn nữa lại vẫn ra tay ngăn trở. Nhìn biến hóa bất thình lình, mọi người cái mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, nghị luận sôi nổi. Mà xuất thủ án sát đô úy càng là hoàn toàn biến sắc, cuốn quýt phi thân lên trước, quay về ưng trên lưng Chu Khinh La chắp tay chắp tay. Không biết Chu tiên tử đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Thử, hô diên sách ngươi quan uy thật là lớn a. Chu Khinh La ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống, lạnh giọng chào phúng. Chu tiên tử này nói là có ý gì? Hô diên sách sắc mặt nhất thời biến trắng, đầu trán có mồ hôi lạnh điểm điểm chảy ra. Hắn tuy rằng là cao quý án sát đô úy, tại sao Viêm quận có thể nói là hô phong hoán vũ đại nhân vật, nhưng thả tại Quỳnh Hoa thượng quận nhưng căn bản tính không thể cái gì. Mà Chu Khinh La nhưng là kim tiên dòng chính hậu duệ, bản thân lại là thiên phú dị bẩm, kim tiên mầm, địa vị không biết so với hắn vị này chỉ là xa viêm quận án sát đô úy cao bao nhiêu. Hơn nữa Đan Hà Sơn Chu gia cũng không thiếu con cháu tại Quỳnh Hoa thượng quận cùng Châu phủ đảm nhiệm chức vị quan trọng. Hai cái thân phận cách biệt to lớn, hơn nữa thực lực cũng cách biệt không nhỏ. Chu Khinh La dù cho không dám dễ dàng giết hắn vị này thiên đình quan chức, nhưng thật muốn não lên đem hắn đả thương, phía trên là chắc chắn sẽ không có người vì hắn ra mặt thảo thuyết pháp. Thử, có ý gì? Bản tiên còn muốn hỏi ngươi, ngươi vì sao muốn ra tay với Tịch Đô úy? Chu Khinh La lạnh giọng nói. Tịch Đô úy trước mặt mọi người kháng lệnh. Hồ Diên Sách trong lòng giận mình, nhưng vẫn là cường hành chấn định nói. Tốt một cái trước mặt mọi người kháng lệnh. Ngươi làm sao không nhắc tới một lời Tịch Đô úy thảo phạt làm loạn nghịch quân việc? Chẳng lẽ Tịch Đô úy thảo phạt làm loạn nghịch quân cũng có tội? Vì lẽ đó ngươi cái này án sát đô úy mắt nhìn hắn sắp tiêu diệt nghịch quân, muốn vội vội vàng vàng tới rồi ngăn trở, định hắn một cái kháng lệnh tội. Chu Khinh La vẻ mặt càng ngày càng lạnh lẽo, trên người có lạnh lẽo sát khí không ngừng tản mắt ra, khóe được bốn phía hư không đều run rẩy động không ngừng. Này, Chu tiên tử xin thứ tội, là ta sơ sót, hiểu nhầm Tịch Đô úy. Hồ Diên Sách rốt cục ý thức được Chu Khinh La không là ngẫu nhiên trải qua, mà là đặc ý đến vì là Tịch Vô Phong ra mặt, trong lòng run lên bần bật, quả quyết đoán không người chắp tay, nhận sai kiểm thảo. Chu Khinh La ánh mắt lạnh lùng ý vị thâm trường quét Hồ Diên Sách nhìn một chút, trong lòng ám thầm hô một tiếng đáng tiếc. Hồ Diên Sách phàm là cứng rắn hơn nữa khí một điểm, nàng hữu sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình, đem hắn trọng thương. Chỉ tiếc, Hồ Diên Sách dĩ nhiên lập tức nhận thua. Trung quy là một quận án sát đô úy, nếu nhận thua, Chu Khinh La đúng là không tốt đắc thế không để người, thái quá trương dương bá đạo. Cảm nhận được Chu Khinh La trong tròng mắt lóe lên một màn kia tiếc nuối vẻ đáng tiếc, Hồ Diên Sách thật là kinh hồn bạt vía, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Đại trận bên trong, Diêm gia các đệ tử mỗi cái mặt như cho tàn. Bọn họ biết Diêm gia xong, giết, giết, giết. Hữu Đô Úy phủ đại quân tướng sĩ mỗi cái nhiệt huyết sôi trào, sĩ khí như hồng, trong lòng đối với Tịch Vô Phong kính nể nhảy lên tới cao độ trước đó chưa từng có. Nguyên lai, Hữu Đô Úy đại nhân như vậy châu bò, dĩ nhiên có Quỳnh Hoa thượng quận kim tiên thế lực bối cảnh, cái kia còn có sợ gì? Quan chiến người thì lại mỗi cái trợn mắt ngất ngụm, nửa ngày đều có chút chậm thân thở. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, đến từ hạ giới Tịch Đô Úy dĩ nhiên như vậy cáo giả, đam mưu túc trí, rất sớm tiểu lén lút ôm lên Chu gia bắt đuổi, quái không thể dám kháng lệnh công tử. Bất quá chờ quan chiến người tỉnh táo lại phía sau, có mấy người âm thầm vui mừng dĩ vãng đối với Tịch Đô Úy cũng không chỗ thất lễ, có mấy người thì lại nhớ tới dĩ vãng bởi vì Tịch Đô Úy không có bối cảnh gì, đối với hắn nhiều có thất lễ xem thường, mỗi cái âm thầm sợ không thôi, suy nghĩ bồi thường thế nào lễ, tu bổ quan hệ. Diêm gia sơn môn rất nhanh tiểu bị công phá. Diêm gia không biết tích lũy bao nhiêu thay sản nghiệp đều bị Hữu Đô Úy phủ đoạt lại. Tịch Vô Phong lưu chút nhân mã tỏa trấn ngục Viêm Lĩnh, quét tước chiến trường, kiểm kê thu hoạch, mình thì thu quân về quận thành. Án sát Đô Úy lực mời Chu Khinh La đi hắn trong phủ, chỉ là Chu Khinh La nhưng không nhìn thẳng hắn, theo Tịch Vô Phong về Hữu Đô Úy phủ, hơn nữa nàng cùng Tịch Vô Phong trò chuyện thời gian, không có một chút nào Chu gia thiên kiêu ngạo khí, ngược lại cho án sát Đô Úy đám người cảm giác, tựa hồ khá là khiêm tốn khách khí. Nay để án sát Đô Úy càng ngày càng kinh hồn bạt vía, thậm chí đều có chút hoài nghi, có phải là này Chu Khinh La bị ma quỷ ám ảnh coi trọng Tịch Vô Phong, muốn cùng hắn kết làm song tu đạo lữ? Bằng không, án sát Đô Úy thực tại không nghĩ ra, đường đường Chu gia thiên kiêu, kim tiên mầm, vì sao muốn đối với chỉ là nhất giới hạ quận Hữu Đô Úy khách khí như vậy? Có án sát Đô Úy loại này phỏng đoán người cũng không phải số ít. Vì lẽ đó đám người nhìn Tịch Vô Phong ánh mắt lại thêm mấy phần kính nể thậm chí sùng bái. Ngưu nhân a, chỉ có Tịch Vô Phong, Dung Diên còn có Chu Khinh La bản thân trong lòng biết rõ. Này hết thảy đều là bởi vì bọn họ lao ra nguyên cớ. Chương 660, tin tức chương 660, tin tức Hữu Đô Úy phủ. Hạ đạo minh cao cao ghế trên, tả hữu hai bên ngồi nghiêm chỉnh Tịch Vô Phong cùng Dung Diên. Tại ngoại giới biểu hiện được cao ngạo lạnh lùng Chu Khinh La lúc này một mực cung kính nâng một ngọc giản. Lao ra, đây là nô tỳ sao chép tới Cửu Huyền Kim Thai đan cách luyện chế. Cửu Huyền Kim Thai đan. Tịch Vô Phong cùng Dung Diên nghe nói cả người chấn động mạnh. Cửu Huyền Kim Thai đan nhưng là trong truyền thuyết có trợ chân tiên được chứng kim tiên đại đạo tiên đan, chính là kim tiên vì là đan này đều phải không tiếc ra tay đánh nhau. Rất tốt, nhớ ngươi một công. Hạ Đạo Minh hai mắt hơi sáng, tay hơi vừa nhấc, ngọc giản liền bay lên hạ xuống hắn bàn tay. Gặp Hạ Đạo Minh thu rồi phương pháp luyện đan, Chu Khinh La do dự xuống, cẩn thận từng ly từng tí một nói, khởi bẩm lão gia, nô tỳ này chuyến trở lại, từng riêng tư nói bóng gió qua lão tổ. Nghe hắn ý tứ, này Cửu Huyền Kim Thai đan cực khó luyện chế, chính là hắn tự mình ra tay. Một gốc cây Cửu Thiên Huyền Thảo chỉ có nửa thành nắm bắt luyện chế ra hai viên Cửu Huyền Kim Thai đan, mà chín thành rưỡi tỷ lệ là chỉ ra một viên. Cửu Thiên Huyền Thảo có thể gặp không thể cầu, ngài nhìn muốn không nô tỳ ra mặt, mời ta nhà lão tổ hỗ trợ luyện chế, ngài có thể đồng ý nhà ta lão tổ, nếu như là có thể luyện chế ra hai viên Cửu Huyền Kim Thai đan, liền cho hắn một viên làm thù lao, nếu chỉ là một viên, hắn liền cái gì cũng không chiếm được. Nghĩ đến lấy Cửu Huyền Kim Thai đan quý giá, dù cho chỉ có nửa thành hy vọng phân được một viên, hắn cũng khẳng định đồng ý ra tay giúp ngài luyện chế. Đan Hà Sơn Chu gia lấy luyện đan nghe danh Quỳnh Hoa thượng quận, nhà ngươi lão tổ luyện đan trình độ không thể nghi ngờ. Bất quá này Cửu Thiên Huyền Thảo nếu là được từ ở Cửu Thiên Huyền Hỏa, nghĩ đến vẫn là chờ ta luyện hóa Cửu Thiên Huyền Hỏa phía sau, chính mình đến luyện chế càng ổn thỏa một ít. Hạ Đạo Minh suy nghĩ một chút nói. Chu Kinh La gặp Hạ Đạo Minh phủ quyết đề nghị của nàng, con ngươi nơi sâu xa có một vệ thất lạc lóe lên một cái rồi biến mất. Một điểm chân linh vào vạn tiên thiên, Chu Kinh La tất nhiên là không dám lừa gạt Hạ Đạo Minh, vừa nãy nói đều là thật tâm rắn luôn. Như Hạ Đạo Minh đồng ý, nhà nàng lao tổ thật có thể luyện chế ra hai viên, vậy mặt khác một viên sẽ có không nhỏ sát suất rơi vào tay nàng. Đây cũng tính là nàng một điểm tư tâm. Chỉ tiếc, nàng không biết Hạ Đạo Minh bản thân luyện đan trình độ không thấp, lại thân đều các loại chân hỏa chân thủy, như chờ Cửu Thiên Huyền Hỏa thai nghén thành thần binh, tu vi cao thâm đến đâu một ít, lại đến luyện chế Cửu Huyền Kim Thai đan, tỷ lệ thành đan so với ông tổ nhà họ Chu nhất định là chỉ cao chứ không thấp hơn. Mà Tịch Vô Phong cùng Dung Diên hai người nghe nói thì lại đầu góc vang lên ong ong, kém một chút không có cách nào bình thường suy tư. Vừa nãy Chu Khinh La dâng lên phương pháp luyện đan, bọn họ chỉ là khiếp sợ, thật cũng không nghĩ nhiều. Dù sao Cửu Huyền Kim Thai đan cách bọn họ còn thái quá xa xôi. Kết quả, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, nhà bọn họ lao ra dĩ nhiên đã tay cầm luyện chế Cửu Huyền Kim Thai đan chủ dược. Nếu như nói, trước đây bọn họ đi theo Hạ Đạo Minh, chỉ là thấy được tương lai được chứng kim tiên đại đạo một tia hy vọng. Bây giờ tiểu tuyệt không chỉ là một tia hy vọng, mà là có hy vọng. Bọn họ tại hạ giới tiểu đã theo Hạ Đạo Minh, đối với hắn giải, so với Chu Khinh La không biết sâu sắc bao nhiêu lần. Lão gia hiện tại chỉ là lục hội chân tiên tiện tay nắm luyện chế Cửu Huyền Kim Thai đan chủ dược, tương lai không thể tưởng tượng. Lão gia anh minh. Chu Kinh La tự nhiên không có nghĩ như vậy nhiều, qua trong giây lát ép xuống trong lòng một màn kia thất lạc, không người bố một cái định nọt, sau đó lại nói, ngoại trừ toa thuốc này, nô tỷ này chuyến đến đây, còn mang đến có liên quan Linh Tổ Sơn cùng Cửu Viêm Sơn Hỏa Vân phủ tin tức. Hả, nói mau. Hạ Đạo Minh nghe nói mặt lộ vẻ vẻ kích động, vội vã rụng. Chu Kinh La gặp Hạ Đạo Minh thất thố, trong lòng đầu không tên có chút xúc động, lòng nghĩ, xem ra lão gia là cái trọng tình nghĩa tính tình người, lại giống như này mạnh bản lĩnh lớn, bái hắn làm chủ, có lẽ cũng không phải là cái gì chuyện xấu, ngược lại là một hồi cơ duyên. Trong lòng suy nghĩ, Chu Khinh La càng ngày càng cung kính nói, căn cứ nhà ta lão tổ nói, Linh Tổ Sơn xác thực tại Nam Viêm Tiên Vực, hơn nữa thế lực xa không phải ta Đan Hà Sơn có thể so sánh. Chỉ là cụ thể tại Nam Viêm Tiên Vực nơi nào, lão nhân gia người đúng là không rõ ràng. Không ngại, chỉ cần xác định tại Nam Viêm Tiên vực liền có thể, cho tới cụ thể tại Nam Viêm Tiên vực nơi nào, Linh Tổ Sơn nếu thế lực cường đại, chờ ta đi Nam Viêm Tiên vực tự nhiên có thể hỏi thăm được. Ngươi nói tiếp Cửu Viêm Sơn Hỏa Vân phủ. Hạ Đạo Minh nói, hắn hiện tại lo lắng nhất chính là Linh Tổ Sơn cũng giống Cửu Viêm Sơn Hỏa Vân phủ giống như yên diệt tại dài dòng tuế nguyệt trong trường hạ, khó có thể truy tung. Bây giờ nếu biết Linh Tổ Sơn xác định tại Nam Viêm Tiên vực, hơn nữa thế lực cường đại, cái kia hắn cũng coi như là an tâm rất nhiều. Cho tới những thứ khác, dù sao cũng lấy hắn thực lực hôm nay, cũng không có khả năng vượt qua mênh mông biển rộng, trước đi Nam Viêm Tiên vực, coi như bận tâm cũng là uổng công. Là, lao ra. Chu Khinh La khẽ không người, tiếp tục nói, Cửu Viêm Sơn Hỏa Vân phủ ở vào Huyền Nhạc Châu Diễm Dương thượng quận, có người nói tại hơn 200.000 năm trước tao ngộ rồi hạ kiếp, không chỉ có Hỏa Vân phủ đuổi bay lên diện, tiểu liền Cửu Viêm Sơn cũng bị đổi tên là Liệt Diệu Sơn. Bởi vì Hỏa Vân phủ cùng Chu gia ta giống như cũng là am hiểu hỏa đạo, vì vậy Chu gia trong sách cổ còn lưu có Hỏa Vân phủ một ít ghi chép. Quái không thể lúc trước liên tục không nghe được Cửu Viêm Sơn Hỏa Vân phủ tin tức. Này tin tức đối với ta rất trọng yếu, Chu Khinh La ngươi lại lập một đại công. Đạt được Cửu Viêm Sơn Hỏa Vân phủ chuẩn xác tin tức, Hạ Đạo Minh rất là cao hứng, nhìn Chu Khinh La ánh mắt thân thiết rất nhiều. Bất quá cao hứng rất nhiều, Hạ Đạo Minh lại có chút dầu gì. Ta hướng đến thưởng phạt rõ ràng, ngươi liền lập đại công, ta nên có khen thưởng. Bất quá ngươi là Chu gia tiên tiêu, trong tay cần phải không thiếu tu hành tài nguyên, ta làm cho ngươi tưởng tượng gì đâu. Có thể vì lão gia ra sức, là nô tỳ vinh hạnh, không cầu khen thưởng. Chu Khinh La liền vội vàng không người nói. Có tội muốn phạt, có công cũng nhất định phải khen thưởng. Hạ Đạo Minh vung tay, sờ lên cằm suy tư. Chu Khinh La gặp Hạ Đạo Minh một mặt nghiêm túc suy tư cân nhắc khen thưởng việc, trong lòng đã cảm kích lại có chút khóc cười không được. Nàng là Chu gia thiên kiêu, lấy Hạ Đạo Minh bây giờ thân phận lại có thể khen thưởng nàng cái gì? Như vậy đi, ngươi đã am hiểu hỏa đạo, vừa vận ta tại hỏa đạo trên cũng có chút lĩnh ngộ, hôm nay ta liền dạy ngươi hỏa đạo làm khen thưởng. Hạ Đạo Minh nói. Chu Khinh La nghe nói biểu tình trở nên hơi vi diệu. Nàng thừa nhận lão gia thực lực rất cường đại, thậm chí tiêu diệt Lang Nạo, Thương Minh cùng Thác Bạt Cương ba vị thực lực so với nàng còn muốn hơn một chút một ít thiên kiêu. Nhưng lão gia dù sao mới chỉ là lục hội chân tiên, có thể giết Thương Minh đám người chủ yếu dựa vào là cũng là luyện thể thần thông, mà nàng nhưng là thập hội đỉnh cao, kim tiên mầm, bình thường có cơ hội lắng nghe Chu gia kim tiên lão tổ tự mình thụ đạo giải thích nghi hoặc. Đổi thành nàng cho lão gia giảng giải hỏa đạo huyền diệu còn sắp xỉ. Đương nhiên loại này đại bất kính lời nói, cho một gan to bằng trời, Chu Khinh La cũng không dám nói ra miệng. Không chỉ có không dám nói ra miệng, hơn nữa Chu Khinh La biểu tình lập tức lại biến thành cảm kích cung kính, nô tỳ rửa tai lắng nghe lão gia thụ đạo. Hạ Đạo Minh ý vị thâm trường nhìn Chu Khinh La nhìn một chút, nhìn cho nàng không tên một trận chỗ dạng. Các ngươi cũng lưu lại nghe đi, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu tính bao nhiêu. Hạ Đạo Minh đối với Tịch Vô Phong cùng Dung Diên nói. Hai người tu vi so với Chu Khinh La vẫn là chênh lệch rất nhiều. Hôm nay hắn truyền thụ chi đạo chủ yếu là nhằm vào Chu Khinh La, đối với hai người tương đối mà nói khẳng định cao thâm huyền diệu, tối nghĩa khó hiểu. Đà tạ lao ra. Tịch Vô Phong cùng Dung Diên nghe nói đầy mặt thích thú, liền đội vàng con người. Tịch Vô Phong cùng Dung Diên hai người phản ứng nhìn được Chu Khinh La trong lòng lộ bộ một chút, mơ hồ cảm giác được nơi nào có gì đó không đúng. Bất quá, lúc này Chu Khinh La không có tâm tư đi suy nghĩ tỉ mỉ tra cứu, mà là vội vã ngồi nghiêm chỉnh, bởi vì Hạ Đạo Minh mở miệng tụ đạo. Vừa bắt đầu, Chu Khinh La còn không có gì cảm giác đặc biệt. Nhưng theo Hạ Đạo Minh chậm rãi nói tới, từng bước thâm nhập, Chu Khinh La biểu tình bắt đầu biến được đặc sắc phong phú. Khi thì nhíu mày, khi thì suy tư, khi thì thoải mái, khi thì thích thú, khi thì như si như điên.